chạy được một lúc thì Vương Thanh Thanh biết mình sẽ không thoát khỏi nên ả quay người lại nhìn Lý Hàn nói. Lý Hàn, tha mạng cho ta đi. Ta sẽ phục vụ ngươi. Lý Hàn dừng lại, hắn muốn xem nữ nhân muốn chơi chiêu gì. Nhìn thấy Lý Hàn dừng lại, trong lòng Vương Thanh Thanh lập tức cười lạnh, thầm nghĩ Lý Hàn vẫn bị sắc đẹp dụ dỗ. Nôn bốn. Ả vừa nhìn Lý Hàn vừa thẻ lười liếm môi mình, mị nhãn mê ly, tràn đầy phong tình câu người. Hai tay đưa tới ngực, liên tiếp mở ra từng cái nút áo, tốc độ rất chậm, lại tràn đầy mỹ cảm. Bộ ngực của ả khá to, sau khi cởi ba cái nút áo, trang phục tự nhiên tách ra hai bên, lộ ra hai quả cầu bằng ngọc, tiếp đó từ từ tuột xuống, đáng tiếc còn chưa lộ tới chỗ nụ hoa đã ngừng lại, dục lộ còn che. Ả đã làm qua với nhiều nam nhân nên biết kiểu nửa kín nửa lộ này hấp dẫn nam nhân hơn. Lý Hàn cầm kiếm, ánh mắt lạnh lạnh nhìn Vương Thanh Thanh đang biểu diễn, nhìn thêm một lát thì hắn hết kiên nhẫn, nói. Đã xong chưa, xong rồi thì chết đi. Dứt lời hắn đằng đằng sát khí cầm kiếm xong tới. Lý Hàn tuyệt đối sẽ không tha cho nàng, đối với kẻ thù thì cho dù đó có là mỹ nhân thì Lý Hàn chỉ có một chữ chém. Hơn nữa, bàn vẻ độ hấp dẫn và xinh đẹp thì các nữ nhân của hắn bỏ xa ả mấy con phố thì làm sao hắn bị quyến rũ cho được. Vương Thanh Thanh kinh hãi, không ngờ Lý Hàn lại không bị mê hoặc. Thấy Lý Hàn cầm kiếm xông qua, ả không dám đón đỡ, cấp tốc lui lại, muốn tránh đi mũi nhọn nhưng Lý Hàn làm sao cho nàng vừa đi. Đạp thất tinh bộ nhanh chóng ám sát sau lưng ả, Hàn xương kiếm nhanh chóng đâm về Vương Thanh Thanh. Vương Thanh Thanh dù gì cũng là luyện huyết trung kỳ, trong sát na đã né người qua một bên. Nhưng vẫn bị Hàn xương kiếm đâm trúng vai, ả không dám dừng lại mà tiếp tục chạy trốn mặc kệ sau lưng máu chảy như suối. Lý Hàn thấy vậy vẫn tiếp tục đuổi theo, đâm tiếp ra một kiếm. Vương Thanh Thanh cảm thấy sát cơ liền né người nhưng Lý Hàn đã để ả né được một lần, làm sao có lần thứ hai. Hàn xương kiếm thành công đâm xuyên ngực Vương Thanh Thanh, đưa ả đi gặp Diêm Vương. Giết xong thì hắn túi người lấy túi chữ vật rồi hấp thụ âm dương nhị khí. Sau đó, hắn dùng lửa để xóa bỏ hết mọi thứ. Làm xong thì hắn nhanh chóng rời đi, đi tìm một chỗ để kiểm kê tài sản của Vương Thanh Thanh. Chương 79, Liêu Hồ Ly. Đi được 20 dặm thì hắn dừng lại, hắn ngồi xuống kiểm kê tài sản của Vương Thanh Thanh. Kiểm kê một hồi, Lý Hàn không khỏi vui mừng. 10 ngày này, chỉ sợ Vương Thanh Thanh đã bỏ ra không ít sức lực, ở đây có hơn 15 tấm thẻ bài. Cộng thêm 20 miếng trên người mình thì Lý Hàn đã có trong tay hơn 30 tấm, xem ra hắn đã đủ sức lọt vào top 10 rồi. Kiểm kê xong thì hắn tiếp tục đi săn tiếp. Đi thêm 10 dặm thì hắn dừng cước bộ, nghiêng tai lắng nghe một lát, rồi chuyển hướng chạy như bay qua bên trái. Hắn nghe được có người đang tắm rửa. Hắn cảm thấy tò mò nên chạy qua xem thử. Hắn đi được một lát thì thấy dòng suối. Hắn liền leo lên cây, che giấu hết khí tức của mình rồi di chuyển qua các cây. Đi theo dòng suối thì hắn thấy một đầm nước xanh biếc rắc đầy những cánh hoa màu trắng. Lúc này quả thật có một nữ nhân đưa lưng về phía hắn đang tắm rửa ở đây. Hắn sợ có mưu kế nên chỉ ngồi trên cây để quan sát tình hình. Tự nhiên một giọng hát truyền tới khiến cho hắn nghe thấy mà tâm thần phải nhộn nhạo. Chậm rãi xe tơ, cánh tay trắng ngần thêu gối tình lang. Hương thơm nhẹ nhàng lan. Gửi nỗi ước mong trong bức tranh thêu uyên ương đang ngủ. Khe suối nhỏ như tuyết trắng, thêm áng mây hồng quấn lấy lang quân. Một vũng thanh tuyền đợi chàng đến khám phá. Lý Hàn có thể nghe hiểu ý nghĩ của bài hát này cộng thêm giọng hát nồng đầm xuân tình trong vắt lanh lảnh kia khiến hắn toàn thân nổi lửa. Hắn phải đọc tâm quyết âm đủ ổng hỗn độn quyết thì mới bình tâm lại được, không ngờ chỉ với giọng hát là đã khiến hắn nổi lên dục vọng, xem ra nữ nhân này không đơn giản. Đột nhiên có hai thiếu niên khoảng 22 tuổi, cả hai đều có thực lực luyện mạch sơ kỳ. Hai người bước tới chỗ nữ nhân đang tắm kia. Nghe thấy âm thanh phía sau, nữ nhân kia quay người lại. Khi nàng quay lại thì Lý Hàn phải nuốt nước bọt một cái. Lúc nàng quay lại, mặc dù nàng chỉ lộ ra nửa thân hình phía trên, nhưng đường cong cơ thể vẫn ẩn hiện qua mặt nước. Đùi như ngọc, ngực no đủ, eo nhỏ nhắn, trong nắng sớm, những giọt nước trên người nàng tựa như ánh ngọc lóng lánh quyến rũ tột đỉnh. Dung mạo của nữ nhân tựa như con hồ ly xinh đẹp, nửa bên trái đeo mặt na chỉ lộ ra đôi mắt rủ rỗ. Nữ nhân này chỉ lộ nửa gương mặt cũng đủ làm cho nam nhân bị hút cả hồn vía, tâm thần nhộn nhạo. Thấy người đến là ai, nàng dịu dàng nói. Đây không phải là thân đại ca sao? Nhanh như vậy mà đã xong việc rồi à? Tiểu muội vẫn ở đây chờ đại ca. Giọng của nàng ngọt ngào pha chút nũng nịu trẻ thơ, như mật rót bên tai. Hai thiếu niên không kìm nổi nuốt ngụm nước miếng. Liêu cô nương. Ta đến gặp cô nương. Là để nhận tội. Thiếu niên kia cảm thấy thân dưới khô nóng. Đang định nói tiếp thì thấy vị liễu cô nương kia ai nha lên một tiếng rồi cười khanh khách. Thân đại cai quay lưng đi một chút, mị nương quên chừa mặt y phục. Các ngươi quay lưng đi cho mị nương mặc xiêm y đã, được chứ? Thân đại ca kia có chút nuối tiếc nhưng vẫn xoay người lại. Thiếu niên còn lại thấy vậy cũng quay đầu theo. thiếu nữ đeo mặt nạ quyến rũ như hồ ly kia giống như xà mị nữ du động tới gần bờ đầm cười duyên dáng. Thân đại ca, các ngươi là đàn ông nên không cho quay đầu lại nhìn lén, ồ nếu không mị nương có thể sẽ tức giận. Giọng nàng nhẹ tênh chẳng có chút tức giận nào mà ngược lại tràn đầy ẩn ý thân đại ca kia gần như khống chế không nổi quay đầu lại. Mặc dù hai thiếu niên kia quay người đi nhưng Lý Hàn ở trên cây vẫn mở to mắt ngắm nhìn nàng. Cơ thể đẹp mê người của nàng từ từ lộ ra dưới ánh nắng mặt trời. Toàn thân nàng, mỗi nơi mỗi chỗ đều như nấm mồ chôn sống nam nhân. Mái tóc đen tuyền rối tung làm nổi bật làn da trắng như tuyết, đôi gò đồng đảo đổ sộ nhưng hạt anh đào thì xinh xinh ửng hồng dưới ánh nắng mặt trời, cao ngất, đầy đà mà mềm mại, to mà gọn. Vòng eo tinh tế, hai chân thẳng tắp, thon dài, mông to ngạo nghễ vút lên, đầy cảm xúc. Da thịt của nàng so với ngà voi còn có phần nhẵn nhủi bóng loáng hơn, theo mỗi động tác của nàng sóng sánh như mặt hồ yêu mị như do xuân. Hai người thân đại ca kia cố gắng kiềm chế hỏa dục đang muốn đốt cháy bản thân khi nghe bên cạnh tiếng Liễu Mị nương sột soạt mặc quần áo. Bọn họ ngỡ như thời gian đã hoàn toàn ngưng lại, ngỡ như rất lâu lại cũng có thể chỉ là trong nháy mắt. Rốt cuộc lại nghe thấy giọng nói ngọt ngào của Liễu Mị nương vang lên. Hai vị ca ca, các ngươi có thể quay đầu lại rồi. Hai người vội vàng quay đầu lại, chỉ thấy đôi mắt của Liễu Mị nương quyến rũ như tơ vẻ mặt yêu mị hàm ẩn nụ cười. Hai người cứ tưởng sau khi mặc xiêm y thì sẽ không thể chiếm ngưỡng thân hình hoàn mỹ của nàng, rốt cuộc phát hiện, xiêm y cũng chẳng che được là bao. Xiêm y của nàng một màu đỏ rực, dưới và táo xẻ cao lộ ra hai cặp đùi tuyết trắng, phía trên ngực ép sắt thít chặt lại càng làm nổi bật bộ ngực xuân trắng như tuyết trói của nàng, cái rãnh giữa hai ngực sâu hun hút như muốn hút cả hàng tá nam nhân táng thân tại đó. Điều kỳ lạ là trên ngực Liễu Mị nương cũng vẽ hình con hồ ly đuôi kéo dài đến đầu vai, mà đầu thì lại gối lên bộ ngực đồ sộ kia. Phần thân của con hồ ly bị áo che lại, nếu muốn ngắm toàn bộ bức tranh hồ ly đó chỉ còn cách phải tháo bỏ hết xiêm y của nàng. Thân đại ca kia cố gắng kiềm chế cơn dục tình đang dâng lên, miệng khô lưỡi đang nói. Liễu, Liễu cô nương, ta. Hắn cật lực muốn rời mắt khỏi dánh ngực tuyết trắng sâu hút mê người kia nhưng bất thành, lúc này cảm thấy khí huyết quay cuồng, hạ thân bất giác đã đứng lên, chống đỉnh quần lão nhọn hoắt như đỉnh một cái lều. Liễu Mị nương đôi mắt quyến rũ, thu ba lay động, nàng ăn mặc mát mẻ. Trên người thuyền xuyên hiển lộ cảnh xuân, thấy thân đại ca kia hô hấp dồn dập nhìn chằm chằm ngực mình, cũng không để ý, lập tức liếc hạ thân hắn, nhìn thấy nơi đó nhô lên lều trại cao cao, liền cười khanh khách phóng đãng, bộ ngực rung động lên xuống, bộ dạng xinh đẹp, quyến rũ. Thân đại ca thấy bộ dạng lẳng lơ của Liễu Mị nương, trong lòng ngứa như bị mèo cào, ma xui quỷ khiến dĩ nhiên đẩy hạ thân về phía trước. Liễu Mị nương lại cười ha ha, vặn eo đi tới vài bước, quyến rũ nói: "Thân đại ca, có mang thẻ bài về không?" Thân lão đại vốn thần hồn điên đảo sắc tâm đại động, nghe được Liễu Mị nương hỏi như vậy, vẻ mặt lập tức xấu hổ. "Liễu cô nương, thẻ bài chúng ta không thể mang trở về." Đôi mắt quyến rũ của Liễu Mị nương đảo quanh, ồ một tiếng, đôi môi ướt át đỏ mọng khẽ mở. "Tại sao vậy?" Thân đại ca kia vội đáp. "Chỉ là bốn. Liễu cô nương, lúc ta sắp giết được hắn thì có người xuất hiện cứu hắn mà người này có thực lực cao hơn ta nên ta đánh phải tạm lui." Liễu Mị nương ồ một tiếng. Rồi nàng quay qua nhìn thiếu niên kế bên thân đại ca, mở miệng nói. Ồ, hắn là... Thân đại ca tiến lên nói. Hắn là Thủy Dũng, là huynh đệ cùng chấn với thân mỗ nên ta muốn giới thiệu hắn với cô nương. Thủy Dũng tiến tới nói. Tại hạ là Thủy Dũng, hôm nay có thể nhìn thấy cô nương, thật sự là vinh hạnh ba đời. Liễu Mị nương vặn vẹo vòng eo, nhích tới gần, đôi mắt quyến rũ đánh giá một phen trên người Thủy Dũng. Thủy Dũng thấy mỹ nhân đánh giá, tâm tình kích động, không kìm được ưỡn ngực. Liễu Mị nương cười ha ha, vươn tay nhẹ nhàng đặt lên bộ ngực hắn, Thủy Dũng ưỡn ngực, khi bàn tay mềm mại trắng nón của Liễu Mị nương chạm tới, thân thể gã run lên, từng đợt gió thơm xông vào mũi, cực kỳ dễ ngửi. Giờ phút này Liễu Mị nương ở quá gần, bộ ngực sữa đầy đặn ngay trước mắt, hình xăm hồ ly kia có thể thấy được rõ ràng. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, thầm muốn hóa thành hình xăm hồ ly kia, dính sát trên người Liễu Mị nương, lại nghe được thanh âm giòn tan quyến rũ đến tận xương của Liễu Mị nương. Tên của Thủy đại ca thật hay, Thủy Dũng. Quả nhiên là dũng mãnh vô cùng, Mị nương rất thích. Cổ họng Thủy Dũng mấp máy, bị diễm quang của Liễu Mị nương chèn ép đến nói cũng không thể lưu loát. "Liễu, Liễu cô nương, ta đều nghe cô." Liễu Mị nương quyến rũ người, giọng nói quyến rũ. "Nghe ta sao? Thủy ca ca, huynh nghe ta cái gì?" Một tiếng Thủy ca ca này, xuân ý rạt rào, tràn đầy hương vị khiêu khích. Thủy Dũng trống rông trong đầu, lắp bắp nói, "Ta, cái gì ta cũng nghe nàng, tất cả nghe theo nàng." Nàng muốn ta làm gì thì làm cái đó. Thân đại ca thấy bộ dáng liếc mắt đưa tình của Liễu Mị nương và Thủy Dũng, trong lòng nổi giận, gắt gao nhìn chằm chằm Thủy Dũng, trong mắt lại sinh ra sát khí. Chương 80, người đẹp độc địa. Liễu Mị Nương cười khanh khách, thu tay lại, liếc thân đại ca một cái, nâng một cánh tay ngọc lên. Ngọc thủ Liễu Mị Nương vừa động, trên tay đã có một túi tiền, móng tay của nàng dài nhỏ sạch sẽ, bên trên còn bôi chút sơn màu đỏ. Màu da nàng trắng như tuyết, nhưng quần áo trên người lại đỏ như lửa, trắng hồng giao nhau, lại tràn đầy phóng đãng. Nàng đưa túi tiền cho thân đại ca, quyến rũ nói: "Thân đại ca, lúc trước đưa tiền đặt cọc, đây là 100 kim tệ còn lại, xin huynh cầm lấy." Thân đại ca kia vội đáp: "Liễu cô nương, điều này không được. Chuyện này ta làm hỏng, thẻ bài chưa mang về, tiền này tuyệt đối không thể nhận lấy." Liễu Mị Nương lắc đầu nói: "Điều này cũng không trách huynh được, không ngờ tên đó mạng lớn nên được người khác cứu." Lúc nàng nói chuyện, khuôn mặt mang theo nụ cười quyến rũ, giọng nói vô cùng mị hoặc. Thân đại ca kia lập tức đáp: "Liễu, Liễu cô nương, tiền này ta tuyệt đối không thể nhận, chuyện lần này ta làm không tốt, tiền này đương nhiên không nhận được, hơn nữa." Gã nhìn chằm chằm khuôn mặt yêu mị đến tận xương của Liễu Mị Nương, tầm mắt lại chuyển một lần nữa, cuối cùng ưỡn ngực nói: "Huống chi lần này làm việc cho cô nương, cũng không phải vì tiền." Đôi mắt Liễu Mị Nương quyến rũ lưu chuyển nhìn vào hai mắt rực lửa của gã, cười cười vặn eo đi tới, gần trong gang tấc, thấp giọng nói: "Cảm ơn thân đại ca, ta thấy huynh nhìn qua huynh hết sức mệt nhọc, có phải đói bụng hay không?" Thân đại ca nhìn chằm chằm bộ ngực tuyết trắng của Liễu Mị Nương, nuốt từng ngụm nước bọt, nói: "Đúng là đói bụng." Thân thể mềm mại của Liễu Mị Nương dán tới, mắt đầy quyến rũ, không ngờ một cánh tay mượt mà nhấc lên, nhẹ nhàng rụng vào chỗ lều trại của thân đại ca kia, cười quyến rũ nói: "Thân đại ca đói bụng, là muốn ăn cái gì?" Hơi thở của nàng như lan, gió thơm xông vào mũi. Lại không biết thân đại ca đói bụng bên trên, hay là ha ha ha, hay là đói bụng phía dưới. Thân đại ca bị Liễu Mị Nương khiêu khích thân thể gần như muốn bùng nổ, gã không kìm nổi ôm lấy eo nhỏ của Liễu Mị Nương, kích động nói: "Bên trên bên dưới của thân đại ca đều đói bụng, Liễu muội tử tốt, muội có biện pháp khiến đại ca ăn no hay không? Đại ca muốn ăn cái gì?" Liễu Mị Nương cắn đôi môi đỏ mọng, tiểu diễm ướt át, lẳng lơ tới tận xương: đại ca muốn ăn bánh bao thịt." Vị thân đại ca này là một tay chơi, lúc trước còn giả vờ giả vịt, giờ phút này Liễu Mị Nương chủ động khiêu khích, hắn làm sao có thể nhịn được? Lộ ra nguyên hình, tay ôm vòng eo nhỏ nhắn chuyển xuống dưới, đặt lên cặp mông no tròn căng trợn, gợi cảm mê người của Liễu Mị Nương. Liễu Mị Nương hai má ửng hồng, nhìn qua mềm mại quyến rũ. "Thân đại ca, nơi này không phải bánh bao thịt." "Có." Thân lão đại hai mắt tràn đầy vẻ dâm dục, nhìn chằm chằm độ ngực muốn phá tan áo của Liễu Mị Nương. "Muội tử tốt, trên người của muội không phải mang theo hai cái bánh bao thịt trắng trắng mềm mềm rất lớn sao? Thân đại ca thích ăn bánh bao thịt này của muội." Tay kia của gã nhấc lên, muốn sờ ngực Liễu Mị Nương đã nâng tay lên ngăn cản, cười ha ha phóng đãng nói: "Thân đại ca, huynh thật là xấu." Đôi mắt nàng quyến rũ, hỏn hển nói: "Vậy thì chí thích thích cặp bánh bao thịt này trên người muội không thèm thứ khác sao?" Bộ ngực của nàng phập phồng lên xuống, dáng người như ẩn như hiện, xuân ý rạng rỡ, khiến người ta mơ màng. "Thích." Thân đại ca kia làm sao có thể chống cự khiêu khích của báu vật đẹp đẽ như thế, thấy báu vật trong ngực non muốn chảy nước. Khuôn mặt lộ ra vẻ quyến rũ tận xương, chính là báu vật lẳng lơ nhất mà mình chứng kiến, lúc này tâm tình cực kỳ vui mừng. "Muội tử tốt, những thứ ăn ngon trên người của muội, chờ đại ca sẽ từ từ ăn." "Ha ha, chẳng những muốn ăn đồ trên người muội, còn muốn nếm nước trên người muội." Thủy Dung ở phía sau nhìn thấy báu vật đẹp đẽ bị thân đại ca ôm vào trong lòng, thậm chí có thể nhìn thấy bàn tay heo của gã xoa nắn trên mông Liễu Mị Nương, ma xui quỷ khiến, tràn ngập phẫn nộ, sát khí bùng lên, rút kiếm ra giống như gặp ma. Đi tới từng bước. Lúc này thân đại ca kia thần hồn điên đảo, căn bản không biết Thủy Dũng tới gần, một tay xoa bóp ngông phấn của Liễu Mị Nương, tay kia thì lần vào áo ngực Liễu Mị Nương, lại bị Liễu Mị Nương ngăn cản rất có kỹ xảo, thần hồn điên đảo. Tự nhiên hắn cảm thấy có tiếng gió, rồi lại nhìn thấy Liễu Mị Nương ốn éo eo thon, thân thể mềm mại đã rời khỏi lòng mình. Phúc! Thủy Dũng ở phía sau tràn đầy dữ tợn, dùng kiếm đâm xuyên từ gáy ra cổ vị thân đại ca kia. Thân đại ca kia vì Liễu Mị Nương nên quên hết mọi thứ. Nên Thủy Dũng dễ dàng đắc thủ. Rồi Thủy Dũng rút kiếm ra kiến máu bắn thẳng lên mặt mình. Thân thể cao lớn của vị thân đại ca kia ngã trên mặt đất, máu tươi từ cổ gã chảy vào bích đầm. Bích đầm vốn trong suốt tới đáy, giờ phút này chậm rãi biến thành màu đỏ vì máu loãng, không khí vốn trong lành giờ lại tràn ngập mùi máu tươi. Thủy Dũng thấy thân hình thân đại ca ngã trong vũng máu thì lúc này hắn mới tỉnh táo lại, hắn ngã ngồi trên mặt đất, trong lúc nhất thời si ngốc đờ đẫn. Vị thân đại ca kia vẫn chưa chết nhưng mạng gã cũng sắp tàn rồi. Liễu Mị Nương nhét túi tiền vào túi rồi nhẹ lắc eo đi đến bên cạnh thân đại ca kia, đối mặt với một thi thể sắp chết nằm trong vũng không chút sợ hãi nào. Nàng ta ghé sát vào, một đôi mắt trong vắt nhìn chằm chằm vào ánh mắt vô hồn của thân đại ca kia, giọng vẫn cực kỳ quyến rũ. "Hảo ca ca, xem ra ca không ăn nổi muội muội rồi. Lập tức cười khanh khách, bộ ngực rung rinh, ba đào mãnh liệt, cặp môi thơm lại ghé sát vào khe nói. Ngươi có biết hay không? Hảo muội muội ta ghét nhất là loại nam nhân vô năng, ngươi là luyện mạch sơ kỳ nhưng lại giết không được một người có thực lực luyện huyết hậu kỳ. Ngươi nói có phải là ngươi rất vô năng không? Có phải hay không rất đáng chết? Đồng tử thân đại ca kia tắt hẳn chút ánh sáng cuối cùng, Liễu Mị Nương đưa tay lấy túi chữ vật của vị thân đại ca kia. Nàng ta đứng dậy rồi lắc ngông, đi đến bên cạnh người Thủy Dũng. Thủy Dũng ngửi thấy mùi thơm mê người, ngẩng đầu, nhìn thấy Liễu Mị Nương, đứng vụt dậy nói. Liễu cô nương, thân đại ca không phải là người tốt, ngày thường hay dọa nam nạt nữ làm chuyện sang bậy, hôm nay còn dám động tay động chân với cô nương. Ta thật sự không chấp nhận được. Liễu cô nương cô không sao chứ? Liễu Mị Nương lấy ra một cái khăn tay màu đỏ, đưa cho Thủy Dũng, giọng dịu dàng quyến rũ. Ngươi lau mặt mình đi. Có phải ngươi là vì Mị Nương mới giết hắn? Thủy Dũng thấy Liễu Mị Nương đưa khăn cho luống cuống đón lấy nhưng gã không lau mà cất vào trong ngực. Sau đó gã chạy vội đến bên cạnh đầm rửa mặt sạch sẽ rồi mới quay lại. Liễu Mị Nương thấy vậy cười hỏi. Thủy đại ca, Mị Nương đưa cho huynh cái khăn lụa, là để huynh lau máu trên mặt mà. Thủy Dũng hồi hộp thở dốc. Cô nương, khăn của cô là lễ vật quý giá nhất đối với ta sao có thể dùng nó để lau máu. Ta muốn giữ lại, cả đời này chân quý cất trong lòng. Đôi mắt đẹp của Mị Nương như có nước, giọng nũng nịu. Thủy đại ca thật sự nghĩ như vậy. Huynh hình như cũng thích Mị Nương. Thủy Dũng liên tục gật đầu. Đúng đúng đúng, cô bảo ta làm gì, ta làm việc đó, về sau ta nguyện làm trâu ngựa cho cô. Gã lúc này đã bị Liễu Mị Nương hấp hồn, tâm thần điên đảo. Nếu bây giờ Mị Nương bảo gã chết đi, chỉ sợ gã sẽ chết không một chút do dự. Liễu Mị Nương cười tươi như hoa, đưa bàn tay thon mềm như ngọc đặt trên ngực Thủy Dũng, cười quyến rũ. Ôi, cơ thể rắn chắc, Thủy đại ca có tình có nghĩa, lại cường tráng như thế, nữ nhân nào mà không bị một anh hùng như vậy làm cho điên đảo. Mị Nương thật hy vọng có một nam nhân như Thủy đại ca làm chỗ dựa vững chắc. Vừa bảo hộ Mị Nương, vừa có năng lực. Nàng ta cười lẳng lơ, ghé sát vào bên người Thủy Dũng nói như rên. Hơn nữa, đi theo Thủy đại ca, tuyệt sẽ không cô đơn, nhất định sẽ rất sung sướng. Thủy Dũng ngay cả thở cũng quên, cảm giác tay Liễu Mị Nương thật mềm, thật mát, thật mịn, toàn thân thư sướng vô cùng, cô lấy hết dũng khí nói. Liễu cô nương, không bằng cô đi theo ta, đến Thủy gia ở Thanh Hà Trấn, ở đó ta có thể bảo vệ cô bình an, ăn sung mặc sướng không thành vấn đề. Tiết Hầu gã nhô lên, ý tứ rất rõ rồi, là muốn Mị Nương đi theo làm đạo lữ của gã, lòng hồi hộp chỉ mong Mị Nương có thể đáp ứng. Nếu có một báu vật quyến rũ như vậy làm đạo lữ thì mình chắc chắn sẽ khoái hoạt như thần tiên. Liễu Mị Nương buồn bã nói. Mị Nương làm sao không muốn? Chỉ có điều
gì?
Thủy Dũng thấy Mị Nương tựa như sẽ đồng ý, mừng rỡ vô ngực nói. Có vấn đề gì, cô cứ nói, núi lao biển lửa ta cũng đi làm cho cô. Liễu Mị Nương dùng ngón tay vẽ vài vòng trên ngực Thủy Dũng, xuân tình nồng đượm, khẽ nói. Vậy bốn. Người đi chết đi. Vừa dứt lời. Ánh mắt đang quyến rũ của nàng trở nên lạnh băng đồng thời cánh tay đang đặt trên ngực Thủy Dũng đánh ra trường phong. Thủy Dũng không ngờ Liễu Mị Ngươi lại ra tay nên không phòng bị một chưởng của nàng đánh bay. Hắn vừa té xuống đất liền ngồi dậy, một tay hắn ôm ngực một tay chỉ Liễu Mị Nương căm phẫn nói. Đồ tiện nhân, ngươi! Chưa nói dứt lời thì hắn ra phun ra một bụng máu, có thể thấy một chưởng lúc này của nàng mạnh cỡ nào. Liễu Mị Nương lấy ra một cây roi trường tiên, quyến rũ nói. Thủy đại ca! Không phải lúc nãy nói là vì muội mà có thể xông vào núi đao biển lửa sao? Vậy ngươi đi chết đi. Chương 81, bị đánh lén. Nói rồi nàng cầm trường tiên xông tới, tên kia thấy vậy liền chịu vết thương trên người mà đấu với nàng. Hai người đều là luyện mạch sơ kỳ nhưng tên Thủy Dũng do bị thương nên sức chiến đấu kém hơn Liễu Mị Nương một bậc. Hơn nữa, tâm thần cũng không kiên định, thường xuyên bị nụ cười và sự quyến rũ của Liễu Mị Nương khiến phân tâm, dĩ nhiên chiêu thức càng lúc càng lực bất tòng tâm. Liễu Mị Nương không hổ danh là một yêu tinh giết người không đền mạng, mặc dù là trong cuộc chiến sinh tử có thể tạo ra các tư thế nổi trội, mồ hôi chảy ra, ánh mắt mê hoặc, giống như một tiểu nữ hài khát vọng sự âu yếm, nhưng hết lần này tới lần khác hạ thủ vô cùng tàn nhẫn, khiến đối thủ của nàng vừa yêu vừa hận. Vừa đánh, vừa tạo ra đủ các động tác tư thế đầy kích động khiến cho huyết mạch sôi sục. Những động tác rất tinh xảo, cũng không cần phải cố gắng bày ra, mà là tự nhiên để lộ, hết lần này tới lần khác chính những động tác rất tinh xảo này làm nổi bật vóc dáng yểu điệu vô cùng mềm mại của nàng, cùng với tiếng thở dốc rất nhỏ như có như không phát sinh từ trong khoang mũi của Liễu Mị Nương giống như tiếng rên rỉ, đủ để cho phần lớn nam nhân phải điên cuồng. Cuộc chiến đấu rất nhanh tiến vào giai đoạn gay cấn. Liễu Mị Nương cầm hồng tiên trên tay, chơi đùa với hồng tiên ba trượng tới xuất thần nhập hóa, mà tâm tính đối thủ của nàng dao động bất định, căn bản không phát huy được thực lực của bản thân. Phốc một tiếng, chiếc roi của nàng hóa thành côn, ba đoạn roi hồng mang theo khí thế xé trời, trực tiếp cuốn vào chân đối thủ. Cũng may, Thủy Dũng phản ứng cũng tương đối nhanh, nhấc chân, vội vàng tránh ra. Nhưng đó chỉ là hư chiêu của Liễu Mị Nương, Thủy Dũng vừa né được chiêu của nàng, chưa kịp vui mừng thì đột nhiên cổ hắn bị một trường tiên khác cuốn lấy. Không biết lúc nào, trên tay Liễu Mị Nương lại có một trường tiên khác, vừa cuốn được cổ Thủy Dũng thì Liễu Mị Nương dùng lực một cái. Một tiếng tắc kêu lên, xương cổ của Thủy Dũng bị trường tiên Liễu Mị Nương bẻ gãy, trực tiếp đưa hắn đi đời nhà ma. Sau đó nàng thu trường tiên lại, đi tới túi người lấy túi trữ vật của tên Thủy Dũng kia. Nhưng chưa kịp lấy thì một bóng dáng phòng từ trên cây xuống, đâm kiếm về lưng nàng. Liễu Mị Nương hoảng hốt, không ngờ có người ở phía sau. Vì công kích bất ngờ nên nàng không có thời gian lấy vũ khí ra đỡ nên chỉ có thể nhảy về phía trước, hòng có thể tránh được chiêu này. Mặc dù đã nhảy về phía trước nhưng eo nàng vẫn trúng một kiếm. Nàng ôm eo đang chảy máu quay đầu nhìn lại người ra tay, đó là một thiếu niên 20 tê, còn thực lực thì nàng không xem được, xem ra người ít nhất là luyện mạch cảnh trung kỳ. Xem ra tên này là do tiếng động khi nàng đấu với tên Thủy Dũng kia phát ra thu hút tới. Liễu Mị Nương nhanh chóng lấy trường tiên ra, tên thiếu niên kia không nói nhiều lập tức lao tới. Liễu Mị Nương vội vàng phòng thủ, lập tức nàng cảm thấy cổ sát cơ đánh tới, nàng liên đánh trường tiên ra, trường tiên giống như một thanh trường thương, đâm rách không khí. Một kích thuận lợi phá vỡ thế công của công kích vừa rồi, từ trên trường tiên truyền đến một cổ đại lực, làm cho thân thể Liễu Mị Nương bất ổn, suýt nữa bị ngã xuống đất. Ngay sau đó, khuôn mặt của thiếu niên kia xuất hiện trước mặt của mình, Liễu Mị Nương trơ mắt nhìn hắn xuất ra một trường, đánh vào phần bụng bằng phẳng bóng loáng của mình, nàng không có thời gian để phản kháng. Khí tức trong thân thể quay cuồng, Liễu Mị Nương cảm thấy yết hầu của mình ngọt ngọt, trong bụng đau đớn kịch liệt, lập tức đảo người bay lên trời. Rên một tiếng, thân thể làm cho vô số nam nhân phải thèm thuồng ngã xuống đất, Liễu Mị Nương muốn đứng lên tái chiến, thiến niên kia như một cổ kình phong xuất hiện trước mặt nàng, để kiếm trên cổ nàng nói. Nam im. Thiếu niên đó từ trên cao nhìn xuống nàng, ánh mắt hiện lên vẻ thèm thuồng nói. Mỹ nhân như ngươi mà giết thì tiếc quá. Nói rồi hắn vừa nhìn nàng, một tay cầm kiếm để trên cổ nàng một tay lột bỏ quần áo của mình. Liễu Mị Nương tuyệt vọng nhắm mắt lại, bình thường nàng lộ vẻ phóng đãng, thoạt nhìn cứ ngỡ như sẵn sàng câu dẫn bất kỳ người đàn ông nào, thậm chí, có cảm giác có thể lên giường với bất kỳ nam nhân nào nhưng thật ra nàng vẫn là một trinh nữ. Những hành động phóng đãng của nàng đều là bị hoàn cảnh ép buộc. Vì nàng không có bối cảnh ở phía sau nên nàng cần nhờ vào nam nhân tu luyện. Những người đã lên giường với nàng thật ra đều là do ảo ảnh do nàng biến ra chứ thật chất chưa có ai chiếm được tấm thân trong trắng của nàng vì nàng cảm thấy nam nhân trên đời toàn là lũ xấu xa, không xứng đáng có được tấm thân của nàng. Nàng mở mắt ra, lúc này ánh mắt nàng hiện lên vẻ quyết liệt, nàng thà chết chứ không người khác chiếm tấm thân của mình. Nàng tính sẽ cưa cổ vào thẹn nhở kiếm của đối phương nhưng nàng chưa kịp làm thì thấy đối phương bị một người khác đá bay. Người đó là một thiếu niên 16 tê, vô cùng tuấn lãng có thực lực luyện cốt sơ kỳ. Thấy người đến là luyện cốt sơ kỳ thì nàng tuyệt vọng, nàng hy vọng người đến cũng là luyện mạch trung kỳ. Vì khi đó hai người đánh đến lưỡng bại câu thương thì nàng mới có thể thoát khỏi vận mệnh bị lăng đục, chứ luyện cốt cảnh chỉ đủ người ta nhét khẽ răng mà thôi. Thiếu niên kia bị đánh bay lập tức đứng dậy, cầm kiếm chỉ vào người vừa đến nói. Tiểu tử, mới chỉ là luyện cốt cảnh mà đã muốn làm anh hùng mỹ nhân rồi. Thực lực của ngươi còn kém lắm. Người đến đương nhiên là Lý Hàn. Lý Hàn ngồi trên cây quan sát từ đầu cho đến cuối, nhìn dáng vẻ của thiếu niên kia thì hắn dám chắc tên đó sẽ tiền dâm hậu sát. Một hồ ly như Liễu Mị Nương mà Hương Tiêu Ngọc vẫn thì thật đáng tiếc nên hắn ra tay cứu giúp nàng. Hắn biết loại người như Liễu Mị Nương tốt nhất không nên dây vào nhưng ai bảo hắn thích mỹ nhân chứ. Lý Hàn lấy Hàn Xương kiếm ra, nói. Thực lực của ta có kém hay không? Thủ mới biết được. Nói rồi hắn cầm kiếm xông lên, tên kia thấy vậy thì tức cười. Không ngờ một luyện cốt cảnh nhỏ nhoi lại dám xông lên đấu với hắn kia chứ, nhưng khi cả hai đấu nhau thì tên đó lập tức thu hồi vẻ kinh thường lại mà nghiêm túc chiến đấu vì hắn cảm thấy Lý Hàn có thực lực không thua hắn, thậm chí còn hơn hắn nữa. Đánh được 10 chiêu thì tách nhau ra, tên thiếu niên kia nhìn Lý Hàn một cái rồi túi người nhặt túi trữ vật của Thủy Dũng sau đó quay người bỏ đi. Mặc dù đáng tiếc khi không có được mỹ nhân kia nhưng cứ đánh tiếp thì hắn không đảm bảo có thể đánh bại thiếu niên đó hay không. Chi bằng rút lui, kiếm người khác mà xuống tay. Sau khi vào Thiên Long Học Viện trở thành cường giả linh hải cảnh rồi thì muốn nữ nhân nào mà chẳng có, không nhất thiết chỉ vì một nữ nhân mà buông tha cho tương lai của bản thân. Liễu Mị Nương nằm dưới đất nhìn hai người đó đánh nhau, không ngờ thiếu niên kia ẩn giấu thực lực. Nàng hy vọng hai tên đó đấu nhau tới chết luôn đi nhưng không ngờ vừa đấu nhau vài chiêu thì một người đã rút lui. Xem ra nàng không thoát khỏi vận mệnh bị lăng đục, bất cứ nam nhân nào khi thấy nàng thì đều muốn thượng nàng, dám chắc thiếu niên này cũng thế. Ánh mắt nàng hiện lên vẻ quyết liệt, từ trong tay nàng xuất hiện một thanh kiếm nhỏ. Nàng nhắm mắt lại, đâm kiếm xuống ngực mình. Đau đớn từ trên bộ ngực truyền đến, Liễu Mị Nương cảm giác được một thanh kiếm đâm rách lồng ngực của mình, sau đó bộ ngực chết lặng. Tự nhiên nàng cảm thấy thanh kiếm trên tay mình không tiến thêm nữa, nàng mở mắt ra thì thấy thanh kiếm trên tay nàng đã đâm vào ngực nàng một đoạn nhưng một đoạn đã bị Lý Hàn dùng tay nắm lại, không cho tiến tới nữa. Nàng ngước nhìn lên thì thấy ánh mắt của Lý Hàn. Nó vô cùng trong suốt và đầy giận dữ. Máu từ tay Lý Hàn nhỏ từng giọt rơi trên ngực nàng, Lý Hàn giận dữ nói. Nữ nhân ngu ngốc này, ta cứu cô để cô tự sát à? Từ bộ ngực truyền ra một cổ đau đớn, Liễu Mị Nương nghe thấy giọng nói đầy giận dữ của Lý Hàn nhưng khi truyền vào thai nàng thì nàng cảm thấy hắn đang quan tâm nàng. Tự nhiên, nàng cảm thấy muốn khóc. Từ khi sinh ra trên đời này thì đây là lần đầu nàng khóc, mọi nam nhân khi nhìn thấy nàng thì đều tìm mọi cách đưa nàng lên giường nhưng thiếu niên này lại quan tâm nàng. Đây là lần đầu tiên nàng có cảm giác được người khác quan tâm, cảm giác này khiến nàng phải rơi lệ. Lý Hàn dùng sức kéo thanh kiếm ra, rồi nhanh chóng lấy thuốc có tác dụng cầm máu rắc lên chỗ vết thương để cầm máu lại, sau đó lại rắc lên chỗ eo bị chém lúc trước của nàng. Làm xong thì dựng người nàng dậy rồi cõng nàng lên người, nhìn một chút rồi chạy đi. Mặc dù không chết nhưng một kiếm này cũng khiến nàng bị trọng thương nên cả người nàng không có khí lực, dựa vào người Lý Hàn. Mỹ Nương dán sát cơ thể vào lưng hắn. Hai bầu ngực mềm mại đổ sộ ép sát vào lưng Lý Hàn, theo từng bước chân đi của hắn, hai bầu ngực lại động đậy, rung rinh. Tuy rằng cách quần áo, nhưng tựa hồ như vẫn có thể cảm thấy độ co giãn đàn hồi, hắn mặc dù không có ý gì với nàng nhưng cũng cảm thấy thích thú. Nàng đúng là yêu tình, dù bị thương nặng nhưng vẫn mở miệng trêu đùa Lý Hàn. Hảo ca ca, mông của Mỹ Nương xúc cảm có tốt không? Do phải cong nàng nên hắn phải đỡ cặp mông cong vểnh của Mỹ Nương lên để nàng không phải tuột xuống. Nghe Liễu Mị Nương hỏi vậy thì Lý Hàn mới tinh tế cảm nhận lại, vừa săn chắc lại vừa có giãn. Xúc cảm tuyệt không thể tả. Sau đó nàng hỏi nhiều làm hắn cảm thấy phiền vô cùng. 3. Lý Hàn đánh một cái lên kiều đồn của Liễu Mị Nương. Cặp mông tròn của nàng vốn là bị kéo căng, một chưởng này đánh ra nhất thời tạo thành một đạo sóng mông mê người, đáng tiếc, Lý Hàn lại nhìn không thấy. Liễu Mị Nương kinh ngạc há miệng, kinh ngạc qua đi thì nàng há miệng chửi ầm lên. Vương bắt đản. Tên khốn kiếp. Đồ lưu manh bốn. Không hổ là nữ nhân, lời nói độc ác chính là bản năng, âm dương quái khí mắng Lý Hàn như xối máu chó vào đầu. Lý Hàn không để ý đến nàng nhưng nàng chửi quá nghe khiến hắn không thể chịu nổi nữa, hắn nói. Ngươi mà còn chửi thêm một câu nữa thì ta sẽ cởi sạch ngươi, phong bế linh lực của ngươi rồi cho ngươi ăn một lọ xuân dược, đưa ngươi đến nơi đông người rồi ném ở đó, ngươi dám thử không? Nghe giọng nói đầy nghiêm túc của Lý Hàn thì nàng biết hắn sẽ làm thật nên chỉ có thể ngậm miệng lại. Nàng liên tục mắng Lý Hàn nhưng chỉ dám mắng trong lòng không dám nói ra ngoài. Đi được chục dặm thì hắn tìm thấy một cái hang động, hắn cõng nàng vào trong. Hắn để nàng xuống, lấy ra vài cái bình thuốc. Ngươi có thuốc để dùng phải không, mau lấy ra để trị thương đi. Tình hình của ngươi, ở chỗ này nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏi, yên tâm, ta sẽ ở cùng ngươi vài ngày, chờ ngươi bình phục ta sẽ rời đi. Liễu Mị Nương thấy hắn quan tâm nàng như vậy thì nàng cảm thấy ấm áp. Nàng há miệng ánh mắt khẩn trương nhìn Lý Hàn. Muốn nói cái gì thì nói đi. Lý Hàn nói. Ta muốn cởi đồ, ngươi quay đi có được không? Liễu Mị Nương mở miệng nói, những lời này không phải muốn chọc Lý Hàn, đúng là nàng bị thương ngay eo nữa nên phải cởi đồ ra mới bôi thuốc được. Lý Hàn liếc nàng một cái thật sâu, rồi quay người đi. Sau lưng vang lên tiếng sột sột soạt soạt, hẳn là Liễu Mị Nương đang cởi quần áo, sau đó là tiếng thở dốc hồng hộc, chắc hẳn là nàng đang dị thuốc cho mình. Đến ban đêm, hắn đi ra ngoài tìm tuổi nhóm lửa. Tiện thể làm chút gì đó cho nàng ăn. Dù sao Liễu Mị Nương cũng là luyện mạch cảnh, tố chất thân thể của rất tốt, mặc dù bị trọng thương nhưng qua 3 ngày, thương thế đã tốt hơn không ít. 3 ngày qua đi, Lý Hàn không nói chuyện với Liễu Mị Nương, còn Mị Nương huyên thuyên đủ thứ chuyện, khi nào nàng nói chán thì sẽ tự động im miệng dưỡng thương. Sở dĩ hắn không nói chuyện với nàng vì hắn không muốn dính vào nàng, mặc dù nàng là người quyến rũ nhất mà hắn gặp từ khi xuyên không đến đây nhưng hắn cũng biết loại nữ nhân như nàng rất khó để động lòng nên dừng dây vào thì tốt hơn. Đến ngày thứ tư, Liễu Mị Nương đã hồi phục gần như hoàn toàn, đã có thực lực tự bảo vệ mình, Lý Hàn muốn ly khai. Người tên là gì? Liễu Mị Nương nhìn Lý Hàn hỏi. Trước khi hỏi danh tính người khác chẳng phải nên nói danh tính của mình hay sao? Người là ai? Lý Hàn nói. Ta tên là Liễu Mị Nương, còn có một tên khác là Thiên Ngân. Thiên Ngân Lý Hàn thầm nói, xem ra nàng chính là đại mỹ nhân của Trấn Xuân Thiên nhờ vào Cao Nha Nội nên mới có cơ hội tham gia Thiên Vương Hội mà hắn đã nghe khi đến Trấn Xuân Thiên. Liễu Mị Nương thấy Lý Hàn sau khi nghe tên mình liền im lặng, nàng liền cơ tay trước mặt Lý Hàn nói. Ta đã nói tên của mình rồi, giờ đến lượt ngươi. Lý Hàn. Lý Hàn nói. Liễu Mị Nương nhìn hắn nói. Lý Hàn, ta sẽ nhớ kỹ tên của ngươi. Nói xong, nàng liền quay người ra khỏi động, đi sâu về phía rừng cây. Chương 82, lũ lụt tràn vào Long Vương Miếu. Lý Hàn ra khỏi động, bắt đầu đi săn thẻ bài. Mấy ngày nay, một luyện cốt cảnh sơ kỳ, ở trong Thiên Vương Cốc lại khuấy đảo lên một hồi tinh phong huyết vũ, phàm là đối thủ đụng phải Lý Hàn, không kẻ nào thoát được, thẻ bài bị đoạn. Lý Hàn cũng không hề hạ sát thủ, chỉ cần nguyện ý đưa ra mảnh tàng bảo đồ cùng với yêu bài, là liền thả cho kẻ đó một con đường sống, chỉ thỉnh thoảng gặp vài tên ngu không biết đúng sai, mới bị Lý Hàn chém chết. Nhất thời, trong Thiên Vương Cốc không ít người đều biết được nơi này xuất hiện một gã luyện cốt sơ kỳ, một thân thực lực căn bản không thể tính theo lẽ thường, xuất thủ quyết đoán tàn nhẫn, nhanh lẹ không gì sánh được, thường thường bản thân còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra liền đã bị đánh bại. Cũng vì thế, hiện tại rất nhiều người không dám tùy tiện đi dò xét gã lùi hển cốt sơ kỳ này, một khi đụng phải hắn, tất cả đều xuất thủ không hề bảo lưu, chỉ sợ hắn đột nhiên tung ra sát chiêu gì đó thì xong đời, khiến cho gã luyện cốt này khổ không thể tả. Kỳ thực Lý Hàn cũng chưa tung hết sức, hắn vẫn còn bảo lưu thực lực, vì đại thể thực lực của đám người tham chiến này cũng không mạnh, tuy rằng có đa số là luyện huyết, nhưng lại không có nhiều kinh nghiệm thực chiến. Đa số những người này chỉ là có tu luyện và chiến đấu hảo hữu với nhau mà thôi, chưa bao giờ trải qua những trận chiến sinh tử nên căn bản không biết cách nào để khai phá toàn bộ tiềm lực của mình. Những người còn ở lại trong Thiên Vương Cốc hiện tại, đại đa số đều là luyện huyết cảnh, còn có một bộ phận là luyện mạch cảnh, người có thể kiên trì đến bây giờ, nói thế nào cũng phải có bản lĩnh thực sự, Lý Hàn phải giành giật từng giây, dốc hết khả năng chiếm giữ thẻ bài bảo đồ càng nhiều càng tốt, bằng không bị cao thủ khác cướp đi là rất phiền phức. Thời gian những ngày kế tiếp, Lý Hàn liên tục đuổi bắt như vậy, mỗi một ngày đều có thu hoạch, hơn nữa cũng y như dự đoán của hắn, những người còn lại đều tụ tập không ít thẻ bài, trên người bọn họ không chỉ có một phần của riêng mình, mà trong số đó đều là cướp đoạt từ tay người khác. Lý Hàn cướp lại của bọn họ, chẳng qua cũng là gậy ông đập lưng ông mà thôi. Duy nhất khiến Lý Hàn cảm thấy tiếc nuối chính là không gặp được con cá lớn như Vương Thanh Thanh, trên thân những người này tối đa chỉ có 3-4 tấm thẻ bài mà thôi, dù vậy, hiện tại Lý Hàn thu hoạch cũng đã tới 60 tấm thẻ bài rồi. Kỳ thực, hắn muốn đụng phải người của Vương gia. Nếu giết hết người của Vương gia thì dám chắc trong tương lai Lý gia sẽ gia tộc mạnh nhất ở Trấn Vạn Liên. Thế nhưng tìm tới tìm lui cũng không phát hiện được tung tích mấy tên kia, thật là khiến người ta tiếc hận, cũng không biết rốt cuộc bọn chúng chui giúp ở địa phương nào. Ngày thứ 20, đã sắp tới kỳ hạn của Thiên Vương Hội, người càng lúc càng ít, bình thường không thấy được bóng người, thỉnh thoảng gặp phải một tên thì cũng là thân thể ủ rũ, vẻ mặt ảo não, trên người chẳng có thứ gì, hiển nhiên đã bị người khác đánh bại, bị đánh cướp hết. Những người này không hề có giá trị, Lý Hàn tự nhiên sẽ không hạ thủ với bọn họ. Đi về phía trước đại khái chưa tới 20 dặm, cước bộ Lý Hàn liền dừng lại, bởi vì ở trong tấm mắt của hắn nhìn thấy được một đống thẻ bài. Nhiều thẻ bài như vậy. Mặc dù không đếm kỹ nhưng đống thẻ bài này ít nhất khoảng 40 tấm. Xem ra hắn đâm đầu vào đại vận rồi. Chẳng qua không biết rốt cuộc là người nào mà chỉ trong thời gian 20 ngày lại sưu tập được nhiều thẻ bài đến vậy, quá nhiều thẻ đặt cùng nhau đủ để hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người. Tuy rằng mừng rỡ, nhưng Lý Hàn biết, nếu người này có thể thu thập nhiều mảnh như vậy, thực lực chắc chắn sẽ không quá thấp, trận chiến này, e rằng cần phải xuất ra bản lĩnh chân chính rồi. Tinh tế đánh giá một phen, Lý Hàn chợt phát hiện đây quả nhiên là bẫy dập, cách đống thẻ không xa, có 5 cố khí tức bí mật như có như không, khí tức 5 người này thu liễm vô cùng tốt, hầu như đã hòa hợp thành một thể với không gian xung quanh, nếu như không phải Lý Hàn có thần thức, sợ rằng cũng không phát hiện ra được. Dùng thẻ bài để hấp dẫn người khác, rồi ở một bên tùy thời đánh lén. Mánh khỏe này Lý Hàn cũng đã gặp phải, chỉ bất quá lần này phải đối mặt với địch nhân mai phục có đến 5 người mà thôi. Bây giờ hắn quyết định nên lấy hay không? Lấy, là phải đối mặt với 5 địch nhân cùng lúc. Cho dù có thực lực luyện mạch trung kỳ nhưng hắn không dám chắc có thể đảm bảo đánh bại hết bọn họ. Không lấy, thì có lẽ sẽ không tìm thấy nhiều thẻ bài như vậy. Lý Hàn nghĩ ngợi một hồi, quyết định cướp. Với thực lực của hắn thì cho dù không cướp hết thì cũng cướp được non nửa và cho dù có bị chặn thì hắn vẫn có thể thoát được. Hạ quyết tâm, Lý Hàn nhanh chóng đạp thất tinh bộ tiếp cận vị trí đống thẻ bài. Trong nháy mắt, khi Lý Hàn vừa tiếp cận đống thẻ bài, chưa kịp lấy thì 5 người kia cũng xuất thủ. 5 địch nhân kia nhanh chóng vây lấy Lý Hàn, linh lực cùng sát chiêu lạnh thấu xương nhất tề công tới Lý Hàn. 5 người này vừa động thủ, Lý Hàn liền cảm giác được không khí quanh thân như đông cứng lại, áp lực hung mãnh từ trên trời giáng xuống, da thịt toàn thân trở nên lạnh lẽo. Dĩ nhiên lại là 2 luyện huyết trung kỳ, 2 luyện huyết hậu kỳ và 1 cao thủ luyện mạch sơ kỳ. Sắc mặt Lý Hàn châm xuống, đối mặt với cổ thực lực như vậy, mình muốn chạy trốn sợ rằng cũng còn phải phí khá nhiều công sức mới được. Cảm giác có sát cơ bổ xuống, Lý Hàn rút hàn xương kiếm ra, cũng không quay đầu lại, lật tay vẩy ra một kiếm. Ken một tiếng vang nhỏ truyền đến, Lý Hàn không chút sức mẻ, ngược lại phía sau lưng hắn, người cầm kiếm đánh tới kinh hô một tiếng, thân thể hiểu điệu bịch 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 lui lại vài bước. Mà bốn người còn lại, hai người giết hai bên người của Lý Hàn, hai người thì giết tới trước mặt Lý Hàn. Một phải một trái cộng thêm ở đằng trước hai người, kiếm khí hung hãn tàn nhẫn đánh út về phía thân thể Lý Hàn. Một đánh vào eo, một đánh vào cổ, một đánh vào ngực, một đánh vào đầu đều là hạ thủ về phía bộ phận yếu ớt nhất của thân thể, công kích còn chưa tới, kình phong đã thét gào, đâm vào khiến da thịt Lý Hàn cũng thấy đau rát. A! Nhìn thấy hai người trước mặt, nguyên bản Lý Hàn chuẩn bị dùng chiêu liền ngừng lại. Mà hai người trước mặt thấy là Lý Hàn thì cả hai cùng kêu lên. Tất cả dừng tay. Thanh âm vừa vang lên, các công kích đang áp sát người Lý Hàn liền dừng lại. Lý Hàn nhìn hai người trước mặt, rồi nhìn qua trái phải và đằng sau thì hắn hiện lên vẻ cười khổ. Năm người nay không ai khác chính là ngũ nữ Lý gia. Vừa rồi động tác Lý Hàn thực sự quá nhanh, khiến cho bọn họ chưa kịp nhìn thấy dáng dấp người tới liền ra tay công kích. Lý Hàn căn bản cũng không nghĩ tới ở chỗ này lại gặp được người nhà, lúc phản kích lại cũng đâu nghĩ nhiều đến thế. Đệ đệ! Thấy rõ người tới là Lý Hàn, nhị tỷ Lý Vân Diệp không khỏi kinh hỉ hô lên một tiếng, nàng cất kiếm vào vỏ, vọt tới bên người Lý Hàn đấm hắn một quyền, oán trách nói. Ngươi lại dám động thủ với nhị tỷ hả? Lý Hàn bất đắc dĩ cười khổ nói. Ta đâu có biết là các ngươi chứ? Quả thực là lũ lụt tràn vào Long Vương Miếu, người một nhà mà lại không nhận ra nhau. Vẻ mặt đại tỷ Lý Vân Ngọc rất ngượng ngùng, bọn họ ở chỗ này dùng thẻ bài bố trí mai phục, từ đầu tới giờ vẫn tiến triển rất thuận lợi, không nghĩ rằng lần này lại câu dẫn Lý Hàn tới đây. Trước khoan hay nói, nơi này không thích hợp ở lâu, hãy tìm một nơi yên tĩnh đã. Lý Văn Đồng nhìn hai bên một chút, lên tiếng đề nghị. Mấy người thu thập sơ qua một phen, hướng về phía nam chạy đi 10 dặm, lúc này mới dừng lại. Nói chuyện giản lược với nhau một lúc thì Lý Hàn mới biết dưới sự đề nghị của Lý Đại Nhi, lấy thẻ bài này làm mồi nhử, hấp dẫn những kẻ mắc câu đến mai phục đoạt lấy chiến lợi phẩm. Mấy ngày nay, mỗi lần bọn họ buôn bán có lợi liền đổi một địa điểm khác, lúc mới đầu địch nhân cũng không cường đại, đều ứng phó dễ dàng như thường. Thế nhưng, thực lực địch nhân ngày càng cao, khiến cho 5 người bọn họ vừa hạnh phúc lại vừa khổ não, nếu không phải 5 người cùng nhau hành động, chỉ sợ sớm đã bị người ta cướp trắng tay rồi. Loại cạm bẫy dùng thẻ bài này làm mồi nhử, tuy rằng chỉ cần sáng suốt một chút đều sẽ phát hiện ra, nhưng người tham gia tỉ thí, sao có thể ngăn cản được sự mê hoặc của nhiều thẻ bài đến vậy? Mặc dù biết có nguy hiểm, là cạm bẫy, nhưng vẫn cô ôm một tia may mắn lao tới cấp đoạn, kết quả trước sau toàn bộ đều thua dưới tay 5 người Lý Văn Đồng. 5 người đạt được chiến quả không nhỏ, mấy ngày qua cướp đoạt hơn 50 tấm thẻ bài. Thành tích thế này đã rất không tồi rồi, nếu không phải Lý Hàn cướp được chiến lợi phẩm của Vương Thanh Thanh, chỉ sợ cũng không thể sánh bằng. Đệ đệ thu nhập như thế nào? Lòng hiếu kỳ của Lý Vân Diệp rất nặng, cũng không suy nghĩ nhiều, trực tiếp mở miệng hỏi. Lý Hàn cười một tiếng, không biết nên trả lời thế nào. Trên tay mình hiện tại có hơn 70 thẻ, loại thành tích khiến người ta khiếp sợ này nếu như nói ra, phỏng chừng sẽ khiến 5 người không tài nào tiếp thu nổi mất. Lý Đại Nhi thấy Lý Hàn không trả lời, liền nghĩ hắn đã bị người khác cướp thẻ bài rồi, không khỏi lên tiếng an ủi. Không sao, nếu Hàn đệ đã tới, mấy ngày còn lại huynh đệ tỷ muội chúng ta xù người liên thủ, chắc chắn sẽ có thu hoạch, có lẽ cũng không ít đâu. Lý Hàn nghe Lý Đại Nhi nói vậy thì nói. Kỳ thực, ta cũng đã cướp được một ít thẻ bài. Nói rồi, Lý Hàn lấy ra tất cả thẻ bài từ trong túi chữ vật. Một chồng thẻ bài hiện ra, so với đống của ngũ nữ thì lớn hơn nhiều. Nhìn đống này, miệng Lý Đại Nhi há hốc đứng ngây tại chỗ, hai tỷ tỷ của hắn cũng đần mặt nhìn một đống thẻ bài xuất hiện, mí mắt của Lý Ngọc Nhi kịch liệt nhảy lên mấy cái còn Lý Văn Đồng thì hiện lên thần sắc tự hào. Trang diện nhất thời yên tĩnh không gì sánh được, ngay cả tiếng hít thở cũng bị đè nén đến mức tận cùng, lồng ngực mỗi người đều truyền đến âm thanh nhảy lên bình bịch. Chỉ có như vậy, không khoe ra sẽ chết ta. Các nàng nghe hắn nói như vậy thì đều trợn mắt trắng nhìn Lý Hàn, khoảnh khắc này, họ thật muốn bóp chết tên Lý Hàn kiêu ngạo này. Chương 83, Lý Hàn tức giận. Lý Hàn ho nhẹ một tiếng, hắn không có ý khoe khoang chút nào, tại vì các nàng hỏi nên hắn mới thành thật lấy ra mà thôi. Đệ đệ. Lý Vân Diệp chớp chớp đôi mắt to, nhìn chòng chọc vào đống thẻ bài trên mặt đất, ngoài miệng nói. Đây đều là một mình đệ lấy được sao? Ừm, vận khí cũng khá tốt. Lý Hàn gãi gãi cổ, thuận miệng nói dối. Thường có người đánh đánh giết giết ở trước mặt ta, kết quả lưỡng bại câu thương, làm ta kiếm được không ít đại tiện nghi. Khoe miệng Lý Vân Ngọc co giật một hồi, mở miệng nói. Ta thật sự muốn cướp đoạt của đệ rồi. Lý Ngọc Nhi ôm trán cười khổ một tiếng. Việc này thật khó tiếp thu. Năm người ra sức đánh giết bao nhiêu ngày, dùng cạm bẫy bố trí mai phục, vốn cho rằng số lượng thẻ bài được không ít chút nào, nhưng bây giờ so với chiến lợi phẩm của một mình Lý Hàn cũng không bằng, thực sự là đả kích mà. May mà đệ là người Lý gia. Lý Đại Nhi thở dài một hơi. Có những thứ này rồi, xem ra đệ có thể tiến vào Thiên Long học viện rồi. Sau đó sáu người ngồi bàn tán với nhau. Rồi Lý Văn Đồng hỏi Lý Hàn. Hàn đệ, đệ tiếp tục đơn độc hành động hay là đi chung nhóm với bọn ta? Lý Hàn suy nghĩ một lát rồi nói. Đệ muốn đơn độc hành động. Cách mai phục này làm hắn cảm thấy quá bị động, phải căn cứ vào đối thủ mới có thể ra tay được. Hắn thích bản thân xuất kích chiếm quyền chủ động hơn. Như vậy cũng tốt. Lý Đại Nhi gật đầu. Hàn đệ ngàn vạn phải cẩn thận, bây giờ những người còn lại đều là đám gai góc, vạn nhất đánh không lại thì đừng cậy mạnh. Được, mọi người cũng phải cẩn thận. Lý Hàn nói với ngũ nữ rồi quay người rời đi. Nhìn bóng lưng Lý Hàn dần dần đi xa, Lý Vân Diệp mở miệng nói. Tỷ tỷ, tỷ nói thử xem, vận khí của đệ ấy thực sự tốt như vậy sao, đông dưng nhặt được đống tiền nghi. Lý Vân Ngọc nhẹ giọng nói. Muội mà tin đệ ấy thì thực sự là ngu ngốc. Lẽ nào muội không nhìn ra được đệ đệ của chúng ta vẫn luôn tàng giấu thực lực, giả heo ăn thịt hổ sao? Lý Vân Diệp khẽ cười nói. Nhìn ra thì nhìn ra, nhưng vẫn không thể nhìn thấu được đáy của đệ ấy. Người trong Thiên Vương Cốc càng ngày càng ít, đến bây giờ, mọi người đại khái cũng đã ngừng chém giết, đệ tử các gia tộc đều tụ tập lại cùng một chỗ, vài ba người một nhóm, trong đó đều có cao thủ, cũng không dễ đối phó. Đi một mạch cho tới buổi chiều, Lý Hàn đều không gặp được bất kỳ người nào, nhìn vị trí xung quanh, xác định bản thân đã đi tới giải đất trung tâm 500 dặm bên trong Thiên Vương Quốc. Xem ra hắn cũng nên dừng thu nhập thẻ bài của người khác rồi, với con số hơn 70 của hắn thì việc lọt vào top 10 của Lý Hàn là chuyện đã xác định rồi. Đêm lạnh như nước, ánh trăng từ phía chiếu nghiêng xuống, phủ lên cho sơn cốc đen kịt một tầng lụa hơi mỏng, lộ ra cực kỳ xinh đẹp thần bí. Trong một huyệt động trên vách núi, Lý Hàn đang khoanh chân ngồi lấy. Trải qua nhiều cuộc chém giết, hắn quyết định sẽ luyện hóa số âm dương nhị khí mà hắn đã tích lũy được. Giờ phút này, hắn đã điều tiết trạng thái đến tốt nhất, bây giờ không luyện hóa thì còn đợi đến lúc nào nữa. Lý Hàn tâm thần thủ nhất, bắt đầu vận chuyển âm dương hỗn độn quyết luyện hóa số âm dương nhị khí trong thân thể. Từng đạo âm dương nhanh chóng bị luyện hóa và lấp đầy các kinh mạch của hắn. Tia nắng sớm mai chiếu vào hang, Lý Hàn liền mở hai mắt ra. Luyện mạch cảnh hậu kỳ. Lại qua một ngày a. Lý Hàn đưa tay ra duỗi cái lưng mỏi nói, bộ dáng lộ ra vô cùng thoải mái nhẹ nhõm. Người khác vì muốn tranh thủ càng nhiều thẻ bài mà giành giật từng giây, nhưng hắn lại không chút nóng nảy. Hắn nhẹ nhàng đi dạo, đi xuyên qua một rừng rậm, thì hắn đến một nơi bàn cốc. Bàn cốc này hoàn cảnh cực kỳ xinh đẹp tĩnh mịch, phụ cận trăm hoa đua nở duy mị thoải mái, hoa cỏ xanh biếc không dứt, người còn chưa tới, liền đã có thể nghe thấy từng đợt hương vị tươi mát, khiến nhân tâm thoải mái dễ chịu. Lại đến gần vài phần, liền có thể nghe được tiếng thác nước chảy ầm ầm. Lý Hàn không khỏi bước nhanh vài bước, nhìn qua bàn cốc trước mắt. Thác nước thuần trắng đổ xuống quả thật đổ sộ duy mỹ, tiếng nước từ trên cao trùng kích xuống không dứt kia khiến tâm tình của người bành trướng không thôi. Đẹp quá! Lý Hàn nhìn qua cảnh đẹp trước mắt, không khỏi thở nhẹ nói. Trong lúc nhất thời, hắn phảng phất như đưa thân vào tiên cảnh vậy, khiến hắn có một loại cảm giác như muốn thoát ly thế tục phân tranh vậy. Hắn quyết định ở đây nghỉ chân, đợi cho đến khi Thiên Vương hội kết thúc. Hắn nhanh chóng tìm một cây, nhanh chóng ngồi xuống. Như lão tăng nhập định, mặc kệ mọi chuyện xung quanh. Nhưng mọi chuyện lại không theo ý hắn. Đến ngày thứ 26, đang ngồi nhập định thì hắn nghe được một tiếng bùm ở trên trời. Hắn lập tức mở mắt ra, nhìn lên thì thấy đó chính là pháo hiệu mà hắn đã giao cho Lý Văn Đồng. Các nàng gặp nguy hiểm, hắn vừa nghĩ xong thì thân hình đã nhanh chóng chạy đi. 23. Ở một nơi nào đó trong Thiên Vương Cốc, ngũ nữ lúc này cầm kiếm chỉ vào đối phương, đặc biệt là khuôn mặt các nàng đều ửng đỏ dị thường. Đối phương các nàng thì có 4 người, người dẫn đầu chính là tên Cao Nha Nội. Cao Nha Nội vừa đi vừa cười nói. Ha ha, các ngươi chạy, sao không chạy tiếp đi? Các ngươi đã trung dâm hương liệt nữ ngâm của ta rồi, nếu không giao hợp thì các ngươi sẽ bạo thể mà chết. Mau buông tha phản kháng, lúc đó thiếu gia sẽ cho các ngươi biết thế nào là dục tiên dục tử. Các ngươi vô sỉ. Các nàng đang ngồi tịnh tu thì các nàng phát hiện cả người đều nóng lên, lúc đầu các nàng không để ý nhưng các nàng càng lúc càng nóng thì các nàng đã phát hiện ra điều bất thường. Đúng lúc này, nhóm người của Cao Nha Nội xuất hiện. Thấy bọn hắn thì các nàng biết mình đã bị trúng chiêu. Và các nàng nhanh chóng chạy đi, vừa chạy các nàng liền phóng pháo hiệu báo cho Lý Hàn biết để hắn nhanh chóng tiếp viện. Ha ha, quá khen, quá khen. Xem lời mắng chửi của nàng thành lời khen, da mặt của tên này thật là dày như tường thành. Lúc này, một tên thuộc hạ của Cao Nha Nội nói. Thiếu gia, lúc này các nàng phóng pháo hiệu, xem chừng là kêu tiếp viện. chúng ta có nên làm nhanh rồi rút không ạ? Nói rồi hắn dùng ánh mắt tham lam nhìn các nàng. Thiếu gia nhà hắn sau khi ăn xong thì sẽ ban thưởng cho thuộc hạ bọn hắn, nghĩ đến tình cảnh được thượng năm mỹ nhân như hoa như ngọc này khiến cho máu toàn thân hắn sôi lên, phía dưới đã nhô lên một túp lều cao. Cao nha nội nghe vậy thì nói, chắc là kêu tên tiểu tử kia, hắc hắc. Ta thật muốn nhìn khuôn mặt của tên đó khi nhìn thấy ta thượng các nàng, nhưng xem ra các nàng không chịu nổi nữa rồi. Ngũ nữ lợi dụng ý chí lực cắn răng, để mình bảo trì lấy tỉnh táo cuối cùng, nhưng mà dưới bụng chuyển tới trận trận cảm giác dị dạng khiến cho các nàng đều không chịu được. Các nàng buông kiếm, bắt đầu sờ soạng xiêm y trên người mình, cuối cùng lại càng biến thành xe rách, chút ít xuân quang kia bắt đầu tiết ra ngoài, trong miệng càng không ngừng phát ra tiếng than nhẹ, giống như là thôi hồn khúc khiến người ta bắt đầu bị lạc mất phương hướng. Mắt của Cao Nha Nội đã lồi ra rồi, nước miệng ở nơi khỏe miệng hắn vẫn không ngừng chảy ra. Thật là muốn cái mạng này a. Năm người đều là mê người như thế, lần này thật là kiếm lớn. Lúc này, đôi môi của ngũ nữ đều cắn chảy ra rồi, máu tươi đã bắt đầu chảy xuống. Mọi người, cần bốn. Cần nhịn xuống. Trong năm người thì Lý Văn Đồng có thực lực cao nhất nên nhất thời có thể kiềm chế được mình, nhưng nàng vẫn cảm thấy quanh thân đều có một đoàn liệt hỏa đang bốc lên. Tứ nữ thì không được như nàng. Mỹ mâu của các nàng cũng bắt đầu mê mệt lên. Ta thật nóng thật nóng. Các nàng vừa ngâm nhẹ, vừa xé rách xiêm y, trên người các nàng nhanh chóng chỉ còn lại chiếc kiếm và quần lót để che giấu những nơi quan trọng mà thôi. Những làn da trắng tinh kia giống như là hảo ngọc tuyệt thế, viên hồn vô phương, lại giống như là quỳnh tương ngọc dịch để cho người ta không nhịn được mà tận tình nhấm nháp. Nhìn một màn kích thích đến như vậy, Cao Nha Nội không chịu nổi mà nuốt một ngụm nước bọt, hắn quay qua nói với tên thuộc hạ. Nhanh! Bắt một nàng đến đây. Ta thật không chịu nổi nữa. Tên thuộc hạ nghe vậy liền nhanh chóng chạy đến chỗ các nàng, đưa tay chụp lấy Lý Đại Nhi. Nhưng ngón tay của hắn còn chưa chạm đến được nàng thì hắn đã bị một người đá bay. Thấy người đến là ai thì tên Cao Nha Nội cười to, nói. Ha ha, tiểu tử, cuối cùng ngươi cũng đến rồi. Ta sẽ cho ngươi chứng kiến cảnh ta thượng các nàng mà ngươi lại không thể làm gì. Ngươi lên đi, đánh gãy tử chi hắn cho ta. Người hắn nói chính là thiếu niên có ánh mắt âm u mà Lý Hàn phải cảm thấy cẩn thận. Người đến đương nhiên là Lý Hàn, cũng may là hắn gần các nàng nên đến kịp. Nếu không thì, nghĩ đến tình cảnh có thể xảy ra thì ánh mắt của hắn càng tràn đầy sát khí. Lý Hàn rút Hàn Xương kiếm ra rồi lao tới, mục tiêu của hắn không phải Cao Nha Nội mà hai tên hộ vệ có thực lực luyện huyết cảnh, vì lúc này hắn đã dùng thiên nhãn kiểm tra thiếu niên âm u kia thì thấy hắn có thực lực luyện mạch cảnh trung kỳ. Hắn sợ khi đấu với tên này thì mấy tên luyện huyết cảnh này sẽ gây bất lợi cho các nàng nên hắn quyết định làm thịt chúng trước để an tâm khi đấu với thiếu niên kia. Hắn nhanh chóng lao tới tên luyện huyết lúc nãy bị hắn đá trúng. Bị trúng một cước do luyện mạch cảnh hậu kỳ đang trong cơn tức giận khiến tên đó bị thương nặng, vẫn chưa đứng lên được. Nên gã chỉ có thể trơ mắt nhìn Lý Hàn lao tới mình mà không phản kháng được gì. Một kiếm lóe qua, tên hộ vệ này đã thân đầu mỗi ngã. Làm xong hắn không dừng lại mà tiếp tục lao tới tên luyện huyết còn lại. Tên đó thấy Lý Hàn lao tới với dáng vẻ đằng đằng sát khí vô cùng khủng bố khiến hắn mất hết ý chí chiến đấu, quay đầu bỏ chạy. Nhưng Lý Hàn cho hắn chạy sao? Hắn chém ra phi lộc kiếm pháp. Vô số kiếm khí nhanh chóng lao tới tên đó, với thực lực luyện huyết cảnh thì hắn làm sao chống lại chiêu thức của một luyện mạch cảnh hậu kỳ toàn lực tung ra chứ? Tên đó nhanh chóng bị kiếm khí chôn vùi và đi đời nhà mà, từ lúc bắt đầu cho đến lúc kết thúc chỉ xảy ra trong vòng mấy chục giây ngắn ngủi. Đợi đến khi tên thiếu niên và Cao Nha Nội phản ứng lại thì hai tên hộ vệ đã chết dưới kiếm của Lý Hàn rồi. Lý Hàn cầm kiếm chỉ vào bọn hắn, khát máu nói. Đến lượt các ngươi. Lúc này tên thiếu niên cười một tiếng, nói. Ngươi tự xem trọng mình quá rồi. Sau đó hắn chậm rãi rút ra một thanh hắc côn từ trong túi trữ vật. Hắn điều khiển hắc côn, đột nhiên giết tới Lý Hàn. Hắc phong liệt côn. Đó là một chiêu thức hệ ám, xem ra tên này là một linh giả ám thuộc tính hiếm gặp. Lý Hàn cũng triển khai phi lộc kiếm pháp giết tới, len keng, kiếm côn không ngừng va chạm, ma sát, hai người sức lực ngang nhau. Nhưng Lý Hàn dù sao cũng là luyện mạch hậu kỳ, thời gian dần trôi qua thì Lý Hàn dần chiếm thượng phong. Càng đấu thì thiếu niên này càng hoảng sợ, không ngờ thực lực của Lý Hàn lại cao hơn hắn. Hắn tính chịu thua nhưng nhìn bộ dạng đằng đằng sát khí của Lý Hàn thì hắn biết Lý Hàn sẽ không tha cho hắn nên hắn chỉ có thể cắn răng tiếp tục chiến đấu. Mà tên Cao Nha Nội thì lại không nhìn trận đấu mà chỉ chăm chăm nhìn thân hình ngũ nữ, hắn đang thầm nghĩ tí nữa sẽ giày vò các nàng như thế nào. Hắn không lo thiếu niên kia sẽ bại vì thiếu niên đó có thực lực luyện mạch cảnh trung kỳ, là mạnh nhất trong người những tham chiến thì sao sẽ bại được. Nếu mà hắn chịu nhìn qua trận chiến một cái thôi thì hắn sẽ phát hiện thiếu niên mà hắn tin tưởng đang dần dần rơi vào hạ phong, nếu lúc này hắn nhân lúc thiếu niên đó chưa thua mà bỏ chạy thì có lẽ hắn đã giữ được mạng mình. hát nhưng ai biểu hắn không nhìn nên mạng của hắn đã được xác định. Chương 84, chiến đấu kịch liệt. Lý Hàn vô cùng tức giận, muốn băm vằm tên cao nha nội kia ra làm trăm mảnh. Nhưng tên thiếu niên này cứ cản hắn lại làm cho cơn tức giận trong lòng hắn cứ tích tụ lại và khi đến đỉnh điểm, nó bùng phát. Hắn nhảy lên chém xuống chiêu kiếm này thế đi vô cùng mạnh mẽ. Chiêu kiếm kia quá mạnh, tên đó nhanh chóng đưa côn lên cản nếu không hắn chết chắc. Phúc! Chiêu kiếm đụng phải cây côn liền phá nát cây côn, chém đứt đôi tên thiếu niên từ trên xuống dưới. Lúc này, tên cao nha nội nghe tiếng mới quay lại thì nhìn thấy một màn người bị trẻ đôi kia, liền nôn ra. Nhưng hắn giáng nén lại, quay đầu bỏ chạy. Vì hắn biết Lý Hàn sẽ không tha cho hắn nhưng Lý Hàn làm cho gã chạy thoát được. Hắn đạp thất tinh bộ, nhanh chóng tiếp cận cao nha nội. Một ánh kiếm lóe lên, hai chân của gã đã bị Lý Hàn chặt đứt. Mất chân thì gã nhanh chóng té xuống đất, Lý Hàn buông kiếm ra, nắm chặt hai tay đã nổi đầy gân xanh của mình liên tục đấm xuống người gã. Hắn vừa đấm vừa giống lên giống như là dã thú phát cuồng. Ai cho ngươi động vào các nàng? Ai cho ngươi động vào các nàng? Lúc đầu cao nha nội còn kêu lên nhưng qua một lúc thì im bặt, những nắm đấm được bao bọc linh lực liên tục rơi trên người gã. Ánh mắt của Lý Hàn lúc này đỏ bừng, hắn không biết mình đã đấm bao nhiêu quyền rồi nhưng hắn vẫn chưa có ý định dừng lại mà cứ tiếp tục đấm. Đống dưng một cỗ thân thể lửa nóng từ phía sau áp đến, ôm chặt hắn nói. Lý Hàn, dừng lại đi. Hắn chết rồi. Thanh âm đó khiến Lý Hàn dừng động tác điên cuồng lại, thần trí của hắn cũng ở trong nhánh mắt lánh tĩnh lại. Hắn nhìn xuống thì thấy tên cao nha nội lúc này đã bị hắn đấm thành một đống bùn nhão rồi. Hắn quay qua nhìn thì thấy Lý Văn Đồng lúc này mặt mày đỏ ửng, hắn lo lắng nói. Văn Đồng, nàng sao rồi? Chúng thiếp đều bị dính dâm hương, nếu không giao hợp sẽ bạo thể mà chết. Lý Văn Đồng giáng sức nói. Đáng chết. Hắn nhanh chóng chạy đến chỗ các nàng, đánh ngất các nàng. Sau đó hắn kẹp ba người còn Lý Văn Đồng thì kẹp một người nhanh chóng rời đi, vì pháo hiệu lúc này chắc chắn sẽ thu hút người khác. Quả nhiên như Lý Hàn nói, sáu người vừa rời đi một lúc thì chỗ đó đã xuất hiện 10 người. Thấy trên các thi thể còn túi chữ vật, bọn hắn lao vào cướp đoạt, lại một trận chiến nữa phát sinh. Tìm được hang động, hai người nhanh chóng chạy vào. Để bốn người nằm dưới đất, Lý Hàn nghĩ tiếp theo phải làm thế nào. Rất nhanh các nàng sẽ tỉnh lại mà hắn lại không có đan dược giải cái này. Không lẽ là nhân lúc người nguy cấp hay sao? Hắn không thích chiếm đoạt các nàng lúc không có ý thức, hắn thích loại vị đạo nước chảy thành sông kia. Trong lúc hắn đang nghĩ thì một cơ thể lửa nóng áp lên người, thở dốc nói. Không sao đâu, khi các nàng tỉnh lại sẽ không trách chẳng đâu. Lý Hàn muốn. Yêu thiếp đi. Nói rồi nàng thở một hơi vào lỗ tai Lý Hàn. Lời nói của Lý Văn Đồng đánh thức Lý Hàn, dù gì hắn cũng có ý định biến các nàng thành người của hắn, chỉ là sớm hơn mà thôi. Hắn quay người ôm lấy Lý Văn Đồng vào lòng, lúc này nàng đã không một mảnh che thân. Khí tức thổ tức như làn kia sộc vào trong núi, làn da bóng loáng no nà kia, thánh nữ phong đứng thẳng no đủ kia, thắt lưng thon như xà kia, tiểu đồn nhô cao kia. Không một cái nào mà không phô bày ra hấp dẫn nguyên thủy nhất của nữ nhân khiến hỏa diễm nơi mắt hắn bùng cháy lên. Hắn miễn cưỡng ổn định, lấy gần hết quần áo của mình ra trải xuống nền rồi dùng linh lực xé tan quần áo trên người, đè Lý Văn Đồng xuống. Tiểu đệ. Lý Hàn. Hàn. Nam nhân của ta. Mau yêu ta. Lý Văn Đồng nỉ non. Lời nói của nàng như thôi tình độc dược, làm hỏa diễm trong lòng hắn cháy đến cực điểm. Hắn cầm lấy long thương ma sát nơi tiểu huyệt đã ướt đẫm của nàng làm cho nàng liên tục phát ra những tiếng rên a a a bốn. Đầy kiêu mị, đến khi long thương đã dính đầy dm thủy của nàng thì hắn động eo một cái, bắt đầu xâm nhập. Đang bị dục hỏa dày vò khắp người lại được Lý Hàn đâm vào khiến toàn thân nàng cảm thấy thoải mái, phát ra tiếng rên đầy thư thái. Hắn nắm lấy eo nàng. Bắt đầu mãnh liệt đâm vào rút ra khiến nàng chỉ biết cương người đón nhận những sảng khoái do Lý Hàn mang lại, lúc hai người làm thì tứ ngữ cũng tỉnh dậy. Không biết có phải các nàng còn ý thức hay là vì lý do gì đó mà khi các nàng tỉnh lại thì không lao vào giành giật với Lý. Văn Đồng mà chỉ ngồi nhìn hai người giao hoan với nhau vừa tự vớt ve thân thể mình. Do có bị tình dược nên nàng vô cùng mẫn cảm, chưa tới 5 phút thì đã hét chói tai mà tiết thân. Ôm nàng vớt ve một hồi rồi hắn rút tiểu Lý Hàn ra đi đến trước mặt Lý Vân Ngọc. Hắn ôm lấy nàng ngã xuống đất, hai tay bắt đầu vuốt ve lưng nàng. Không ngừng hôn nhẹ lên vành thai và mặt nàng, sau đó ngậm lấy miệng nhỏ của nàng. Do bị tình dược không chế cộng thêm đây là lần đầu của nàng nên mặc hắn bài bố, hôn hít. Hôn đến khi nàng sắp thở không nổi mới buông ra. Nhìn cái miệng nhỏ nhắn của nàng khẽ nhếch thở phì phò, nhìn đôi mắt mê ly của nàng, hắn lại túi xuông hôn lên đôi môi đỏ mỏng của nàng. Hắn vừa hôn vừa dùng tay cách áo vuốt ve ngực của nàng, ngực nàng có vẻ không to bằng Lý Văn Đồng. Lý Hàn vuốt ve một hồi rồi giải khai cái yếm của nàng, hắn tách môi nàng ra nhìn xuống. Chỉ thấy ngực nàng như một đôi bánh bao vừa được lấy ra từ lò hấp, nó tỏa ra hơi nóng hầm hập, trên đỉnh đầu là hai núm vú màu hồng phấn vì hứng tình mà sung huyết đứng thẳng như hai hạt ngô. Lý Hàn túi đầu liếm, bú, mút ngực nàng làm nàng vô cùng sướng khoái, theo bản năng, nàng ưỡn ngực dùng hai tay đè đầu Lý Hàn xuống, hy vọng có thêm nhiều khoái cảm. Liếm một hồi thì hắn dùng tay lột quần lót sớm đã ướt đẫm của nàng xuống, rồi hắn cúi đầu chôn giữa hai chân nàng. Đầu tiên hắn dùng liềm tiểu đậu của nàng vài cái rồi há to mồm ngậm tiểu huyệt sử nữ màu hồng phấn của nàng, rồi dùng sức mút lấy. Mút một hồi thì cầm lấy cuồng long bắt đầu đâm vào, vì hắn biết nàng là sử nữ nên đi vào vô cùng nhẹ nhàng. Nhưng dù sao nàng cũng là sử nữ, bị một vật to lớn như vậy đâm vào khiến sắc mặt nàng dần trở nên trắng bệnh. Hắn thấy vậy nhưng vẫn tiếp tục đâm vào vì hắn biết đau dài không bằng đau ngắn. Khi đụng phải màn trinh của nàng thì hắn túi đầu hôn lên môi nàng một cái rồi dùng lực một cái, đâm xuyên màn trinh nàng tới tận tử cung. Bị phá trinh, sắc mặt của nàng trắng bệch thể hiện nàng vô cùng đau đớn. Lý Hàn không động mà túi đầu hôn nàng, vừa dùng tay vớt ve ngực nàng, vừa kích thích hạt đậu nhỏ của nàng để nàng bớt đau. Do tình dục và được Lý Hàn kích thích nên nàng nhanh chóng hết đau. Thấy nàng hết đau thì hắn bắt đầu động, nãy giờ bị Lý Hàn khiêu khích nên nàng đã tới biên giới cao triều. Nay bị Lý Hàn đâm vào nên nàng rốt cuộc không chịu được. Đâm được 20 cái thì nàng hét một tiếng, hai chân kẹp chặt eo Lý Hàn. Toàn thân nàng run lên, sau đó lượng lớn GM mở thủy tử trong hoa tâm phun ra. Lý Hàn bị phun vô cùng thoải mái nhưng nhiều đó vẫn chưa khiến hắn muốn bán. Hắn nuốt ve thân thể nàng một lát rồi rút ra, bị mất vật chặn, GM mở thủy cộng máu trinh liền chảy ra, rồi xuôi theo mông nàng rơi trên áo hắn. Lý Hàn đi qua Lý Đại Nhi. Hắn nhanh chóng lột sạch quần áo còn sót lại của nàng rồi bắt đầu kích thích nàng, hắn túi đầu hôn nàng, dùng lưỡi mình trêu đùa lưỡi nàng. Vừa hôn thì vừa dùng tay vuốt ve núm vú màu hồng phấn đang sung huyết của nàng, còn tay kia thì hắn trượt xuống vuốt ve tiểu cô nương của nàng để nàng tiết nước. Thấy đã đủ, hắn tách hai chân nàng ra rồi cầm đầu khớp ma sát lấy tiểu huyệt nàng vài cái rồi nhẹ nhàng đi vào, khi đụng đến màn trinh liền đâm tận căn. Không biết nàng có thấy đau không nhưng sắc mặt nàng vẫn hồng hào nhưng hắn vẫn không chủ quan. Hắn dừng lại để tiểu huyệt nàng quen với cuồng lòng của hắn đã. Đợi vài phút, hắn để hai chân nàng lên vai rồi mãnh liệt đút vào, làm Lý Đại Nhi không ngừng lớn tiếng rên rỉ. Vừa chơi nàng hắn vừa túi đầu mút vú nàng, vừa dùng tay gậy gậy tiểu đậu của nàng. Cả ba điểm nhạy cảm bị kích thích, Lý Đại Nhi sướng đến mất cảm giác. Sau một tiếng rên rỉ mãnh liệt, eo nàng dùng sức cong lên, một cỗ trong suốt dịch nhẩn từ trong nàng bắn ra dính đầy bụng Lý Hàn. Cao chiều qua đi, Lý Đại Nhi co quắp ngã xuống đất. Trên mặt hiện lên vẻ vui sướng. Làm xong Lý Đại Nhi thì hắn chuyển qua Lý Vân Diệp, thấy phía dưới nàng sớm đã lầy lội, xem ra không cần kích thích nàng nữa. Hắn tách hai chân nàng ra thật to, hắn túi đầu hôn môi nàng, vừa dùng tay vuốt ve vú nàng vừa cầm lấy kim thương của mình ma sát lấy, làm cho GM mở thủy của nàng chảy ra càng nhiều, làm cho khe suối nàng tách ra một khe hở liền đem dương VT cắm vào. Đút vào rút ra, mỗi lần đụng phải màn trinh thì hắn rút ra ngoài. Lý Vân Diệp cảm thấy hạ thân mình càng lúc càng ngứa. Rốt cuộc không chịu được. Nàng dùng hai bắp chân móc lấy bờ mông Lý Hàn, dùng sức đè xuống. Lý Hàn không ngờ nàng lại làm như vậy nên không phòng bị, dương VT nhanh chóng đâm vào nửa căn. Lý Vân Diệp thì chịu khổ rồi, đau tới mức khuôn mặt nàng trắng bệnh, khóc ròng lên. Lý Hàn vội vàng ôm lấy nàng, hôn lên nước mắt của nàng, đồng thời kích thích các nơi nhạy cảm trên người nàng để nàng bớt đau. Qua một hồi thì nàng hết khóc, lông mày nhíu lại vì đau của nàng cũng giãn ra. Lý Hàn thấy vậy thì thở ra một hơi. Bắt đầu đút vào rút ra. Theo từng cái đút vào, Lý Vân Diệp sướng tới mức muốn bay lên. Lý Vân Diệp không có tí kinh nghiệm gì cộng thêm lại vừa phá trinh nên mẫn cảm cực kỳ, chỉ trong chốc lát đã đạt đến cao triều. Đợi khi nàng hết cao triều thì hắn mới rút ra, chuyển qua mục tiêu cuối cùng chính là Lý Ngọc Nhi. Hắn giải khải quần áo còn sót lại của nàng, theo áo yếm được lấy ra, bộ ngực cỡ B của nàng theo đó cũng nhảy ra, trên đỉnh tuyết trắng hai núm vú nhỏ màu hồng phần theo nhịp thở của nàng mà lay động lên xuống. Nhìn vậy làm hơi thở của hắn càng thêm dồn dập, hắn cúi đầu vân vê, vú mút vú nàng động thời để cự long đang căng cứng của mình lên úp cốc của nàng. Bị Lý Hàn kích thích như vậy làm nàng nhẹ nhàng uốn éo eo mình, cái này vừa động, làm cho tiểu huyệt của nàng nhẹ nhàng ma sát với dương VT Lý Hàn. Một loại khoái cảm mãnh liệt xông lên đầu, loại khoái cảm này vô cùng lạ lẫm làm cho nàng muốn ngừng mà không được, nhịn không được dễ rủa mông tròn càng nhanh, để cho hai người ma sát càng thêm kịch liệt. Lý Hàn thấy nàng như vậy liền rời đầu khỏi vú nàng. Tách hai chân ra thật to rồi dùng một ngón tay điểm nhẹ dâm huyệt đã ướt át của nàng, ngón tay lập tức dính đầy GM thủy. Lý Hàn mỉm cười, túi đầu xuống, thẻ lưỡi liếm âm hoạch đang sung huyết của nàng. Thân thể Lý Ngọc Nhi chấn động mạnh, trong miệng nàng phát ra một tiếng rên yêu kiều. Lý Hàn thấy vậy càng thêm chuyên tâm nhấp nháp tiểu huyệt trước mặt mình. LN của Lý Ngọc Nhi thì tương đối nhỏ, có vẻ tinh xảo, long thì không nhiều lắm, chỉ mọc lưa thưa trên mu lờ nờ, còn xung quanh thì không có một gốc. Hai mép lớn thì trắng như tuyết, hai mép nhỏ thì có một màu hồng phấn tựa như thủy tinh điêu khắc có hai màu trắng hồng vậy, vô cùng đáng yêu. Bị Lý Hàn liếm mút, GM thủy không ngừng chảy ra, tất cả đều được Lý Hàn nuốt vào miệng. Lý Ngọc Nhi thì sướng vô cùng, toàn thân nàng run rẩy, hai bắp đùi nàng kẹp chặt đầu Lý Hàn, hai tay nàng thì đặt trên gáy hắn dùng sức đè xuống giống như muốn đem đầu Lý Hàn nhét vào tiểu huyệt của mình vậy. Lý Hàn càng ra sức liếm láp, cuối cùng làm nàng đạt đến cao trào. Toàn thân nàng run rẩy kịch liệt, tiểu huyệt liên tục kép mở, phun ra dâm dịch. Tất cả đều bắn lên mặt Lý Hàn, một số bắn vào miệng hắn, Lý Hàn liền nuốt GM thủy trong miệng mình xuống. Thấy nàng đình chỉ phun ra, hắn liền cầm lấy cuồng long của mình đâm vào lờ lờ nàng. Dương VT một đường thẳng tiến, đội lên hoa tâm mới dừng lại. Vì đang trong cao trào nên khi bị Lý Hàn phá trình, nàng không cảm thấy đau quá mà chỉ giống như bị côn trùng cắn vậy. Lý Hàn cúi đầu nhìn chỗ hai người kết hợp thì thấy mình còn thứa 1/4 ở bên ngoài, xem ra lờ nờ nàng nhỏ thật không thể chứa hết dương VT của hắn được. Đợi một lát thì hắn mới động. Hắn đưa tay nắm lấy vú nàng, phần eo thì phát lực bắt đầu động tác, đâm vào rút ra từ chậm đến nhanh. Rất nhanh Lý Ngọc Nhi bị Lý Hàn phải lớn tiếng kêu lên, phát ra những âm thanh rên rỉ mê người. Do đang cao trào nên tiểu huyệt của nàng vô cùng mẫn cảm, lại bị Lý Hàn làm như vậy bảo sao nàng chịu nổi nên chỉ đâm được vài chục nhát thì nàng lại run rẩy tiết thân. Dược lực của Cao Nha Nội quá kinh khủng, lúc đầu là hắn làm các nàng nhưng chưa được bao lâu thì các nàng đã đè Lý Hàn xuống mà làm hắn, mặc dù các nàng vừa mới phá thân, các nàng luân phiên lên trận, thắt lưng kia vặn vẹo điên cuồng, từng âm thanh như âm phủ truyền khắp trong động phủ. Chiến đấu kia vô cùng kịch liệt. Lý Hàn giống như là một con thuyền lá bị cuồng phong bạo vũ kia nhấn chìm rồi, loại tư vị khoái lạc kia để cho hắn không ngừng ham muốn, để cho hắn nếm được cảm giác sảng khoái bị ngược đãi. Nhưng cho dù các nàng có bị chúng dâm dược nhưng cuối cùng vẫn không phải đối thủ của Lý Hàn. Khi Lý Văn Đồng, chiến sĩ cuối cùng anh dũng hy sinh thì Lý Hàn vẫn còn tinh lực tràn trệ, nhưng khi nhìn qua các nàng đều không còn sức để thỏa mãn hắn nữa thì hắn cũng ráng nhịn lại. Hắn lấy khăn đã nhúng nước lau sạch những vết bẩn dính trên người các nàng rồi lấy thuốc xoa nhẹ tiểu huyệt sưng đỏ của các nàng, làm xong thì hắn lấy số áo còn sót lại đắp lên từng người rồi hắn ôm lấy Lý Văn Đồng chìm vào mộng đẹp. Cuộc chiến đấu này kéo dài 2 ngày 2 đêm mới kết thúc, may mà khi vào động thì Lý Hàn đã dựng lên kết giới cách âm nên mới không thu hút những tham chiến khác. Sáng ngày thứ 28, Lý Hàn thức dậy vì hắn nghe được tiếng khóc. Hắn ngồi dậy thì thấy ngũ nữ đã tỉnh lại và ngoài trừ Lý Văn Đồng thì những người còn lại đều đang hoa lê tái vũ. Lý Hàn nhìn vậy thì cảm thấy đau lòng, muốn mở miệng an ủi các nàng nhưng hắn không biết phải mở miệng như thế nào, các nàng thấy hắn đã tỉnh dậy lại còn khóc dữ hơn nữa. Lý Văn Đồng thấy vậy liền nói với Lý Hàn. Chàng ra ngoài trước đi, để thiếp khuyên các muội ấy. Lý Hàn nghe vậy liền biết chuyện này phải trông chờ vào Lý Văn Đồng rồi, hắn gật đầu, mặc quần áo vào rồi đi ra ngoài. Ở ngoài hơn một canh giờ những bên trong vẫn chưa có phản ứng gì làm hắn vô cùng khẩn trương, không biết Lý Văn Đồng có khuyên được các nàng không. Một khắc qua, Lý Văn Đồng ra ngoài với Lý Hàn. Chàng vào trong đi. Lý Hàn thấp thỏm đi theo Lý Văn Đồng vào trong, lúc này hắn giống như tội phạm đang đi đến chỗ thẩm phán lắng nghe phán quyết cuộc đời mình. Lúc đi vào thì hắn thấy tứ nữ mặc dù không còn khóc nhưng sắc mặt các nàng cũng không quá tốt, cái này làm cho tâm lý Lý Hàn lại khẩn trương hơn, không lẽ Đồng Nhi thuyết phục thất bại, các nàng không muốn làm nữ nhân của ta. Lúc này Lý Đại Nhi mở miệng nói chuyện. Lý Hàn, đệ muốn giải quyết chuyện này thế nào? Nghe vậy thì Lý Hàn hít sâu một hơi nói. Mặc dù ta nói vậy có hơi đê tiện nhưng ta muốn các nàng làm nữ nhân của ta, ta không muốn rời xa các nàng. Vậy ngươi muốn người đời nói chúng ta là một lũ vô sỉ, ngay cả ruột thịt cũng có thể ngủ với nhau sao? Lý Ngọc Nhi mặt lạnh hỏi. Lý Hàn nghe vậy nghiêm mặt hào hùng nói. Các nàng yên tâm, nếu kẻ nào dám nói xấu các nàng một câu thì ta sẽ giết kẻ đó, nói xấu 10 câu thì ta sẽ diệt cả nhà hắn. Ta nhất định sẽ làm cho cả thế gian này biết được rằng nữ nhân của Lý Hàn ta không cần nghe người khác phán xử cho dù đó có là thiên địa đi chăng nữa. Hắn vừa dứt lời thì ngoài trời nổi lên tiếng sấm như muốn trừng phạt Lý Hàn vì dám nói lời như vậy. Mặc dù là một lời đại nghịch bất đạo như thế nhưng lại khiến ngũ nữ mê mội trước sự cuồng vọng, kiêu ngạo của người con trai trước mặt. Các nàng đều tin Lý Hàn sẽ làm được. Vậy các nàng làm nữ nhân của ta được không? Vì các nàng mà ngay cả trời ta cũng dám đối mặt rồi. Lý Hàn giả bộ tội nghiệp nói. Nhìn dáng vẻ tội nghiệp của Lý Hàn, các nàng đều bật cười. Lý Đại Nhi cười nói. Đùa chàng thôi, chúng thiếp đương nhiên sẽ trở thành nữ nhân của chàng vì dù sao trinh tiết của tuổi thiếp đã bị chàng lấy đi rồi. Vậy lúc này Ngọc Nhi bốn. Lý Hàn kích động hỏi. Là thử chàng thôi, xem chàng có đáng để chúng thiếp nương tự hay không. Lý Ngọc Nhi giải thích. Lý Hàn nghe vậy liền vui sướng nói. Vậy các nàng đều đồng ý trở thành nữ nhân của ta? Chúng nữ đều gật đầu. Thấy các nàng đã xác nhận, Lý Hàn cười to. Thấy Lý Hàn vui mừng như vậy, các nàng cũng vui lây. Cười xong thì hắn hôn lên má từng người một cái, đến lượt Lý Văn Đồng thì hôn nàng một nụ hôn thật sâu. Thách ra, hắn chân thành nói. Đồng Nhi, cảm ơn nàng. Hắn biết các nàng có thể nhanh như vậy tiếp nhận hắn, tất cả đều là công lao của Lý Văn Đồng. Lý Văn Đồng cũng mỉm cười nói. Cảm ơn gì, chàng là lao công của thiếp, thiếp không giúp chàng thì giúp ai? Đột nhiên nhị tỷ Lý Vân Diệp lên tiếp. Hàn đệ, chàng nhiều nữ nhân như vậy không biết đủ sức để thỏa mãn chúng thiếp không? Lý Hàn quay qua thì ánh mắt các đều chứa đầy lửa nóng. Các nàng lần đầu nếm cảm giác khi giao hoan nên ăn mãi không biết chán, mặc dù vừa phá thân nhưng sau khi nghỉ ngơi một đêm đã hồi phục đầy đủ NNE6 muốn nếm lại cảm giác sung sướng đó. Lý Hàn thấy vậy thì cười nói. Đủ sức hay không thì các nàng thử mới biết. Nói rồi hắn nhào qua chúng nữ. Một trận chiến kịch liệt nữa lại bắt đầu. Chương 85, kiểm kê thành tích. Thiên Vương Hội, thời gian một tháng đã đến. Ở bên ngoài Thiên Vương Cốc, trưởng bối của các người tham chiến và những người vây xem đều đang ngẩng đầu ngóng trông. Hôm nay là ngày kết thúc Thiên Vương Hội, các người tham chiến có thể đạt được thành tích gì trong kia sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thứ tự bài danh của các trấn và xem ai có cơ hội được vào Thiên Long Học Viện. 10 cường giả tụ linh cảnh được xem thành một hàng để kiểm tra số người còn sống, số lượng thẻ bài và công bố kết quả của những người tham chiến. Ra rồi kìa, có người ra rồi kìa. Nghe được câu đó, đám người đang vây xem bỗng nhiên nhốn nháo lộn xộn, tinh thần của mọi người đều chấn động, vươn dài cổ lên nhìn về hướng Thiên Vương Cốc, hôm nay gia tộc trấn nào là người ra trước. Chỉ thấy Thiên Vương Cốc xuất hiện một thân ảnh, trên người thân ảnh đó dính đầy vết máu, hiển nhiên là đã trải qua khổ chiến trong núi, hơn nữa tuyệt đối không chỉ một lần, bước đi của hắn có hơi loạn choạng, hai mắt vô thần, chẳng qua vẫn còn miễn cưỡng chống đỡ nổi thân mình, từng bước đi ra ngoài. Từng bước, cứ như từng mũi truy lớn đập vào tim mọi người. Trong đám người đứng xem có người rưng rưng nước mắt, không nhịn được hô to lên. Huynh đài, hãy kiên trì lên, sắp có thể ra khỏi đó rồi. Nghe thấy tiếng hô hoán, thần sắc trong mắt người này dần khôi phục lại, bước chân bất giác nhanh hơn rất nhiều, không bao lâu sau thì đã hoàn toàn ra khỏi Thiên Vương Cốc. Trong khoảnh khắc đi ra khỏi đó, hắn dường như mất hết khí lực, ngã ngửa thẳng ra đất thành hình chữ đại, há hốc mồm thở hổn hển. Ngay lúc đó có hai người xông lên phía trước, đỡ hắn đứng lên, một người cười nói. Vị huynh đệ đây. Cực khổ cho ngươi rồi, chẳng qua ngươi trước tiên hãy đưa ra thẻ bài, báo danh tính để chúng ta thống kê đếm xong rồi mới nghỉ ngơi được. Người này gật đầu. Vâng, làm phiền các vị. Hắn được dẫn đến trước một cái bàn sớm đã chuẩn bị sẵn, chờ hắn lấy chiến lợi phẩm để hết lên bàn thì tự nhiên sẽ có người đến kiểm kê số lượng. Một lát sau, một tiếng hô to truyền đến. Đường Nguyên Chí, đường ra của Trấn Vạn Xuân, 6 khối thẻ bài. 6 khối thẻ bài, con số này tuy không thể tính là không có thu hoạch. Nhưng thực sự là rất ít, tuyệt đối sẽ không lọt vào top 10. Dù vậy, mặt mày của trưởng bối đường già vô cùng hài lòng. Hắn cứ nghĩ toàn quân đã bị diệt hết rồi, không ngờ vẫn còn một người sống. Xem ra là tổ tiên đường già phù hộ vì thực lực của đội đường già hắn cao nhất chỉ là luyện huyết sơ kỳ mà thôi. Làm tốt lắm. Được trưởng bối khích lệ, khiến đường Nguyên Chi vô cùng vui mừng. Người đầu tiên đã đi ra, thời gian tiếp theo lần lượt có càng nhiều người đi ra, có một người, có một nhóm. Tất cả đều đặt số thẻ bài mà bọn họ có được lên bàn để kiểm kê. Những người này không có ai khiến cho người khác phải sáng mắt cả, bọn họ có thể còn 3 người còn sống, 1 người còn sống nhưng số lượng thẻ bài của họ đều từ 10 trở xuống. Đợi khoảng 1 canh giờ, rốt cuộc xuất hiện một người có thể mọi người phải kinh hô tán tưởng thành tích của hắn. Đó là một nhóm 4 người có họ Đàm ở Trấn Vinh Xuân và người có thành tích cao nhất chính là Đàm Đại Hổ với 35 thẻ bài. Con số này vừa công bố liền khiến người ta kinh hô không ngớt. Trực tiếp vượt lên so với những người xuất hiện trước đó, có thể nói là vượt xa lên hàng đầu. Tiếng khen ngợi và tiếng kinh hô lan truyền đi, tên Đàm Đại Hổ này cũng hết sức vui sướng, trên mặt hắn hiên lên vẻ ngạ mạn. Nhưng những người thông minh nhìn một cái là nhận ra ngay, 3 người họ Đàm còn lại đều chỉ có khoảng 2-3 thẻ bài mà tên Đàm Đại Hổ này lại có đến 35. Xem ra những tên khác đã đưa tất cả thẻ bài cho tên Đàm Đại Hổ này rồi để hắn có thể lọt vào top 10. Còn vì sao là Đàm Đại Hổ thì chỉ có họ mới biết. Trong khi tên đó kiêu ngạo, khoanh hai tay trước ngực tạo dáng duy ngã độc tôn thì một hô to truyền đến. Võ Tư Tuyết, võ gia ở Trấn Mộc Xuân, 40 thẻ bài. Nghe thấy vậy kiêu ngạo trên mặt Đàm Đại Hổ liền thu lại, hắn nhìn qua thì thấy tình huống võ gia cũng giống như Đàm gia, những người khác của võ gia thì ít thẻ bài chỉ có mình Võ Tư Tuyết. Xem ra cũng là dồn thẻ bài vào một người để người đó đạt top 10. Sau võ gia thì cũng xuất hiện nhà có cùng cách làm như vậy và qua một lúc thì Đàm Đại Hổ đã bị loại khỏi top 10. không ngừng có người đi ra từ Thiên Vương Cốc, các trưởng bối của các gia tộc có người vui có người buồn, mỗi người mỗi vẻ. Thành tích của mỗi người đều khác nhau, đại đa số đều không được tốt lắm, chỉ có số ít người làm cho người khác phải phân chấn. Tỷ như thành tích của thiếu niên Mạc Khắc thuộc Mạc gia ở Trấn Xuân Thủy, thành tích 58 thẻ bài, dẫn đầu trên bảng thành tích. Đương nhiên, thành tích của Mạc Khắc có chút không thực tế lắm, các đệ tử khác của Mạc gia có thể đưa chiến lợi phẩm của mình cho hắn. Tỷ như thành tích của Liễu Mị Nương thuộc Trấn Xuân Thiên, thành tích khoảng 63 thẻ bài, vượt lên đứng thứ nhất, đẩy Mạc Khắc xuống thứ hai. Thành tích này khiến mọi người chú ý vào nàng, khi nhìn thấy nàng thì ai nấy đều hiện vẻ dâm dật nhưng bọn họ nhanh chóng thu lại vì nàng hiện tại đang đứng đầu bảng, có thể vào Thiên Long Học Viện. Có thể thu được 63 thẻ bài thì cơ bản là nàng phải giết 63 người, nàng tuyệt đối là một mỹ nhân rắn giết, đắc tội với nàng thì sau này sẽ không có quả ngon mà ăn đâu. Một giờ nữa thì đến giữa trưa, nếu quá giữa trưa mà không đi ra thì những người đó bị loại bỏ thành tích nhưng ai cũng hiểu. Nếu đến giữa trưa mà không đi ra thì chứng tỏ đã chết ở trong rồi cho nên tâm trạng các trưởng bối chưa có người đi ra đều trở nên khẩn trương. Tâm trạng của Lý Chiến và cao thủ tụ linh cảnh của Lý Gia cũng bắt đầu trở nên khẩn trương vì những tham chiến lần này đều là con của họ. Qua một tuần trà thì Lý Hàn và Ngũ Nữ cũng đi ra. Nhìn thấy 6 người thì nhóm Lý Gia đều thở phào nhẹ nhõm. Lý Hàn và các nàng cùng nhau kiểm tra thành tích. Lý Văn Đồng, Lý Gia ở Trấn Vạn Liên, 15 thẻ bài. Lý Ngọc Nhi, Lý Gia ở Trấn Vạn Liên, 10 thẻ bài. Lý Vân Ngọc, Lý Gia ở Trấn Vạn Liên, 13 thẻ bài. Lý Vân Diệp, Lý Gia ở Trấn Vạn Liên, 12 thẻ bài. Mặc dù tên người của Lý Gia ở Trấn Vạn Liên liên tục vang lên nhưng cũng không gây sự kinh ngạc cho mọi người. Mọi người chỉ cảm thán rằng người của Lý Gia đúng là mạng lớn, từ nãy cho đến giờ. Số người còn sống của các nhà chưa từng vượt qua con số 4, ngay cả Vương Gia cùng Trấn với Lý Gia cũng chỉ còn 3 người sống sót với thành tích 32 thẻ bài mà thôi. Nhìn thấy Lý Hàn kiểm kê thành tích thì mọi người nghĩ thẻ bài của hắn nhiều lắm cũng không vượt qua con số 20 được vì mọi người thấy hắn đi chung với chúng nữ nên nghĩ vậy. Đừng nói là mọi người, ngay cả người kiểm kê cho Lý Hàn cũng nghĩ vậy. Hắn nhìn Lý Hàn, thờ ơ nói. Đổ thẻ bài lên đây rồi báo danh tính bản thân là ngươi đi được rồi. Một tràng âm thanh rộn rẹn vang lên, Lý Hàn đổ hết thẻ bài thu hoạch được lên trên bàn, sau đó liền ôm quyền nói với người đó. Lý Hàn, Lý Gia ở Trấn Vạn Liên, làm phiền tiền bối rồi. Tên đó vốn không quan tâm nhưng khi nhìn thấy đống thẻ bài trước mặt thì hắn trợn tròn mắt, líu lưới. Hắn đã đếm hết cả nửa ngày trời rồi, đối với thành tích của các người tham chiến, chỉ cần liếc mắt một cái là biết ngay đại khái có bao nhiêu thẻ bài rồi. Ngoài trừ thành tích hai người Mạc Khắc và Liễu Mị Nương thì những người khác ngày càng ít đi nhưng nhìn đống thẻ trước mắt này lại khiến hắn kinh hãi. Chiến lợi phẩm vừa rồi của hai người cũng đổ thành ngọn núi nhỏ giống như ngọn núi trước mặt vậy. Hắn nhanh chóng đến qua, một lúc sau thì hắn kinh hô lên. Lý Hàn, Lý Gia ở Trấn Vạn Liên, 76 thẻ bài. Nghe thấy giọng kinh hô của người kiểm kê, ai nấy cũng ngạc nhiên vì mọi người đều nghĩ thành tích của Lý Hàn tuyệt đối không qua con số 20 được. Vốn đang giàu dĩ vì chưa có ai lọt top 10, khi nghe thấy thành tích của Lý Hàn thì Lý Chiến bóp nát cán ghế đang ngồi, trên mặt hắn hiện lên vẻ ngạc nhiên và vui mừng. Những người khác của Lý Gia thì cũng hiện lên thành sắc vui mừng, mặc kệ là dòng thứ hay dòng chính vì Lý Hàn có thể vào Thiên Long Học Viện rồi. Có nghĩ là sau này Lý Gia sẽ xuất hiện cường giả linh hải cảnh. Đến lúc đó, Lý Gia sẽ trở thành bá chủ duy nhất của Trấn Vạn Liên rồi, bảo sao họ không vui mừng cho được. Mà Lý Gia vui thì Vương Gia buồn, sắc mặt của gia chủ và những người của Vương Gia đều hiện lên vẻ âm trầm. Nếu để Lý Hàn phát triển tiếp thì tương lai Vương Gia sẽ phải phụ thuộc vào Lý Gia, điều đó đối với một gia tộc luôn đứng trên đầu người khác như họ thì sao chịu được. Nhất định phải giết Lý Hàn trước khi hắn kịp trưởng thành nhưng bọn hắn biết việc này sẽ vô cùng khó vì nhất định Lý Gia sẽ hết sức bảo vệ Lý Hàn. Thành tích của Lý Hàn trực tiếp nhảy vào hạng nhất, đẩy Liễu Mị Nương xuống hạng 2. Thấy vậy, Liễu Mị Nương ưu đoán liếc Lý Hàn. Đợi thêm một lát đã qua 12 giờ, Hình Chiến Vương đứng lên nói. Đã qua 12 giờ, những ai chưa ra khỏi cốc đều bị hủy bỏ thành tích. Những người đại diện các trấn có người đã đi ra, phủ thành chủ sẽ gửi bảng thành tích đến chỗ các ngươi. Những người thuộc top 10. Ta cho các ngươi một tháng để sắp xếp, sau một tháng tập hợp ở Thiên Vương Thành sau đó sẽ xuất phát đi đến Đế Đô, ai đến trễ sẽ bị gạch tên. Bây giờ ta xin tuyên bố Thiên Vương hội kết thúc. Hình Chiến Vương vừa dứt lời thì các trưởng bối của những người chưa ra khỏi cốc nhanh chóng chạy vào cốc, để lỡ con cháu họ còn sống thì cứu kịp, nếu không thì nhặt xác đem về nhà hậu táng. Cũng có những người bị linh thú giết, xương cốt cũng chẳng còn, những trưởng bối này vào cốc nhiều nhất cũng chỉ nhặt được những mảnh nhỏ y phục, vô cùng tang thương. Ngay lúc mọi người đang ngồi đợi kết quả của cuộc chiến thì một tiếng gầm giận dữ từ trong Thiên Vương Cốc truyền tới. Kẻ nào đã giết con ta, Cao Linh ta xin thề sẽ băm tên đó ra làm thịt cho chó ăn. Không trách tên Cao Linh này giận dữ như vậy, Cao Nha Nội là vào lúc hắn 400 tuổi mới có được nên vô cùng yêu thương, mà ngay cả cha hắn cũng hết sức sủng ái đứa cháu này nên khi nhìn thấy đứa con duy nhất của mình chết thảm như vậy bảo sao hắn không nổi điên cho được. Lý Hàn nghe vậy thì cười thầm, Đố lão già đó tìm được hắn. Trước khi tham chiến thì Hình Chiến Vương đã bảo các trưởng bối người tham gia hủy hết các thứ có thể ghi hình lại, vì có thứ đó sẽ dẫn đến những cuộc báo thù không hồi kết. Kết quả Thiên Vương hội ngay trong đêm đó đã được phủ thành chủ sắp xếp hoàn chỉnh, được truyền đến tay những gia tộc. Trong Thiên Vương hội, hơn 500 người tiến vào Thiên Vương cốc, nhưng sau khi một tháng chấm dứt, số người đi ra chỉ còn vỏn vẹn hơn 100 người mà thôi. Tổng cộng hơn 400 luyện huyết cảnh, mà còn sống đi ra chưa tới 120 người, số còn lại thì một phần chết trong Thiên Vương cốc, một phần vì ra trễ nên bị loại. Lúc bảng thành tích gửi đến tiểu lâu của Lý gia thì mọi người đang đoán xem Trấn Vạn Liên sẽ xếp thứ mấy. Sau khi nhận được bảng xếp hạng, mọi người Lý gia cùng xem qua thì thấy Trấn Vạn Liên sống sót đến 9 người nên được xếp vào top 5. Top 5 có nghĩa là trong 5 năm tới thì sẽ có nhiều tài nguyên tu luyện chuyển tới trấn họ và bọn họ sẽ có thêm nhiều danh ngạch trong lần Thiên Vương hội tiếp theo. Sau đó mọi người cùng nhau xem danh sách top 10. Lý Hàn xếp thứ nhất với con số 76, thứ hai là Liễu Mị Nương với con số 63, thứ ba là Mạc Khắc với con số 6587. Nhìn thấy bảng kết quả này mọi người ai cũng vui mừng, mở tiệc ăn mừng suốt đêm luôn. Tiệc giữa chừng thì Lý Hàn việc cớ thấy mệt nên về nghỉ, sau đó Ngũ Nữ cũng xin phép về ngủ, thành ra chỉ có các cường giả tụ linh cảnh ăn với nhau mà thôi. Các nàng sau khi về phòng thì một lát sau chạy đến phòng Lý Hàn, rất nhanh từ trong truyền ra những âm thanh khiến người khác phải đỏ mặt, đây là một đêm không ngủ với nhiều người. Chương 86, đã tìm được. Sáng ngày hôm sau, mọi người quay về Trấn Vạn Liên. Lần này về bọn họ không đi chung với Vương Gia là vì sợ trên đường đi Vương Gia sẽ tìm cách giết Lý Hàn. Hơn 10 ngày, rốt cuộc cũng quay về Trấn Vạn Liên. Về đến Lý Gia thì Lý Chiến liền kêu người phân phó làm tiệc chúc mừng còn hắn thì đi báo tin vui này cho các lão. Chúng nữ sau 10 ngày đi đường nên cảm thấy vô cùng mệt mỏi nên chào Lý Hàn để về phòng nghỉ ngơi, hắn cũng cảm thấy mệt mỏi nên vào phòng là ngủ luôn. Rất nhanh, tin tức Lý Hàn được vào Thiên Long Học Viện có thể trở thành cường giả linh hải cảnh được truyền ra ngoài. Mọi người có thể có người không biết Thiên Long Học Viện là cái gì nhưng cường giả linh hải cảnh thì ai cũng biết cả, như vậy có nghĩa là chỉ sau vài chục năm nữa là Lý Gia sẽ có cường giả linh hải cảnh tọa chấn. Các gia tộc tiểu, chung đều rối rít tỏ vẻ muốn kết minh với Lý Gia, các gia chủ hoặc nhân vật thay mặt trưởng lão đời trước mang theo lễ vật tới cửa chúc mừng vì sau này Lý Gia sẽ có linh hải cảnh nên bọn hắn chỉ có thể cúi đầu xưng thần, nếu không ai biết Lý Gia có khó chịu họ mà diệt tộc họ không chứ. Ngủ được một canh giờ thì Tần Liên vào đánh thức hắn. Nói là các lão muốn gặp. Lý Hàn nghe vậy liền rửa mặt, rồi đi theo Tần Liên đến chỗ các lão. Trên đường đi, Lý Hàn để ý có nhiều nam đệ tử Lý gia dùng ánh mắt sùng bái nhìn hắn trong đó còn có cả Lý Vương nữa. Thật ra lúc trước bọn hắn ghét Lý Hàn vì cái danh phế vật của hắn làm mất mặt Lý gia. Ngay cả khi Lý Hàn có thể tu luyện thì thái độ của họ cũng không biến chuyển nhiều vì Lý Hàn tu luyện thì cũng giống như họ, chẳng có gì nổi bật cả. Nhưng sau những chiến công lẫy lừng và sắp tới Lý Hàn có thể trở thành cường giả linh hải cảnh nên bọn họ từ chán ghét sang ngưỡng mộ và sùng bái vì dù sao đệ cũng là thế giới sùng bái cường giả mà. Còn nữ đệ tử thì dùng ánh mắt say mê, liên tục ném mị nhãn về phía hắn vì nếu có thể trở thành nữ nhân của một linh hải cảnh thì tương lai của các nàng sẽ rất tốt đẹp. Lý Hàn rất hưởng thụ những ánh mắt này nhưng đương nhiên hắn sẽ không thu các nàng vào. Lý Hàn theo Tần Liên đi đến chỗ tu luyện của các lao ở Hậu Sơn, lúc đến thì Tần Liên nói. Con vào đi. Lý Hàn gật đầu đi vào còn Tần Liên thì quay trở về. Lúc đến trước động phủ của các lão thì Lý Hàn cung kính hô. Các lão, tiểu bối Lý Hàn đã tới. Ngay sau đó, các lão liền từ bên trong động đi ra, cả người lộ ra vẻ hăng hái. Lão nhìn Lý Hàn rồi cảm thán nói. Lúc thấy ngươi ở thư cấp thì ta đã cảm thấy rằng ngươi chính là thần long trên trời, tuyệt đối sẽ không bị vây một nơi nhỏ bé như Trấn Vạn Liên này. Xem ra là ta đã đoán đúng. Lý Hàn mỉm cười nói. Cảm ơn lời khen của các lão. Hôm nay ta kêu ngươi đến là muốn nói cho ngươi chuyện tình Thiên Long Thành. Ngươi hãy nghe thật kỹ, chuyện này có lẽ sẽ có ích cho ngươi trong tương lai. Lý Hàn nghe vậy liền cẩn thận lắng nghe, hắn quả thật cần phải biết tình hình của Thiên Long Thành để không phạm phải sai lầm gì. Thiên Long Thành gồm có 5 thế lực, đó là tứ đại gia tộc theo thứ tự Tiêu Gia, Ninh Gia, Lâm Gia và Hoàng tộc Dương Gia và Thiên Long Học Viên. Nhưng Thiên Long Học Viện chỉ tập trung vào việc đào tạo linh giả nên quyền lực trong Thiên Long Thành được chia đều cho 4 gia tộc. Mỗi gia tộc đều có cao thủ linh địa cảnh tọa chấn, mặc dù vậy, tứ đại gia tộc vẫn nằm dưới sự quản chế của Thập Linh Tông và Bạch Thiên Tông. Thập Linh Tông và Bạch Thiên Tông. Lý Hàn mở miệng nói. Đúng vậy, để ta nói cho con biết về việc phân chia tông môn. Ở Linh Giả Đại Lục, tông môn được chia làm cửu phẩm. Nhất phẩm là thấp nhất và cửu phẩm cao nhất, việc phân chia được dựa vào cường giả tọa trấn tông môn đó, giả sử giống như Thập Linh Tông, Bạch Thiên Tông có cường giả linh địa cảnh tọa trấn nên Thập Linh Tông là tông môn tứ phẩm. Theo ta được biết thì khu vực chúng ta có khoảng 20 tông môn mà hai tông môn này được xếp vào top 5 nên thực lực hai tông môn này vô cùng cường đại. Theo như những gì ta nghe được thì hai tông môn này tụ linh cảnh thì vô số, linh hải, linh thiên thì vài chục người và cường giả linh địa cảnh thì có 4, 5 người. Các lão nhàn nhạt nói. Lý Hàn nghe vậy liền có chút cứng lưỡi. Hắn không ngờ Thập Linh Tông lại có đến 5 cường giả linh địa cảnh, hèn chi tứ đại gia tộc đế đô phải nghe theo. Đối mặt với cỗ sức mạnh như vậy, nếu không muốn bị diệt thì chỉ có thể phụ thuộc vào nó thôi. Vậy các lão, muốn trở thành đệ tử Thập Linh Tông phải làm như thế nào? Lý Hàn hỏi. Các lão nghe vậy liền nói. Theo ta được biết thì cứ mỗi năm Thập Linh Tông sẽ đi thu đệ tử từ Thiên Long Học Viện và tứ đại gia tộc. Nhưng lựa chọn theo cách nào thì ta không biết nhưng ta dám chắc sẽ vô cùng kịch liệt. Thì ra là như vậy. Lý Hàn gật đầu. Hắn nhất định sẽ vào Thập Linh Tông, dùng chính sức của mình để đón Lý Hồng Vân về dinh. Vậy ta trao cho con vật này, hy vọng con sẽ không làm chúng ta phải thất vọng. Vừa dứt lời thì trên tay các lão hiện lên một thanh kiếm màu đỏ. Lý Hàn nhìn thì nhận ra đây chính là thanh linh khí mà Lý gia đấu giá được, xem ra các lão rất kỳ vọng vào hắn mới giao cho hắn. Lý Hàn cung kính nhận lấy, hắn hứa dù ngày sau dù trở nên cường đại cũng tuyệt đối không thể quên nguồn gốc. Vậy con hãy về đi, mỗi ngày hãy đến đây để ta chỉ điểm tu luyện cho ngươi. Lý Hàn nghe vậy liền chào các lão một cái rồi quay về viện mình. Hắn quay về viện mình nhưng vừa đi đến cửa thì thấy trong viện có rất nhiều phu nhân đang ngồi nói chuyện với Tần Liên. Hắn thấy vậy liền quay đầu đi về Lý Thư Các, lúc này hắn đã là luyện mạch hậu kỳ rồi, sẽ rất nhanh bước vào tụ linh cảnh nên hắn muốn xem thử linh kỹ là như thế nào. Đến Lý Thư Các, người quản sự thấy Lý Hàn lên tầng mà chỉ trưởng lão mới được lên cũng không ngăn lại vì trước đó các lão đã ra lệnh là Lý Hàn muốn làm gì thì kệ hắn, miễn không gây bất lợi cho Lý gia là được. Với lại, tương lai Lý Hàn là linh hải cảnh. Bây giờ chống lại hắn thì sau này bị hắn ghim thủ thì mệt lắm. Lại nói chuyện của Tần Liên, lúc này trong viện Tần Liên phải tiếp đón một đám phụ nhân đang giới thiệu con gái, cháu gái của mình cho Lý Hàn làm tỷ nữ, thị thiếp vì nếu Lý Hàn trở thành cường giả linh hải cảnh thì làm tỷ nữ cho hắn cũng sẽ cao quý vô cùng. Tần Liên muội tử, khuê nữ nhà ta hôm nay mới 16 cùng Lý Hàn nhà ngươi vừa lúc cùng lứa, lớn lên lại mặn mà, ta đem nàng đưa đến đây làm thiếp cho Lý Hàn, ngươi nói có được không? Thôi đi. Nha đầu ngẩn ngơ nhà ngươi cũng được coi là xinh đẹp sao, nữ nhi nhà ta mới được coi là thiên tiên mỹ mạo, hơn nữa bộ ngực cùng mông cũng khá lớn, là dấu hiệu sinh nhi tử, Tần phu nhân mong suy nghĩ một chút cho khuê nữ nhà ta. Khuê nữ nhà ta không tồi, cho dù làm tỷ nữ cho Lý Hàn cũng không sao a. Một nhóm phụ nữ này mồm năm miệng mười mà thảo luận, vây quanh Tần Liên nói không ngừng. Tần Liên cũng không thấy phiền mà vô cùng chăm chú nhìn những thiếu nữ trong tranh mà nhóm phu nhân này đề cử. Nàng muốn tìm thêm nữ nhân cho Lý Hàn vì cho dù đã có nhiều nữ nhân như vậy nhưng vẫn chưa đủ làm hắn thỏa mãn phát tiết. Nhưng những thiếu nữ mà nhóm phu nhân này đề cử chẳng có ai vừa lòng nàng cả, cũng không vì thế mà đuổi người ta đi được. Nàng đành chỉ có thể ngồi ứng phó với họ, đúng là khổ không nên lời. 16. Cao Gia, Trấn Xuân Thiên. Lúc này tộc trưởng Cao Gia Cao Linh đang đứng ngoài một động phủ nóng lòng đi qua đi lại. Lúc về đến Cao Gia thì hắn đã chuyện Cao Nha nội bị người ta giết cho cha của hắn. Cha hắn nghe xong liền phẫn nộ trách mắng hắn một hồi rồi lao cầm ngọc sinh mạng đã mất màu của Cao Nha nội vào động phủ của mình. Lao tính thi triển một bí kỹ để nhìn xem ai là người đã hạ sát cháu trai thân yêu của lão. Trong động phủ, ngọc sinh mạng của Cao Nha nội đang lơ lửng trên một ngọn lửa lớn. Bên cạnh là tộc trưởng đời trước Cao Xuân Thiên đang bắt ra những ấn quyết khó hiểu rồi lao đánh vào ngực mình, một phụm máu phun lên ngọc sinh mạng khiến nó lập tức trở nên đỏ tươi. Mặc dù sắc mặt của lão đã trở nên trắng bệch nhưng lão tiếp tục bắt quyết. Đến khi lão kết xong ấn quyết cuối cùng thì trên ngọc sinh mạng hiện lên một đám huyết vụ và bên trong huyết vụ chính là khuôn mặt Lý Hàn đang điên cuồng đấm lên người Cao Nha nội. Lão thấy vậy thì lão lấy một bức tranh trắng, đánh về phía huyết vụ rồi lão tiếp tục bắt quyết. Theo lão bắt quyết, từng ngụm huyết vụ từ từ thu vào bức tranh. Một lúc sau, tất cả huyết vụ đều được thu vào bức tranh. Lão ngừng tay, thu bức tranh về. Lúc này sắc mặt của lão vô cùng trắng bệnh, hơi thở thi dồn dập như một ông lão gần đất xa trời vậy. Lão nhanh chóng lấy đan dược ra dùng rồi lão cầm bức tranh lên coi thử, trong tranh là gương mặt hoàn chỉnh của Lý Hàn. Lão cầm bức tranh đi ra ngoài cửa động. Cao Linh thấy cha mình đi ra nhìn thấy sắc mặt của cha mình trắng bệch vô cùng liền chạy đến hỏi thăm. Phu thân, người không sao chứ? Ta bị hao lực quá độ, cần nghỉ ngơi vài tuần mới khôi phục lại được. Ngươi cầm lấy bức tranh này, xem thử coi có nhận ra là kẻ nào không. Cao Xuân Thiên nhận bức tranh từ trong tay phụ thân mình, mở ra nhìn thì thấy trên tranh là khuôn mặt của một thiếu niên. Hắn cảm thấy thiếu niên này khá quen mặt nhưng chưa nhớ rõ là kẻ nào. Hắn cầm bức tranh một lúc rồi mắt hắn sáng lên, hắn nói. Con nhớ ra rồi, kẻ này là Lý Hàn của Lý Gia ở Trấn Vạn Liên. Lý Gia sao, hay cho Lý Gia? Dám giết cháu yêu của ta. Cao Xuân Thiên giận dữ nói. Cao Linh ở bên cạnh thấy vậy thì hỏi. Vậy chúng ta bây giờ làm gì, thưa cha? Đừng đụng đến chúng nội, nếu bây giờ ta khai chiến với chúng thì cho dù có thắng thì bên ta cũng chịu nhiều thiệt hại. Chúng ta hãy đợi nhị thúc con bế quan xong, đợi lúc nhị thúc con ra ngoài nhất định sẽ là linh hải cảnh, đến lúc đó chính là ngày mà Lý Gia bị biến mất trên đời này. Cao Xuân Thiên trầm giọng nói. Cao Linh nghe vậy liền gật đầu, cung kính nói. Vâng, thưa phụ thân. Được rồi, ngươi đi đi. Ta cần bế quan chữa thương. Lao phất tay rồi quay người đi vào trong động. Cao Linh nhìn bức tranh trong tay, dùng lực một cái bức tranh liền xé vụn thành mảnh nhỏ. Nhìn đóng vụn trên tay thì Lao âm trầm nói. Tiểu tử, ta nhất định sẽ khiến ngươi hối hận khi dám giết con ta. Nói rồi hắn phất tay bỏ đi, đống vụn trong tay hắn cũng theo gió bay đi, phiêu tán giữa trời. Chương 87, tứ nữ quay về ba. Lý Hàn đi lên nơi đặt linh kỵ thì thấy mặc dù nơi này rộng lớn nhưng số lượng ngọc giản lại ít vô cùng, có thể đếm trên đầu ngón tay. Hắn đi quan cầm lên một ngọc giản, nhỏ máu vào thì một tin tức truyền vào đầu Lý Hàn. Linh kỹ hỏa hệ hoàng cấp hạ phẩm hỏa sát ấn. Linh kỹ này yêu cầu phải đạt tụ linh cảnh, thích hợp cho linh giả hỏa thuộc tính tu luyện. Linh kỹ này chia làm 3 tầng, mỗi tầng đều có uy lực bất phàm. Lý Hàn sau khi ghi nhớ hết các ấn quyết thì thả ngọc giản về chỗ cũ, tiếp tục lấy một ngọc giản khác. Linh kỹ thủy hệ hoàng cấp hạ phẩm ngũ lãng điệp triều. Đồng dạng cũng yêu cầu đạt tới tụ linh cảnh, linh giả thủy hệ mới có thể tu luyện. Lý Hàn xem hết tất cả các ngọc giản thì thấy tất cả đều là linh kỹ hỏa, thủy, mộc thuộc tính. Hắn bây giờ chưa đủ sức để thi triển những linh kỹ này nên hắn chỉ xem tham khảo mà thôi, xem xong hắn xoay người rời đi. Lúc hắn về biệt viện thì mấy phu nhân kia đã đi hết rồi, hắn vào phòng tu luyện thì chưa được bao lâu động tĩnh bên ngoài đánh thức hắn, hắn mở cửa đi ra ngoài thì thấy các nàng đi lịch lãm Hoàng Tung Sơn Mạch đã trở về rồi. Chỉ thấy các nàng, ai nấy đều tản ra sát lục hung khí vô cùng nồng đậm. Xem ra các nàng đều đã trải qua nhiều trận sát phạt mới rèn luyện ra được. Hắn vận dụng thiên nhãn để kiểm tra thực lực của các nàng, ngoài trừ Lâm Nhược Thủy vẫn là tụ linh cảnh tam trọng thiên thì tam nữ còn lại đều có tiến triển. Hai nàng Trương Nhược, Trinh và Bạch Ngọc Sương đều đã đạt đến luyện mạch trung kỳ, còn Tô Ánh Lan thì thực lực bây giờ của nàng là luyện cốt trung kỳ, xem ra nàng là người được lợi nhiều nhất trong chuyến lịch lãm này. Các nàng nhìn thấy Lý Hàn đều hiện lên vẻ tưởng niệm, chạy thẳng đến chỗ hắn, muốn ôm chặt hắn để thỏa lòng nhung nhớ. Lý Hàn ai đến cũng không chối từ, liên tiếp ôm, hôn từng người. Sau một hồi tương phùng, Tô Ánh Lan và Trương Nhược Trinh đi tìm hai đứa con gái của mình đang ở cùng Lý Kinh Yến. Lý Hàn dẫn Bạch Ngọc Sương và Lâm Nhược Thủy vào phòng để nghe các nàng kể về chuyến lịch lãm này. Theo hai nàng kể thì trong chuyến lịch lãm này, số linh thú các nàng giết lên 50 con, đa số là linh thú nhất giai, ngoài ra các nàng còn giết nhưng dòng binh có ý đồ nhúng chàm các nàng. Lý Hàn ngồi lắng nghe từng câu chuyện của các nàng như làm sao giết linh thú này, nhặt được linh thảo nào hoặc phá hư kế hoạch và giết ngược lại những kẻ tính kế các nàng. Hắn thấy cảm động vô cùng, hắn biết các nàng không muốn trốn sau lưng hắn mà muốn kể vai sát cánh chiến đầu với hắn nên ra ngoài lịch lãm. Phần tình cảm này của các nàng làm hắn cảm thấy vô cùng xúc động và hắn xin thề rằng trừ khi hắn chết, nếu không thì cho dù có phải đối đầu với Thiên Vương lão tử thì hắn cũng phải bảo hộ các nàng. Ba người ngồi nói chuyện với nhau một lát thì hai nàng về phòng mình để nghỉ ngơi, vì liên tục chiến đấu nên các nàng ai cũng mệt mỏi không chịu được. Các nàng nghỉ ngơi nguyên một ngày một đêm mới ra khỏi phòng, ngay sau khi nghỉ ngơi đủ. Các nàng liền kéo Lý Hàn vào phòng làm chuyện nhân sinh, đối với chuyện tốt như vậy thì đương nhiên Lý Hàn sẽ không từ chối rồi. Các nàng Tần Liên đương nhiên không ngăn cản vì các nàng đêm qua đã được Lý Hàn bù lại hết thể những trống trải mà các nàng phải chịu khi Lý Hàn vắng mặt hơn một tháng rồi. Các nàng Bạch Ngọc Sương kéo Lý Hàn vào phòng rồi nhanh chóng đóng cửa lại. Vừa vào cửa, Lý Hàn đã bị tứ nữ đẩy lên giường rồi cắt nhanh chóng thoát y phục của mình đi, chỉ có Tô Ánh Lan vẫn còn ngượng ngùng, mặc dù nàng đã chuẩn bị sẵn tinh thần làm chiến hữu với tam nữ rồi nhưng khi vào trận thì nàng không thả ra được. Bạch Ngọc Sương và Lâm Nhược Thủy thấy vậy liền đem nàng kéo lên giường, vài ba bước đã lột sạch quần áo của nàng rồi tách cặp đùi nàng ra, Trương Nhược Trinh lấy tay sờ nhẹ tiểu huyệt của nàng vài cái, cười nói. Tô tỷ tỷ, hiện tại không có người ngoài, tỷ ngượng ngùng làm gì? Hơn nữa, rõ ràng miệng dưới của tỷ đã thèm ăn tới mức chảy đầy nước miếng rồi, tỷ còn xấu hổ làm chi? Lý Hàn, chàng mau tới, tỷ ấy cần chàng. Lý Hàn cười nói. Đúng vậy a, hôm nay ai thẹn thùng thì đỡ tờ người đó trước. Nói rồi để lên người Tô Ánh Lan, nhắm ngay tiểu huyệt đã sớm ướt đấm dê em mở thủy của nàng mà chọc vào. Tô Ánh Lan tuy thẹn thùng nhưng thân thể nàng sớm đã chuẩn bị đầy đủ, bị Lý Hàn đâm mạnh một cái nhưng nàng không cảm thấy khó chịu mà chỉ cảm thấy vô cùng thoải mái. Mãnh liệt đâm vào rút ra, chưa tới 5 phút, thân thể yêu kiểu của nàng run rẩy tiết ra cổ âm tinh thứ nhất, Lý Hàn ôm nàng vuốt ve một hồi, sau đó rút dương VT từ trong tiểu huyệt nàng ra rồi nằm ngửa trên giường. Trương Nhược Trinh ở bên cạnh sớm đã không chịu nổi liền dạng chân ngồi lên, đem con chìm to lớn của Lý Hàn nuốt vào tận can, nàng một bên nhấp nhô lên xuống, một bên không ngừng phát ra âm thanh rên rỉ. Lao công tốt sáu. Đờ tờ chết. Trinh Nhi rồi sáu. Tốt phu quân. Thân lão công. Dùng sức. Dùng sức đờ tờ ta. Đờ tờ chết ta đi. Đem lờ nờ nhỏ năm. Trinh Nhi. Đờ tờ nát ta. Trương Nhược Trinh lại yếu hơn Tô Ánh Lan, chưa tới 3 phút liền hét chói tai. Sủi lơ ngã trên người Lý Hàn. Nàng nằm người Lý Hàn nghỉ ngơi một lát rồi mới đứng dậy nhường vị trí, nàng vừa ra khỏi thì Lâm Nhược Thủy liền thay thế vị trí nàng cưỡi lên người Lý Hàn, tiểu Lý Hàn vừa mới rời khỏi tiểu huyệt của Trương Nhược Trinh lại nhanh chóng tiến vào dâm huyệt đầy lửa nóng của Lâm Nhược Thủy khiến hắn vô cùng thoải mái. Thấy các nàng chủ động như vậy thì Lý Hàn mặc kệ nàng, hắn nằm ở dưới nhìn cặp vũ như hai dưa hấu của nàng nhảy tưng tưng làm hắn không chịu được, hắn đưa tay vớt ve chúng. Phải nói bộ ngực chính là điểm quyến rũ nhất của Lâm Nhược Thủy. Nhìn thấy bộ ngực to khủng này của nàng thì nam nhân say mê còn nữ nhân thì hâm mộ. Mà Lý Hàn được ép. Hữu, được năn bóp, được bú mút bộ ngực khủng này, quả thật là một vận may không thể tưởng tượng được. Lâm Nhược Thủy làm quá hăng say, đến khi tiết xong hai lần mới xoay người xuống ngựa. Bạch Ngọc Sương thấy Lâm Nhược Thủy đã xong liền đi đến bên Lý Hàn, quỳ gối xuống nắm lấy dương VT đã dính đầy dê em mở thủy của tam nữ, nàng sụp nhẹ vài cái rồi há cái miệng nhỏ nhắn của mình ra mà ngậm cờ cờ Lý Hàn. Nàng như một nghệ sĩ đa tài, lúc thì thổi sáo, lúc thì thổi kèn hạt mò nỉ cả khiến Lý Hàn vô cùng thoải mái. Nàng vừa dùng miệng trên chăm sóc tiểu Lý Hàn vừa dùng tay mình vuốt ve miệng dưới của mình, bú được một hồi thì nàng thả ra rồi quỳ sấp trên giường, đem cặp mông to tròn, trắng bóc mê người của nàng nâng lên cao, hướng về Lý Hàn đung đưa qua lại, tiểu mị nói. Lao công tốt, dâm huyệt của thiếp ngứa quá, mau dùng con cờ cờ lớn của chàng đờ tờ thiếp đi. Lý Hàn đứng sau nàng. Trước tiên túi đầu hôn lên mông nàng một cái rồi mới cầm dương VT đút vào dâm huyệt đã vô cùng trơn ướt của nàng, dùng sức rút ra đâm vào, nàng bị Lý Hàn dùng sức đâm mạnh vào khiến nàng mỗi khi hắn đâm vào liền phải bò lên một bước nhỏ, hai người một bên đờ tờ một bên bò được hai vòng thì Bạch Ngọc Sương liền hét chói tai ngã xuống giường. Lý Hàn thấy vậy liền rút dương VT ra, theo tiểu Lý Hàn thoát ra, âm tinh của nàng cũng theo đó thoát ra theo. Sau đó, hắn đẩy ngã Trương Nhược Trinh rồi lại để Tô Ánh Lan lên người nàng. Để cho hai mỹ phụ này mặt đối mặt với nhau. Hắn tách chân các nàng ra, để lộ hai dâm huyệt đang liên tục phun ra dê em mở thủy, hắn nhún eo một cái, đâm vào tiểu huyệt của Trương Nhược Trinh. Đâm được 7-8 thì hắn rút ra, rồi. Y lại đâm vào LN Tô Ánh Lan, đâm được vài cái lại rút ra rồi lại cắm vào Trương Nhược Trinh. Cứ như vậy luân phiên qua lại giữa hai nàng khiến cho hai nàng phải hét lên liên tục, làm được hơn 10 phút thì cả hai nàng cùng nhau lên đỉnh. Rồi hắn chuyển sang Lâm Nhược Thủy, hắn đè lên người nàng. Cầm dương VT đâm vào tiểu huyệt nàng rồi mạnh mẽ ra ra vào vào. Hai tay Lâm Nhược Thủy ôm cổ hắn, ngực nàng thì ma sát với ngực hắn, hai chân thì dùng sức kẹp lấy eo hắn, miệng thì do bị đờ tờ quá sướng mà lãng giọng kêu lên. A6. Lao công. Thiếp. Sướng chết. Ân. Tốt phu quân 6. Người đờ tờ đấy. Thủy Nhi sướng chết rồi 5. A5. Thật thoải mái đó 6. Ân 6. Thủy Nhi đấy 5. Đó. Con chìm lớn. Thân trượng phu 5. Nhanh 5. Thủy Nhi muốn ngươi. Dùng sức đâm 5. Đò 6. Dùng sức DT 7. Thủy Nhi dâm huyệt 5. A 5. Nhanh 5. Nhanh. Lao công 4. Dùng sức đờ tờ A 5. Bạch Ngọc Sương ngồi ở bên cạnh đưa tay vớt ve cặp vũ khủng của nàng đang nảy lên nảy xuống theo những cú đâm của Lý Hàn, hâm mộ nói. Thủy tỷ tỷ, ngực tỷ đẹp quá. Nói rồi nàng há miệng mút lấy một bên vũ. Lý Hàn thấy vậy cũng cúi đầu mút núm vú còn lại của nàng, phần eo thì tăng lực làm tiểu Lý Hàn tăng nhanh tốc độ rút ra đâm vào dâm huyệt nàng, hắn còn một tay xuống chỗ hai người giao hợp xoa bóp âm hạch nàng còn tay kia thì hắn đưa qua móc của dâm huyệt của Bạch Ngọc Sương. Ba nơi kích thích bị Lý Hàn và Bạch Ngọc Sương chơi đùa khiến Lâm Nhược Thủy sướng tới mức không biết trời trăng mây gió gì luôn, tiếng kêu càng thêm tao lãng. A5. Sảng khoái A4. Lao công 4. Sương Nhi 6. Dâm huyệt bị ngươi 6. Đờ tờ sảng khoái chết rồi 6. A6. Thân lão công 6. Con chim lớn chẳng 4. A 4. Lại đội lên. Sương Nhi lấy 5. Thử cung rồi 6. A 7. Sương Nhi sướng chết rồi 7. A 5. Sướng chết rồi 7. A 6. A 7. Sương Nhi muốn 7. Ấn 6. Ta sảng khoái 6. A 7. Muốn 6. Muốn tiết rồi 7. A 5. Muốn tiết 5. A 6. Thân thể nàng kịch liệt run rẩy, bích nục trong tiểu huyệt nàng cũng nhanh chóng co rút lại kẹp chặt Dương VT Lý Hàn khiến hắn vô cùng thoải mái và ngay sau đó, một cỗ âm tinh nóng ẩm từ trong hoa tâm tuân ra xối thẳng lên quy đầu. Lý Hàn đợi nàng hết run rẩy mới buông nàng ra, quay sang đâm mạnh vào Bạch Ngọc Sương đang chờ đợi. Nguyên một ngày một đêm, các nàng như chưa bao giờ cảm thấy đủ cả, liên tục kéo Lý Hàn lại không cho hắn nghỉ. Cuối cùng, khi Lâm Nhược Thủy và Bạch Ngọc Sương cùng nhau sử dụng cả khẩu dao và nhũ dao giúp Lý Hàn bắn ra lần thứ 5 thì các nàng mới chịu thả cho Lý Hàn rời đi. Cứ như thế mỗi ngày trôi qua, sáng thì tu luyện, tối thì làm chuyện vui vẻ. Chỉ tiếc là phòng trong viện biệt không đủ sức để chứa hết tất cả nữ nhân của hắn nên phải chia phòng ra làm và theo thời gian trôi qua, thời gian ước hẹn đã tới. Sáng ngày xuất phát, trước của Lý gia, hắn ôm từng nữ nhân của mình và đều thì thầm các nàng một câu hãy đợi ta. Làm xong hắn xoay người lên ngựa thì tự nhiên hắn cảm thấy bất an vô cùng, xem ra chuyến đi sẽ vô cùng khó khăn. Lý Hàn không để ý mà tung ngựa chạy về hướng Thiên Vương Thành, đi cùng hắn còn có Nhị Bá và Tứ Thúc có nhiệm vụ bảo vệ hắn. Lý Hàn vừa ra khỏi trấn thì khoảng chục cao thủ tụ linh cảnh của Lý gia lại đứng chắn trước của trấn. Sở dĩ họ làm vậy là để phòng Vương gia phái người đuổi theo giết Lý Hàn. Đúng như Lý gia đoán, cách đó không xa có 5 người đang đứng. Họ chính là những người Vương gia phái ra để đi giết Lý Hàn. 5 người này nhìn đội hình của Lý gia thì bàn bạc với nhau và qua một lúc, cả 5 người này đều rút lui vì số lượng người của họ ít hơn Lý gia nên khi giao tranh thì bên thua chắc chắn là họ nên họ phải về xin ý kiến của tộc trưởng. Chương 88, Thiên Long Học Viện. Hơn 10 ngày đi đường, cuối cùng họ cũng đã đến được Thiên Vương Thành. Do có Lý gia cản Vương gia lại nên chuyến đi này của họ vô cùng bình an, không có nguy hiểm gì. Lúc bọn hắn đến thì còn cách ngày ước hẹn đến một ngày, bọn họ liền tìm đại tiểu lâu để nghỉ ngơi. Hai vị thúc bá của hắn sẽ ở đây với hắn cho đến khi hắn xuất phát đi Thiên Long Học Viện, sau một ngày nghỉ ngơi thì cả ba đi đến nơi tập kết. Lúc đến nơi tập kết, cả ba bị hai tụ linh cảnh cản lại, một người nói. Phiếu thông hành. Nghe vậy Nhị Bá Lý Mục lấy một tờ giấy từ trong ngực đưa cho họ, khi đưa còn đưa kèm thêm một túi tiền nữa. Hai người kia ước lượng túi tiền một cái rồi hài lòng cất đi, bọn họ kiểm tra thì đúng là giấy thông hành của phủ thành chủ nên để cho Lý Hàn đi vào còn hai người thì phải đứng ngoài. Lý Hàn đi vào thì thấy nơi này đã đứng khá nhiều người rồi, hắn tìm đại chỗ nào đó ngồi xuống và quan sát những người ở đây. Theo hắn thấy thì những người có chân tài học lực thì chỉ có vài người còn lại đa số đều là nhị thế tổ. Đang ngồi thì hắn nghe thấy tiếng kinh hô, hắn quay qua thì thấy Hàn Vũ Liên đi vào. Quả nhiên mỹ nhân đi đến nơi nào cũng được chào đón, nàng vừa đi vào thì đã có một nhóm thành niên chạy đến bắt chuyện rồi. Nổi bật trong đó là hai thành niên, hắn dùng thiên nhãn kiểm tra thử thì thấy hai người đó đều là tụ linh cảnh. Xem ra bối cảnh sau lưng hai người này cũng không tầm thường. Đang quan sát thì bên tai truyền đến một giọng nói quyến rũ. Tiểu ca ca, chúng ta lại gặp nhau rồi. Không cần quay lại thì hắn cũng biết người vừa nói là ai, không phải là hồ ly liễu mị nương thì còn là ai. Hắn quay qua thì quả nhiên thấy nàng, nàng hôm nay ăn mặc tương đối kín đáo không còn bạo lộ như trước nữa nhưng giờ tay nhấc chân vẫn lộ ra vẻ phong tình vạn trùng. Trên mặt nàng treo một cái khăn che mặt, che đi dung nhan yêu mị của mình nhưng nó vẫn không thể che được ánh mắt như câu hồn của nàng. Hắn không lo nàng làm như vậy sẽ nổi bật vì ở đây cũng có vài nữ linh giả đeo khăn che mặt giống nàng. Liễu cô nương, lại gặp mặt. Lý Hàn nói. Tiểu ca ca có biết không, từ khi chia tay thì mị nương luôn nhớ đến huynh đó. Liễu mị nương ngọt ngào nói. Lý Hàn đương nhiên sẽ không tin lời nàng rồi nên hắn chẳng đáp lại lời nàng. Liễu mị nương thấy Lý Hàn không đáp lại cũng không nổi giận, nàng vẫn tiếp tục mở miệng nói đủ thứ chuyện. Hai người một người nói một người nghe cho đến khi thành chủ hình chiến vương đến. Lao đứng trước mọi người, nói. Bây giờ ta sẽ phát danh ngạch cho các ngươi. Lao vừa nói xong thì có một nhóm người đi đến đưa cho mọi người một tờ giấy. Sau khi phát xong thì hình chiến vương tiếp tục nói. Nhớ giữ cho kỹ, nếu mất thì cũng sẽ mất đi khả năng vào Thiên Long Học Viện. Được rồi, xuất phát thôi. Lao vừa dứt lời thì mọi người được phát một con thú cưỡi, đó là phong hành mã nhị giai linh thú. Mọi người nhanh chóng lên ngựa rồi bắt đầu chạy theo hình chiến vương đi đến đế đô. Lý Mục và Lý Hùng thấy Lý Hàn đã đi theo đoàn liền quay về trấn Vạn Liên. 27. Một tháng sau, trước một đại thành, mấy chục thất phong hành mã từ ngoài thành hướng đại môn chạy tới. Trên đường đi bước lên một mảnh bụi đất tung bay. Phía trước là Thiên Long Thành rồi, là đế đô của Thiên Long Quốc. Các ngươi vào trong rồi thì có thể đi qua Thiên Long Học Viện. Hình Chiến Vương cất cao giọng nói. Ha ha, rốt cục đến Thiên Long Thành rồi. Một gã tử sam thanh niên cao gầy ở phía sau cười nói, phảng phất hắn đã mong đợi hồi lâu rồi. Đúng vậy, lão tử đều nín gần chết rồi, tối nay nhất định phải trước tìm tiểu bỉ nương vui vẻ. Một gã thanh niên thô tráng tán thành nói. Lão lỗ, một cái tiểu bỉ nương liền thỏa mãn được ngươi rồi sao? Ngươi cũng quá không trụ được đi, đổi lại là ta ít nhất cũng phải tìm 5-3 cái mới được. Ha ha, ngươi liền khoác lác đi à, khoác lác đến tận trời cũng không ngờ sẽ tin tưởng cái tiểu thân thể này của ngươi. 17. Mấy thanh niên ở phía sau ngươi một lời ta một câu, hàn huyên rất là vui vẻ. Ở phía sau cùng của đám người thanh niên này, một thiếu niên tuấn lãng và một nữ nhân đeo khăn che mặt thấp giọng nói chuyện với nhau, nói đúng hơn thì nữ nhân kia luôn nói chuyện còn thiếu niên thỉnh thoảng ừ với lời nói của nàng. Thiên Long Thành là đế đô của Thiên Long Quốc nên những cao thủ mạnh nhất của đế quốc đều ở đây nên không ai dám ở chỗ này gây chuyện sinh sự. Diện tích của nơi này cơ hồ là gấp 10 lần Thiên Vương Thành, dòng người lui tới không dứt, cửa hàng chỗ nào cũng có, những thứ mà Thiên Vương Thành có nơi này đều có, mà những thứ ở trong này có chưa chắc Thiên Vương Thành đã có. Theo lý vào thành phải nộp phí nhưng có Hình Chiến Vương ra mặt nên mọi người đỡ phải tốn phí nhưng mọi người đều phải xuống ngựa để trả lại ngựa. Vừa vào trong thành thì Hình Chiến Vương nói. Các ngươi muốn đi đâu thì đi nhưng ta nhắc các ngươi đừng làm chuyện gì ngu xuẩn, nếu không thì gia tộc các ngươi không có khả năng cứu các ngươi đâu. Nói rồi lao đánh ngựa chạy đi. Mọi người cũng theo đó cũng tách ra, Liễu Mị Nương cũng tách ra đi riêng. Lý Hàn thấy đã vào buổi trưa liền đi ăn cơm, sau đó đi đến chỗ học viện báo danh. Không hổ là đế đô, tụ linh cảnh đi đâu cũng thấy, linh hải thì hắn cũng đã thấy vài người còn linh thiên và linh địa cảnh thì hắn vẫn chưa thấy ai. Lý Hàn tìm đại tiểu lâu nào đó mà vào. Sau khi kêu vài món ngon thì hắn chỉ việc chờ đợi mà thôi. Trong tiểu lâu không có nhiều khách, nhưng theo từng món ăn đi lên, thời gian cũng gần đến giờ cơm, khách cũng dần dần tăng lên, càng ngày càng náo nhiệt. Sau khi món ăn được đem lên thì hắn chăm chú mà ăn, hắn phải công nhận món ăn ở đây đúng là ngon hơn những món ăn mà hắn đã từng ăn. Ăn xong thì hắn tính tiền, mất hết 100 kim tệ, mắc vô cùng. 100 kim tệ này đủ cho một gia đình 4 miệng ăn no trong vòng 5 năm mà ở đây chỉ đủ làm một bữa ăn. Quả nhiên đế đô có khác. Lý Hàn trước khi đi thì đã được gia tộc cho 1 vạn kim tệ cộng thêm số tiền bán linh thảo và tài liệu linh thú nên hắn cũng không tiếc số tiền này. Hắn ra khỏi từ lâu, tiếp tục đi về phía Thiên Long Học Viện. Đế đô thật là lớn, sau một tiếng, Lý Hàn rốt cục đi tới Thiên Long Học Viện. Thiên Long Học Viện tọa lạc tại phía tây đế đô, diện tích bằng 1/10 đế đô, nếu như vị cương giả linh địa cảnh kia chịu bán thì tuyệt đối là giá trên trời. Từ bên ngoài mà xem. Tòa học viện này cũng không khác gì với dinh thự tầm thường, có tường vây toàn bộ học viện, đông nam tây bắc mỗi hướng có một cửa ra vào, mỗi một cửa chính đều có thủ vệ trấn giữ. Đừng tưởng rằng có thể trèo tường mà vào, ở đây có cường giả linh địa cảnh trấn giữ, toàn bộ học viện đều nằm dưới thần thức bao phủ của cường giả. Ai dám xông vào? Một niệm tới, công kích của linh địa cảnh lập tức đánh tới, những người đó sẽ lập tức bị thuần sát. Vị cường giả linh địa cảnh này mặc dù có thiện tâm truyền võ đạo, nhưng mà không có nghĩa là hắn nhân từ nương tay. Hang ổ người nào bị xâm phạm mà còn cười ha hả được đây. Lý Hàn cửa đông lập tức bị ngăn lại, nơi này không phải là tùy tiện người nào cũng có thể ra vào. Hắn lập tức lấy tờ danh ngạch lúc trước mà Hình Chiến Vương đã phát đưa cho người kia nhận lấy rồi nhìn một cái rồi dẫn Lý Hàn đi vào trong học viện, rất nhanh đi tới trước một tòa thạch điện khổng lồ, phía trước có một hàng người đang xếp hàng. Người này xoay người lại, nói, ngươi phải thông qua thạch điện này mới có tư cách trở thành đệ tử học viện. Bên trong thạch điện sẽ căn cứ vào thực lực của người mà đưa ra thử thách, ngươi phải vượt đủ 3 cửa mới có thể trở thành đệ tử học viện. Nếu không được thì hãy bóp nát ngọc này để ra ngoài. Nói rồi người đó đưa cho Lý Hàn một khối ngọc, Lý Hàn gật đầu nhận lấy. Xem ra học viện này chiêu sinh khắp thiên hạ nhưng không phải ai muốn vào mà vào, phải có chân tài học lực mới được vào. Lý Hàn đi vào cửa điện, lóe lên một cái thì hắn đã xuất hiện ở trong một cái thông đạo, phía cuối thông đạo có một cánh cửa. Vách tường trên đỉnh đầu có một dải đá phát sáng dài. Xem ra phải vượt qua 3 cửa giống như vậy mới có thể trở thành đệ tử học viện. Tạp 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 tạp. Khi Lý Hàn bước ra bước đầu tiên, trong thông đạo trống rỗng này lập tức xuất hiện 10 người kim loại, mỗi một người đều có màu xám bạc, mỗi một người kim loại đều tỏa khí tức luyện cốt cảnh hậu kỳ. Xem ra đây là thử thách đầu tiên của hắn, hắn mỉm cười bước nhanh đến. Vâng! Người kim loại đứng đầu lập tức công kích tới Lý Hàn, nắm tay xé gió mạnh mẽ đâm tới hắn. Lý Hàn cười hắc hắc, tay phải vươn ra đánh thẳng tới. Đinh, đinh. Người kim loại bị một quyền đánh bẹp. Hắn tiếp tục đi về phía trước, đi tới tên kim loại thứ hai. Hưu, người kim loại thứ hai cũng đánh tới, tay phải rung lên, cánh tay vươn ra đấm tới. Đinh, đinh. Lý Hàn lại đánh ra một quyền, người kim loại thứ hai cũng bị đánh bẹp. Đinh, đinh. Người kim loại thứ ba bị đánh bẹp. Đinh, đinh. Thứ tư bị hạ. Lý Hàn một đường quét ngang, rất nhanh đi tới khoang cuối thông đạo, 10 người kim loại bị hắn đánh bẹp, nằm đầy đất. Tạp tạp tạp, khi Lý Hàn đến thì cánh cửa lập tức mở ra, xuất hiện một đoạn thông đạo mới. 10 người kim loại đầu tiên đều là luyện cốt cảnh, vậy chắc cửa thứ hai này sẽ có thực lực luyện huyết cảnh. Nhiều đó vẫn chưa đủ đáng sợ. Lý Hàn bước ra một bước, tạp tạp tạp, 10 người kim loại lại xuất hiện. Đúng như Lý Hàn đoán, tất cả đều là luyện huyết cảnh hậu kỳ. Lý Hàn không sợ hãi, một đường đi qua, từng người kim loại một đều hắn đánh bẹp, không đỡ nổi một chiêu. Bước chân không ngừng lại, hắn giống như đi dạo trong nhà, dễ dàng đi tới cuối lối đi thông đạo thứ hai. Tạp tạp tạp, giống như lần trước, cánh cửa tự động mở khi Lý Hàn đến. Lý Hàn thấy vậy liền đi luôn, bước ra một bước thì 10 tên kim loại lại xuất hiện. Lần này là luyện mạch cảnh trung kỳ, lúc này Lý Hàn không kinh địch. Lập tức lấy ra Hàn Xương kiếm chuẩn bị nên đón. Giao đấu với tên kim loại thứ nhất thì Lý Hàn dùng 20 chiêu đã đánh bại được nó, sở dĩ hắn có thể kết thúc trong vòng 30 chiêu là vì những tên kim loại này dù sao cũng là vật chết, không thể vận dụng phản kỹ, dù có lực lượng mạnh mấy đi nữa cũng không phát huy uy lực với võ giả cung cấp. Lý Hàn mất hết một canh giờ mới đánh được đến cửa thứ ba, đánh xong thì hắn lập tức bị một cỗ lực lượng cuốn lấy, thân hình hắn lập tức xuất hiện ở ngoài thạch điện. Chương 89, nhận nhiệm vụ. Nhìn thấy Lý Hàn, tên thủ vệ lúc này nói. Đi theo ta làm đăng ký vào học viện. Cho tại hạ hỏi, làm sao biết người nào là do đạt tư cách vào học và người nào do không chịu được phải bóp ngọc thoát ra ngoài vậy? Lý Hàn thắc mắc hỏi. Nếu ngươi đạt tư cách thì khi truyền tống ra ngoài thì sẽ xuất hiện ánh sáng màu xanh, còn bóp ngọc thì là màu đỏ. Nhờ vào đó để biết ngươi có đạt tư cách hay không? Thủ vệ vừa đi vừa nói. Lý Hàn gật đầu đã hiểu. Tên tiểu hộ vệ này dẫn Lý Hàn đi đến một tiểu viện, nơi này chính là nơi đăng ký tân sinh. Tên hộ vệ đi đến chỗ đó nói với người đăng ký, một lát sau thì hắn quay lại đưa cho Lý Hàn một thẻ bài màu đen, phía trước khắc hai chữ Thiên Long, phía sau khắc hai chữ Học viện. Sau đó tên lại dẫn Lý Hàn đi đến một tiểu viện, nói. Đây là khu dành cho luyện thể cảnh, phía trên còn có khu dành cho tụ linh cảnh, linh hải cảnh, linh thiên cảnh, mỗi khu đều có những đãi ngộ khác nhau, càng lên cao thì đãi ngộ càng tốt. Nếu ngươi lên được tụ linh cảnh thì chỉ cần cho giảng viên thì sẽ được chuyển khu. Còn đây là Ngọc Giản giới thiệu về học viện, ngươi cầm lấy mà nghiên cứu. Sau 3 ngày, sẽ bắt đầu vào học. Nói rồi tên hộ vệ đo cho Lý Hàn một Ngọc Giản, Lý Hàn nhận lấy rồi lại đưa cho tên hộ vệ đó một túi tiền. Cảm ơn huynh đài, đây là chút quà. Tên đó nhận lấy, nói một tiếng cảm ơn với Lý Hàn rồi bỏ đi. Lý Hàn mở cửa bước vào phòng, không hổ là đệ nhất học phủ đế quốc, mọi thứ trong phòng đều đã được chuẩn bị đầy đủ, chỉ cần sửa sang lại là được rồi. Lý Hàn ngồi trên giường. Nhỏ máu vào Ngọc Giản để xem tư liệu về học viện. Khi máu nhỏ lên Ngọc Giản, một lượng lớn thông tin được truyền vào đầu Lý Hàn. Thiên Long Học viện được chia làm hai viện là Đan viện và Vũ viện. Học viện được chia làm bốn khu đương tương bốn cảnh giới giống như lời hộ vệ nói. Tài nguyên tu luyện của mỗi khu sẽ khác nhau và tất cả đều mỗi tháng phát một lần, mà đệ tử muốn kiếm thêm tài nguyên thì có đi làm nhiệm vụ mà người khác ủy nhiệm, làm xong thì học viện không những thu được phần thưởng mà còn được điểm tích lũy. Điểm tích lũy thì tùy thuộc vào độ khó của nhiệm vụ đó và công dụng của điểm tích lũy là có thể đến Thiên Long Các để đổi linh kỹ, linh khí, công pháp cao cấp cho bản thân. Ngoài ra đệ tử ở đây được chia làm 3 đẳng cấp, đệ tử bình thường, đệ tử chân truyền và đệ tử nòng cốt. Đệ tử bình thường rất đơn giản, tiến vào học viện là được nhưng đãi ngộ của đệ tử bình thường cũng hết sức bình thường, còn đệ tử chân truyền thì sẽ có đãi ngộ tốt hơn nhiều. Tài nguyên tu luyện của đệ tử chân truyền lại gấp 10 lần đệ tử bình thường. Hơn nữa mỗi đệ tử chân truyền sẽ được học viện bố trí một giảng viên dạy riêng, những điều đó khiến tất cả mọi người đỏ mắt. Muốn trở thành đệ tử chân truyền có 2 điều kiện, 1, chí ít là tụ linh cảnh, thứ 2, phải lấy được 10 vị trí đầu trong tiểu cảnh giới, giả sử ngươi là tụ linh cảnh sơ kỳ thì ngươi phải là 10 người mạnh nhất thì ngươi sẽ trở thành đệ tử chân truyền. Đặc biệt, khi ngươi lên tụ linh cảnh trung kỳ mà không thể lọt vào top 10 thì ngươi sẽ trở thành đệ tử bình thường nhường cơ hội cho người khác bởi vì vậy cạnh tranh thành đệ tử chân truyền rất kịch liệt. Mà phía trên đệ tử chân truyền là đệ tử nòng cốt. Đệ tử nòng cốt là đối tượng học viện toàn lực bồi dưỡng và được chính viện trưởng chỉ dạy, bởi vì bọn họ là thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất của Thiên Long Quốc, đại diện cho võ đạo tương lai của Thiên Long Quốc, là mặt mũi của một quốc gia. Muốn trở thành đệ tử nòng cốt, thực lực tụ linh cảnh là tất yếu và phải là người mạnh nhất trong một đại cảnh giới. Hiện tại học viện có 3 đệ tử nòng cốt tương ứng 3 cảnh giới từ tụ linh đến linh thiên cảnh. Những người này thì không được giới thiệu trong ngọc giản nên Lý Hàn không biết. Nhưng các đệ tử chân truyền và nòng cốt không phải lúc nào cũng giữ nguyên, vì theo ngọc giản thì đệ tử chân truyền 3 tháng đổi một lần, còn đệ tử nòng cốt thì 1 năm một lần. Sau khi xem hết những thông tin cần thiết, hắn đi ra ngoài chuyến để tham quan học viện này. Tham quan hết một vòng thì hắn quay về phòng, đợi đến ngày bắt đầu học. 24. 3 ngày sau, Lý Hàn vào phòng học để nghe giảng, nhưng đạo sư giảng dạy đều là những thứ vô bổ, không có ích đối với hắn. Theo những gì hắn nghe được thì phải lên tụ linh cảnh mới chính thức học tập, còn luyện thể cảnh thì đa số sẽ đi làm nhiệm vụ để nhanh lên tụ linh cảnh. Lý Hàn quyết định sẽ đi làm nhiệm vụ để nhanh lên cấp, hắn đi đến Thiên Long Các để nhận nhiệm vụ. Đi theo như Ngọc Giản giới thiệu, Lý Hàn nhanh chóng đi đến Thiên Long Các. Thiên Long Các là một tòa đại điện, cực kỳ hoa lệ, Lý Hàn tiến vào Thiên Long Các. Vừa vào cửa thì hắn thấy nơi này đã đầy ắp cả người, phần lớn đều là luyện thể và tụ linh cảnh, còn từ tụ linh cảnh trở lên thì thấy rất ít. Thấy Lý Hàn đi vào cũng không ai chú ý đến hắn, đều tập trung chọn nhiệm vụ phù hợp với bản thân. Sư đệ, là người mới tới. Trong lúc Lý Hàn có chút mê mang, một vị thiếu niên ngự khí ôn hòa, hướng về Lý Hàn cười nói. Vâng, đúng thế. Lý Hàn nói. Được rồi sư đệ, sư tỷ gọi là Hàn Vân. Ta giới thiệu cho ngươi một chút, nơi này là khu nhiệm vụ. Có nhiệm vụ từ cấp S đến cấp D, nhiệm vụ cấp D, tương đối đơn giản một chút, mà từ cấp D trở lên, một khi thất bại, là có thể bỏ mạng. Ta khuyên sư đệ trước tiên hãy bắt đầu thích ứng với nhiệm vụ cấp D trước. Hàn Vân cười nói. Cảm ơn, ta hiểu rồi. Lý Hàn hướng về Hàn Vân khẽ mỉm cười đầy cảm kích. Sau đó, ánh mắt của Lý Hàn hướng về bảng nhiệm vụ. Nhiệm vụ cấp S, giết linh thú tứ giai manh liệt hổ, thu nhập cao hổ. Phần thưởng 1.000 linh thạch hạ phẩm, một thanh linh khí tứ giai tam cấp. Một quyển linh kỹ huyền cấp hạ phẩm, nhận được 10.000 điểm tích lũy. Nhiệm vụ cấp S, bắt sống con của linh thú tứ giai thiểm điện ưng. Phần thưởng 2.000 linh thạch hạ phẩm, một quyển linh kỹ huyền cấp trung phẩm, nhận được 8.000 điểm tích lũy. Nhiệm vụ cấp A, tiêu diệt nhóm thổ phỉ bạch ưng, cần vật làm chứng. Phần thưởng 1.000 linh thạch hạ phẩm, nhận được 7.000 điểm tích lũy. Nhiệm vụ cấp A, thu nhập 10 gốc tam giai linh thảo huyết đằng thảo. Phần thưởng 1.000 linh thạch hạ phẩm, nhận được 5.000 điểm tích lũy. 13. Nhiệm vụ cấp D, thu nhập 10 cái đuôi của thanh mi lộc, phần thưởng 300 kim tệ, một viên tăng linh đan, nhận được 300 điểm tích lũy. Nhiệm vụ cấp D, thu nhập 10 cái đuôi của hỏa hạt, phần thưởng 300 kim tệ, một viên tăng linh đan, nhận được 300 điểm tích lũy. Nhiệm vụ trên bảng có hơn 100 cái, đa số đều từ cấp D đến cấp B, còn nhiệm vụ cấp A và S thì chỉ có 10 nhiệm vụ, nhưng 10 nhiệm vụ này đều phải cần đến nhiều người mới mong hoàn thành được. Nếu muốn một mình hoàn thành, xác suất cực kỳ thấp. Lý Hàn tự mình biết mình, nhận lấy hai nhiệm vụ cấp D là thu nhập đôi thanh mi lộc và đôi hỏa hạt, vì hai linh thú này đều có thực lực luyện thể cảnh nên đối với một người không thích liên thủ với người khác như Lý Hàn mà nói thì đây là nhiệm vụ dành cho hắn. Hắn cầm hai tờ nhiệm vụ đến đăng ký, sau khi được đăng ký xong xuôi thì hắn không đi luôn mà chạy đi ăn đã. Ăn xong thì hắn mới lên ngựa, xuất phát về Man Hoang Sơn Mạch cách Thiên Long Thành 2 ngày đi đường để làm nhiệm vụ. Chương 90, dạo một vòng quỷ môn quan. Man Hoang Sơn Mạch cách Thiên Long Thành 2 ngày đi đường, bên trong Man Hoang Sơn Mạch là một khố báu vật tự nhiên. Linh thảo, linh thú, động phủ của cường giả khi tạ thế năm. Vô số cơ hội để trở mình trong một đêm. Nhưng bên trong Sơn Mạch cũng tràn đầy sắc cơ, chỉ cần bất cẩn một cái thì cũng sẽ mất mạng, bởi vì không chỉ là linh thú sẽ công kích nhân loại, còn có chuyện giữa nhân loại công kích lẫn nhau càng làm thường gặp, nếu như không có thực lực đủ chấn động, hoặc là tổ chức thành đoàn thể cùng nhau đi vào. 10 phần sẽ chết ở trong Man Hoang Sơn Mạch này. Man Hoang Sơn Mạch được chia 5 vòng, vòng ngoài thứ 5 và thứ 4 là nơi mà các đệ tử học viện thường làm nhiệm vụ, dòng binh đoàn tìm kiếm linh thảo hay săn linh thú để đổi tiền. Từ vòng 3 trở lên thì phải ít nhất là linh hải cảnh mới đủ sức bảo mạng, vì từ đây đều là linh thú nhị giai trở lên và có người nói là trung tâm Sơn Mạch có xuất hiện linh thú ngũ giai, mặc dù đây chỉ là lời đồn nhưng vẫn có nhiều người tin. Sau 2 ngày đi đường thì Lý Hàn cũng đã đến Sơn Mạch này. Đứng ở bên ngoài thì hắn đã nghe thấy những tiếng gầm rú của linh thú, xem ra nơi này đúng là một nơi tràn đầy nguy hiểm. Lúc Lý Hàn đến đây thì trời đã tối rồi nên hắn không có đi vào vì ban đêm là lúc săn mồi của nhiều linh thú. Ở sơn mạch này, bất kể là bên ngoài hay là chỗ sâu, nhiệt độ chênh lệch giữa ban ngày cùng ban đêm trong một ngày tương đối lớn, không nổi lửa mà nói, võ giả bình thường căn bản không chịu đựng được. Hắn đốt lửa lấy cái nồi mà hắn đã mua ở trấn Vạn Liên đặt lên. Rồi cho chỗ thịt vào rồi nêm nếm gia vị. Một lát sau thì trong nồi truyền ra mùi thơm của thịt làm Lý Hàn phải nuốt nước bọt. Hắn đợi một lát thì mới thịt trong nồi ra, hắn vừa ăn thịt vừa uống rượu cho ấm người. hắn xong thì hắn nhanh chóng tìm gốc cây nào đó rồi lên đó nghỉ ngơi một đêm. Một đêm rất nhanh qua đi, Lý Hàn đi tìm địa phương Thanh Mi Lộc thường xuất hiện được cung cấp trên giấy. Lý Hàn đi nửa ngày tới một sơn cốc u tĩnh, một dòng suối nhỏ xuyên thẳng sâu trong sơn cốc. Bên cạnh dòng suối nhỏ có một đầu Thanh Mi Lộc lớn như đầu trâu rừng đang ăn thực vật không biết tên. Sừng của Thanh Mi Lộc thật lớn, tản ra hàn quang như đao, đuôi to vung vẩy không ngừng. Thanh Mi Lộc khi trưởng thành thường có thực lực luyện huyết hậu kỳ nên đối với Lý Hàn thì chuyện này đơn giản. Lý Hàn nhìn một lát rồi nhảy ra hướng đầu Thanh Mi Lộc kia vọt tới. Mặc dù là linh thú ăn thực vật nhưng cũng không phải dạng hiền lành gì, phát hiện Lý Hàn tới gần liền phát ra tiếng giống, bốn chân bức tốc dùng góc nhọn trên đỉnh đầu hướng Lý Hàn đâm tới. Lý Hàn cười dài một tiếng, đấm cựu tinh quyền hướng về Thanh Mi Lộc. Lúc này hắn không giữ lại mà tung ra toàn bộ. Oeng! Quyền đầu cùng sừng nhọn va chạm nhau, lực lượng song phương công tới. Tuy rằng lực lượng mãnh thú mạnh mẽ nhưng kém một cảnh giới, dưới một chiêu liền phân ra thắng bại. Sừng của Thanh Mi Lộc bị nổ nát, thiết quyền của Lý Hàn như trẻ che trực tiếp nện vào đầu nó. 3. Đầu của nó bị đánh vỡ, thứ chi run lên, ầm ầm ngã quỵ. Trên người Thanh Mi Lộc ngoài trừ cái đuôi và cái sừng có giá trị ra thì thịt của nó cũng rất ngon, có thể lấy đem đi bán cho tử lâu. Nên Lý Hàn sau khi cắt đuôi nai thì hắn cũng sẽ lấy một đùi nai để dùng. Làm xong thì hắn bắt đầu vận dụng công pháp để hấp thụ âm dương nhị khí. Hấp thụ xong thì hắn dùng lửa thiêu xác để che giấu tung tích. 3 ngày sau, Lý Hàn tổng cộng đánh chết 7 con Thanh Mi Lộ, trong đó 5 con luyện huyết sơ kỳ, 2 con luyện huyết trung kỳ. Hắn tính tiếp tục đi săn thì thấy trời chuyển sắc, xem ra là sắp mưa nên hắn nhanh chóng tìm chỗ trú. Hắn đi một lát thì phát hiện sườn núi phía trước có một hang động, hắn nhanh chóng chui vào trú mưa. Sau khi chui vào, Lý Hàn mới phát hiện động này lại còn sâu, một mảnh đen như mực. Căn bản nhìn không thấy. Hắn vừa vào động thì ngoài trời đã mưa tí tách, một lát sau thì càng trở nên dữ dội, nhìn vậy thì hắn biết trời sẽ không tạnh mưa ngay. Hắn cảm thấy nhàm chán liền quyết định đi thăm dò cái động này xem thử coi rốt cuộc nó sâu bao nhiêu. Lý Hàn đốt lửa rồi tiếp tục đi sâu vào hang động. Càng vào bên trong thì không gian bên trong càng rộng mở. Đi mười mấy phút, vẫn không có bất kỳ ý tứ đi đến cuối, tính cách của hắn là làm gì phải làm đến cùng nên hắn quyết định đấu cùng sơn động này, thế nào cũng phải đi đến tận cùng. Đi thêm nửa canh giờ thì phía trước đột nhiên một đạo ánh sáng, Lý Hàn thấy vậy liền nhanh đi qua nhưng hắn lấy kiếm ra để đề phòng bất chắc. Lại đi thêm vài bước, ánh sáng càng ngày càng sáng, hiện ra một cái cửa động. Khi hắn cất bước ra, trước mắt lập tức rộng mở trong sáng, chỉ thấy trăng sáng sao thưa, đây đúng là một tòa u cốc. Lý Hàn ngẩng đầu nhìn trời, không biết khi nào mưa to ngừng lại, cỏ xanh trong cốc dính đầy giọt nước mưa, càng lộ vẻ xanh tươi, tản phát ra một cỗ khí tức dạt dào sinh cơ. Sơn cốc không lớn, phạm vi chừng 100 thước, bốn bể toàn núi, là một tòa tuyệt cốc. Vách núi dốc đứng, chỉ sợ linh vượn cũng khó mà leo đến đỉnh núi. Phía tây vách núi có một ao nhỏ, bên hồ có một cây đại thụ, tán cây hoàn toàn che khuất ao, lá cây ở trong gió đêm nhẹ nhàng lay động, phát ra thanh âm xào xạc. Khi ánh mắt đảo qua dưới đại thụ, con ngươi Lý Hàn không khỏi co lại. Một cỗ thi thể. Hắn thở ra một hơi, ngay cả giết người thì hắn cũng đã làm rồi thì sao hắn lại sợ một cỗ thi thể cơ chứ? Hắn đi đến thi thể thì thấy đầy đủ đầu, cổ xương, Lý Hàn đẩy ra quần áo thi thể, chỉ thấy vị trí nơi ngực bị chặt 3 cây xương sườn, xương gãy còn rơi trên mặt đất, chớp động vẻ trong suốt, vô cùng trắng nõn. Người này khi còn sống hẳn là bị đánh chấn thương nội phủ, sau đó trốn đến nơi này, bị thương nặng không trị liệu được mà chết. Điểm ấy có thể chứng minh từ trên quần áo hắn hoàn chỉnh, nếu là lợi khí đâm thủng, không thể nào không lưu lại vết thủng trên quần áo. Mà địch nhân của hắn nếu truy tới đây, trước khi hắn chết cũng không có khả năng bảo trì cái tư thế này. Từ hình dạng cốt xem, đây rõ ràng là bị một quyền đánh phá. Lý Hàn lấy đi một đoạn xương gãy, dùng sức một chút, xương gãy lại cứng cỏi thần kỳ, không nhúc nhích tí nào. Hắn liền dùng toàn lực nhưng khúc xương chẳng hề hấn gì, lúc Lý Hàn không chú ý thì trên cỗ thi thể phát ra một tia sáng rồi tia sáng ấy nhanh chóng chui vào người Lý Hàn. Cả người Lý Hàn chấn động, từ bên trong thức hải của hắn hiện lên một giọng nói giàn ua. Ha ha ha. Ông trời xem như cũng còn thương xót ta. Lúc ta sắp không trụ nổi nữa thì đưa tên tiểu tử này đến đây để ta sống lại lần nữa. Tiểu tử, mặc dù Lao Phu đã chết mấy ngàn năm nhưng không phải thứ khiến hôi như ngươi phản kháng lại, ngoan ngoãn nhường thân thể này lại cho Lao Phu. Lao Phu có thể niệm tình cho ngươi đi đầu thai, nếu không thì Lao Phu sẽ đánh cho ngươi hình thần câu diệt vĩnh bất siêu sinh. Nói rồi thì Lao đẩy nhanh tốc độ thâu tóm thân xác Lý Hàn. Lý Hàn cảm thấy đầu như muốn nứt ra nhưng hắn không kêu lên mà tập trung giữ vững tinh thần của mình. Khi Lão sắp đánh tan đạo tinh thần cuối cùng của Lý Hàn thì âm dương tháp trong thức hải Lý Hàn run lên một cái. Một đạo kim quang từ tháp tỏa ra cuốn lấy Lão đầu, Lão đầu thấy vậy liền muốn cấp tốc rời đi, nhưng đạo kim quang này không cho lão đầu ly khai. Lão cố gắng dãy rủa, thậm chí là bạo nổ nguyên hồn của bản thân để đồng quy vu tận với Lý Hàn nhưng cũng không thành công. Cuối cùng lão cũng bị đạo kim quang đó hòa tan, nguyên hồn của lão thì được Âm Dương Tháp dùng để tẩm bổ thức hải của Lý Hàn giúp thức hải của mở rộng, gia tăng độ nộ tính của hắn lên. Những ký ức của lão đầu này cũng được Lý Hàn hấp thụ, lúc này Lý Hàn mới thở phào. Nhờ có Âm Dương Tháp nếu không bị người khác đoạt xác mất rồi, nghĩ đến đó thôi cũng làm hắn đổ mồ hôi hột. Lý Hàn bắt đầu xem xét những ký ức của lão đầu này. 3 ngày qua đi, hắn mới xem hết những ký ức của lão đầu này. Những ký ức như vô dụng thì được hắn bỏ qua, hắn chỉ xem những ký ức có nội dung có ích với mình. Lão đầu này tên là Trương Tuấn, khi sống lão có thực lực linh anh cảnh ngũ trọng thiên. Mặc dù lão có thực lực cao nhưng ai cũng ghét lão vì lão là một tên tiểu thâu và là một tên dâm tặc. Hắn đã ăn cướp và gian dâm nhiều thiếu nữ khi lão còn sống nhưng mỗi khi bị người truy sát thì lão đều thoát được. Lần cuối thì lão nổi gan lớn, đi gian dâm lão bà của cường linh thần cảnh. Mặc dù gian dâm thành công nhưng cũng bị cường giả này phát hiện, lão bị vị cường giả đó đánh một quyền khiến lão bị trọng thương. Lão nhanh chóng cắm đầu bỏ chạy, cuối cùng chạy đến chỗ sơn cốc này. Lúc đến đây thì lão không đủ sức để trị thương và xuất thần anh để đoạt xác người khác nữa nên lão đành dùng bí pháp nuôi dưỡng thần anh để coi thử có ai đến đây không để đoạt xác. Một lần đợi là mấy ngàn năm, cuối cùng cũng có người đến. Nhưng ai ngờ Lý Hàn lại có Âm Dương Tháp nên lão phải biến mất một cách bất ước như vậy. Sở dĩ lão có thể trốn thoát nhiều cuộc truy sát như vậy là vì lão có 2 lá bài này. Một là một bộ thân pháp thiên cấp lưu tinh thiên quang bộ, luyện đến đại thành thì chỉ trong chớp mắt đã đi được ngàn dặm. Hai là một bộ bí pháp giúp lão có thể phân thân ra, phân thân này giống như người thật và có thể phân ra bao nhiêu là phụ thuộc vào linh lực của bản thân người sử dụng. Như lão khi còn sống thì có thể cùng lúc phân ra 20 phân thân và điều đặc biệt của bí pháp này là khi phân thân chết đi thì nó vẫn sẽ gửi lại những thông tin mà phân thân thu nhập được về cho bản thể. Xem như lần này hắn nhân họa đắc phúc vì hắn đã có thêm 2 lá bài bảo mệnh và ký ức quý báu của lão. Lão là một kẻ tiểu thâu nên bất cứ linh quả dị thảo, bảo vật có giá trị thì lão đều biết hết nên đối với một người muốn trở thành một linh dược sư như Lý Hàn thì trợ giúp hắn rất nhiều. Thật ra là trong nhẫn chữ vật của hắn cũng có 1-2 bộ thân pháp nhưng trình tự của hắn quá thấp nên không thể học được nên nay lại có bộ thân pháp này thì cơ hội sống của hắn được tăng cao. Hắn quyết định sẽ ở đây tu luyện 2 thứ này. Sau 7 ngày tu luyện thì hắn mới tu luyện được một chút của lưu tinh thiên quang bộ, nếu hắn dùng cái này mà đi chuyển thì chỉ được nửa phút là hắn cạn kiệt linh lực nên chỉ khi trong trường hợp nguy hiểm đến tính mạng mới dùng đến còn bí pháp phân thân thì lúc này nhiều nhất hắn chỉ phân thân ra được 2 người. Không phải hắn không muốn hơn mà do linh lực của hắn chi đủ phân ra 2 người mà thôi. Chương 91, lại cứu Liễu Mị Nương. Sau 7 ngày tu luyện 2 thứ đó thì hắn tiếp tục đi săn thanh mi lộc. Sau khi săn đủ số đuôi thanh mi lộc thì hắn chuyển qua khu vực nơi hỏa hạ xuất hiện, lúc đi ngang qua một sườn núi thì hắn nghe được tiếng đánh nhau. Hắn cảm thấy tò mò vì hắn nghe được tiếng nữ nhân nên hắn qua xem thử, lúc đến gần thì hắn leo lên cây xem xét thì thấy Liễu Mị Nương bị 3 người vây lấy, bên cạnh là 2 người đang đứng xem. 3 người vây lấy Liêu Mị Nương đều có thực lực luyện mạch sơ kỳ, 2 tên kia thì 1 tên luyện mạch hậu kỳ và 1 luyện huyết trung kỳ. Nhìn 5 người đều mặc chung trang phục, có thể thấy 5 người này thuộc về một dòng binh đoàn nào đó. Lúc này khăn che mặt của nàng đã bị đánh rớt để lộ ra khuôn mặt yêu mị, nàng đang phải lấy 1-3. Muốn chiến đấu 1-1, với thân thủ của nàng, ngoại trừ tên luyện mạch hậu kỳ, tất nhiên sẽ không thua bất kỳ ai, cho dù 1-2 cũng sẽ không phải rơi vào thế hạ phong. Nhưng lúc này 1-3, vô cùng nguy hiểm. Đoàn đao, roi sát, móc câu đủ các loại binh khí răng khắp nơi, một thanh trường tiền của Mị Nương khó lòng chống lại. Phốc một tiếng, tên móc sắt đã tìm được khe hở, đánh vào hạ bản của Mị Nương. Mị Nương muốn ngăn chặn cú đánh, nhưng được cái này mất cái kia, nàng cảm thấy toàn thân đau đớn, móc sắt đã kéo một vết thương trên đùi nàng. Cơn đau nhức khiến Mị Nương nhíu mày, nàng chặn phía trước, lui ra sau. Nàng thật không ngờ chỉ đi làm nhiệm vụ thôi mà cũng gặp phải chuyện này, xem ra lần này sẽ không có ai đến cứu nàng nữa. Đôi mắt mê người của Mị Nương đầy sắc ý, không sợ hãi chút nào, vung trường tiên tiên đón. Nàng biết rõ hôm nay chắc chắn phải chết nên dù có chết, cũng phải kéo theo vài tấm đệm lưng. Đòn đánh của nàng trở nên quyết liệt khiến cho 3 người kia hơi sợ, vết thương trên chân Mị Nương vẫn còn chảy máu, máu tươi hòa lẫn chiếc váy cũng màu máu nàng đang mặc tạo lên màu đỏ chói mắt. Nàng đánh lùi lại 3 tên kia nhưng lúc này nàng cũng đã cạn kiệt sức rồi. Đột nhiên có tiếng ngựa hí, mọi người nghe được âm thanh này. Không nhịn được đưa mắt nhìn theo tiếng ngựa thì thấy mấy con tuấn mã lao thẳng đến, những tên khác thấy vậy liền tranh nhau trốn chạy. Mị Nương cũng kinh ngạc nhìn đàn ngựa thì đột nhiên nàng cảm thấy tay mình bị ai đó cầm lấy, người đó hét lên. Mau chạy năm. Liễu Mị Nương có biến sắc vì nàng thấy người kéo nàng đi chính là Lý Hàn. Lý Hàn ở trên cây thấy tình cảnh của Liễu Mị Nương liền muốn cứu nàng, đối phương có luyện mạch hậu kỳ và Mị Nương cũng bị thương nữa nên hắn phải tìm cách khác để cứu nàng nhanh chóng. Hắn nhìn xung quanh thì thấy một đàn ngựa đang ăn cỏ liền nghĩ ra một chủ ý, hắn phân ra hai người rồi từ ba hướng áp sát đến chỗ đàn ngựa, dọa cho chúng phải chạy đến chỗ Mị Nương. Nhân lúc đám người kia đang hoảng loạn vì đám ngựa thì hắn kéo Mị Nương chạy. Nhìn tấm lưng của Lý Hàn, mặc dù lâm vào tình cảnh bị đuổi giết nhưng tâm hồn thiếu nữ của nàng lại cảm thấy ấm áp. Nàng ta có người cứu, mau đuổi theo. Tên luyện huyết trung kỳ phản ứng đầu tiên tính xông đến ngăn cản nhưng bị đàn ngựa chặn lại, hắn liền rút kiếm ra, hàn quang chớp động, tuấn mã đau đớn rên lên, có mấy con tuấn mã lần lượt ngã trên mặt đất. Mấy tên kia cũng phản ứng lại, chém giết tuấn mã chặn đường. Lúc này sắc trời đã tối, hai người Lý Hàn dáng chạy thật nhanh vì hai người biết có truy binh ở phía sau thế nhưng Mị Nương bị thương ở đùi nên tốc độ dĩ nhiên khó mà tăng lên cho được. Chạy đến bên sông, Lý Hàn biết truy binh phía sau đã sắp đuổi kịp, chạy không bao xa nữa sẽ bị đám người kia đuổi đến, hắn kêu lên. Mị Nương, cởi áo. Liễu Mị Nương khẽ giật mình, khó hiểu nhìn Lý Hàn nhưng nàng cũng nhanh chóng cởi áo của mình xuống. Lúc nàng cởi áo xuống thì thấy trước mặt mình xuất hiện hai người Lý Hàn. Một người giật áo của Mị Nương rồi trùm lên đầu mà tiếp tục chạy đi. Còn hắn thì ôm lấy nàng bước xuống sông, ven bờ sông đều là cỏ, nhưng rất thấp, sông cũng không rộng lắm. Lý Hàn đã đi đến giữa sông, nước sông chỉ đến ngực hắn, hắn túi đầu nói. Liễu cô nương, chúng ta ẩn trong nước, đợi bọn chúng rời đi. Liễu Mị Nương gật đầu, thấy vậy hắn ôm ngang nàng hít sâu một hơi, cũng chìm xuống nước. Mặt nước rung động rồi nhanh chóng tĩnh lặng như gương, sắc trời dù còn tia sáng. Nhưng ở ven đường căn bản không thể nhìn thấy được động tĩnh dưới nước. Phân thân chỉ có một mình nên có thể chạy trốn nhưng vì dụ dỗ bọn chúng nên cố ý chạy chậm, lúc bọn chúng chạy đến mặt nước thì thấy áo của nữ nhân kia lấp ló ở phía trước nên nhanh chóng đuổi theo, không nghi ngờ hai người họ lại núp dưới nước. Ôm cơ thể mềm mại của Mị Nương ẩn dưới nước, cơ thể Mị Nương và Lý Hàn dường như dính chặt lấy nhau. Cơ thể vô cùng quyến rũ này đúng là xinh đẹp gợi cảm, Lý Hàn cố gắng ẩn cơ thể sâu xuống nước thêm một chút nên chỉ có thể cố gắng túi đầu xuống. Hắn ôm ngang Mị Nương, chán khó tránh dán chặt vào bộ ngực sữa đầy đặn của Mị Nương, nơi đó vừa mềm mại vừa đàn hồi. Lý Hàn dĩ nhiên chẳng có tâm trí đâu để cảm nhận cơ thể nóng bỏng của Mị Nương rốt cuộc mê người đến cỡ nào. Dưới nước không thể nghe được âm thanh nào khác, Lý Hàn cũng không biết rốt cuộc đám người kia đã đi qua đây chưa, chỉ có thể cố gắng ở dưới nước nhiều hơn một chút, tránh bị đám người đó đuổi giết. Hắn có thể ở dưới nước được 5 phút nhưng chỉ 1-2 phút thì hắn cảm thấy bộ ngực sữa của Mị Nương đã ương lên, biết nàng không thể ở dưới nước thêm được nữa. Xem chứng phân thân của hắn đã thu hút bọn chúng hết rồi nên hắn lúc này mới chậm rãi từ dưới nước ló đầu lên. Nhìn lên bờ bên kia, không một bóng người, lúc này mới ôm Mị Nương từ dưới nước đi lên. Từ dưới nước lên, Mị Nương lập tức ho khan, bộ ngực sữa run rẩy, rung động mãnh liệt. Do cởi áo khoác ngoài nên bên trong nàng chỉ mặc một bộ đồ lụa mỏng nên sau khi ngâm nước một lúc bước ra khỏi dòng nước, bộ đồ lụa mỏng dán chặt vào da thịt, những đường cong rực lửa hiện rõ, loang thoáng nhìn thấy da thịt trắng nõn, bộ ngực sữa căng tràn thẳng tắp. Mái tóc đen truyền theo bọt nước dán trên khuôn mặt trắng nõn càng làm tăng vẻ kiều mị động lòng người, khuôn mặt kiều mị lộ ra bên ngoài tỏa ra vẻ mị hoặc từ trong xương cốt, Lý Hàn vừa liếc nhìn, đã thấy đôi mắt xinh đẹp của Mị Nương cũng đang nhìn mình, long lanh đến câu hồn và phách. Chẳng hiểu vì sao, Lý Hàn cảm thấy mặt nóng lên, trong lòng không kìm được một loại kích động muốn hôn nàng. "Tiểu ca ca, thiếp thân có xinh đẹp không?" Liễu Mị Nương mở miệng trêu bừa. Lý Hàn nghe vậy biết Minh thất thố nên tằng hắng một cái, hơi xấu hổ, nói: "Nơi này không nên ở lâu, có thể chúng sẽ quay lại kiểm tra bốn. Bây giờ nên làm sao?" Liễu Mị Nương hỏi. Thật ra là nàng cũng muốn hỏi chuyện sao lại có hai Lý Hàn nhưng nàng biết đó là bí mật của Lý Hàn nên nàng không hỏi. Lý Hàn nhìn xung quanh, thấy bên kia bờ sông là một cánh rừng, nói: "Chúng ta qua sông, đi xuyên qua khu rừng, chỉ cần chúng ta vào rừng thì không cần phải lo lắng về bọn chúng nữa." "Ừm." Liễu Mị Nương gật đầu. Lý Hàn ôm Mị Nương bắt đầu qua sông. Hắn biết nàng bị thương ở đùi nên không dễ di chuyển nên hắn mới ôm nàng. Hai người lên bờ, không do dự đi thẳng vào rừng cây. Khu rừng này rậm rạp, không rõ phương hướng thế nào, chỉ có thể đi thẳng về phía trước. Đi được một quãng đường thì Lý Hàn vệt máu trên quần Mị Nương càng lúc càng nhiều, biết rõ đang gấp, nhưng thương thế trên đùi Mị Nương cần phải được xử lý, tìm một nơi khá rộng rãi, dừng bước, nói: "Liễu cô nương, xử lý vết thương trên chân cô trước đã, máu chảy quá nhiều." Hắn cẩn thận đặt Mị Nương xuống. Mị Nương nói: "Tiểu ca ca, sau này hãy gọi ta là Mị Nương chứ Liễu cô nương thì xa cách quá." Lý Hàn không để ý đến nàng. Hắn biết vết thương ở đùi, chỗ đó khá là nhạy cảm nên hắn hỏi: "Liễu cô nương, cô có thể tự mình xử lý vết thương được không?" nhưng Liễu Mi Nương không thèm phản ứng với Lý Hàn. Lý Hàn lại kêu lại. Liễu cô nương 11. Liễu cô nương 8. Nhưng mặc kệ hắn kêu bao nhiêu tiếng thì nàng cũng không phản ứng lại với hắn. Hắn thở dài hết cách với nàng mà. Mỹ Nương. Tiểu ca ca, huynh kêu ta có chuyện gì? Lý Hàn thở dài nói. Mỹ Nương, cô có thể tự mình xử lý vết thương không?
Không được, huynh xử lý giúp muội đi.
Nhưng mà bốn. Nam nữ khác biệt, nói chung là không tiện. Mỹ Nương thấy Lý Hàn chần chờ, bèn thở dài, nói. Huynh có thể cứu muội đến đây, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, Mỹ Nương cũng không làm khó huynh nữa. Nói không chừng bất cứ lúc nào truy binh cũng có thể tìm được đến đây, đừng để bị liên lụy vì muội. Mỹ Nương không đi được, cho dù có ở đây bị dã thu ăn, bị rắn độc cắn, cũng sẽ không mảy may đoán trách huynh. Bộ dạng nàng phong tình vạn chủng, tư thái đáng thương, quả nhiên khiến người ta vừa thấy đã yêu. Đương nhiên, Lý Hàn biết cô nàng giảo hoạt này đang cố ý diễn kịch, nhưng biết rõ thương thế ở chân nàng thật sự cần băng bó, đành cười khổ lắc đầu. Hắn tiến lên ngồi cạnh Mỹ Nương, lắc đầu, nói khẽ. Vén váy lên đi. Mỹ Nương thấy Lý Hàn đến, cười yêu mị, nũng nịu hỏi. Kéo lên đến đâu? Bị thương ở đâu thì kéo lên đến đó. Lý Hàn biết nàng đang cố ý chọc hắn nên mới nói vậy, Mỹ Nương cười hì hì, quyến rũ động lòng người, đưa tay giữ lấy váy, chiếc quần cũng được vén lên, trên mặt vẫn nở nụ cười, không nhìn váy mình, chỉ nhìn chằm chằm Lý Hàn. Lý Hàn thấy nàng nhìn mình chằm chằm, cảm thấy không được tự nhiên, không kìm được hỏi. Nhìn gì thế? Nhìn vẻ đẹp trai của huynh. Lý Hàn sững sỡ, vừa bực mình vừa buồn cười. Đang là lúc nào rồi, nhanh vén váy để ta xử lý miệng vết thương đi, thật sự muốn ở đây hay sao? Nếu không có ai đuổi theo, ở lại đây có gì không tốt? Mỹ Nương bĩu đôi môi đỏ thắm, vén váy lên bắp đùi, bên trong còn lộ ra chiếc quần lót màu trắng sữa. Sau khi thấm nước sông, chiếc quần lót hoàn toàn ướt đẫm, dán sát vào đôi chân thon dài của nàng, để lộ ra thịt trắng non bên trong. Trên đùi, có 3 vết thương, Mỹ Nương bị móc sắt làm bị thương, 3 móc sắt cắm vào da thịt. Miệng vết thương lúc này còn đang chảy máu, máu tươi đỏ thắm nổi bật trên làn da trắng tuyết, đỏ đến đáng sợ. Lý Hàn nhíu mày, thương thế quả thực không nhẹ, cũng may nó không đến gân cốt bên trong, nếu không thì cô nàng quyến rũ này đã bị liệt rồi. Quần lót cũng bị xé ra, Lý Hàn lấy con dao găm từ túi trữ vật, cẩn thận cắt mảnh quần lót ở vị trí đó, để lộ ra da thịt bên trong dễ xử lý hơn. Hắn lo Mỹ Nương bị thương, nên động tác cực kỳ cẩn thận. Mỹ Nương chỉ nhìn khuôn mặt tuấn lãnh của Lý Hàn, khóe miệng không những không có chút đau đớn, ngược lại còn nhếch mép, nở nụ cười như có như không. Hắn sau khi xử lý vết thương của nàng xong thì lấy dược vật ra đắp lên rồi lấy miếng vải bịt lại chỗ vết thương. Hắn ngẩng đầu thấy trời đã tối đen, xem ra phải tìm một hang động để qua đêm. Hắn túi lầu hỏi. Cô tự đứng dậy được không? Mỹ Nương duỗi cánh tay ngọc, mặc dù không nói, nhưng rõ ràng muốn Lý Hàn kéo nàng dậy. Lý Hàn đứng dậy, chỉ có thể đưa tay ra, định nắm cổ tay Mỹ Nương. Mỹ Nương đã chủ động nắm chặt tay hắn, từ từ đứng dậy. Nàng đứng gần Lý Hàn trong gang tấc. Hơi thở tỏa ra hương thơm cùng với không khí ban đêm len vào mũi Lý Hàn. Lý Hàn hỏi Liễu Mỹ Nương. Cô tự đi được không? Mỹ Nương vẻ mặt đau khổ, lắc đầu nói. Vết thương vừa băng bó, đau lắm, e là không đi được hay là, huynh đi trước đi. Lại lộ vẻ đáng yêu rồi. Lý Hàn thở dài, cuối cùng xoay người, hơi khom người xuống, dù không nói nhưng ý tứ rất rõ ràng. Mỹ Nương cười hì hì, chuyển ra sau lưng Lý Hàn, cơ thể dán chặt lên, ôm lấy cổ hắn. Lý Hàn hai tay đỡ sau mông Mỹ Nương, đưa nàng lên lưng, cảm thấy cơ thể mềm mại thơm tho của Mỹ Nương đang dựa hẳn vào thân mình, hai ngọn núi đầy đặn cao ngất kia cũng ép chặt trên lưng. Lý Hàn không thể không thừa nhận, cảm giác này quả thực tuyệt vời. Hắn có Mỹ Nương, nhanh chóng đi qua rừng, tìm một hang động nào đó để nghỉ ngơi. Trong rừng có rất nhiều dây gai, không dễ đi. Lý Hàn vừa cõng Liễu Mỹ Nương vừa dùng kiếm dọn chướng ngại vật trên đường. Để né tránh sự truy đuổi của đám người kia nên họ đi vào trong rừng. Bản thân khu rừng này lớn nhỏ thế nào cũng chẳng biết, đợi đến khi vào sâu trong rừng mới biết khu rừng này quả không nhỏ. Đi gần 2 canh giờ thì bọn họ mới xuyên qua khu rừng này thì bọn họ phát hiện phía trước có một hang động trên sườn núi. Chương 92, giết hỏa hạt. Lý Hàn nhanh chóng liêu Mỹ Nương vào trong hang động, để nàng xuống rồi hắn đi ra ngoài tìm một tảng đá to để che lại hang động. Làm xong thì hắn đốt lửa rồi lấy ra cái đùi mai mà hắn săn được, sau khi ướp gia vị đầy đủ rồi hắn để lên nướng. Nướng xong thì hắn đưa một nửa cho Liễu Mỹ Nương, Liễu Mỹ Nương sớm đã vô cùng đói bụng nên sau khi nhận thịt mai từ tay Lý Hàn thì mặc kệ nóng mà lấy thịt xuống ăn. Sau khi ăn xong thì Lý Hàn hỏi. Mỹ Nương, sao cô lại chọc đám người kia vật? Ai chọc chúng, ta đang đi làm nhiệm vụ thì nhóm người đó chặn ta lại. Cái tên luyện huyết kia kêu ta hãy trở thành nữ nhân của hắn, ta không đồng ý dẫn đến tình cảnh mà huynh thấy đó. Liễu Mỹ Nương cái nói.
Hắn biết tính cách của nàng rất mãnh liệt, từ lần gặp thì hắn đã biết được. Nên hắn hiểu nàng sẽ hành động ra sao khi gặp tình cảnh đó. Hắn lắc đầu nói. Cô mau dưỡng thương đi. Mỹ nương chớp chớp đôi mắt mơ màng, thân thể mềm mại hơi nghiêng về phía trước, nàng đang ở gần Lý Hàn trong gang tấc, hơi thở nhẹ nhàng, mùi xạ hương quyến rũ xông thẳng vào mũi, bộ ngực sữa mềm mại ép chặt, nũng nịu hỏi. Hải hải, tiểu ca ca, huynh sáu. Đang quan tâm người ta phải không? Khuôn mặt Mỹ nương chỉ cách Lý Hàn chừng một gang, Lý Hàn có thể nhìn thấy rõ làn da mịn màng trên khuôn mặt của nàng. Cặp môi đỏ mọng kia tỏa ra hương thơm nhẹ nhẹ, giống như mùi trái cây chín, khiến người ta không nhịn được muốn cắn một cái. Dĩ nhiên là Lý Hàn không cắn, chỉ nhẹ giọng nói. Câu nghĩ nhiều quá. Nói rồi hắn nhắm mắt, giải trừ phân thân. Phân thân hắn đang núp trên cây liền biến mất, chỉ để lại đó cái áo khoác của Liễu Mị Nương. Sau đó hắn bắt đầu tu luyện, Mị Nương làm mặt quỷ với Lý Hàn rồi lấy đan dược ra dùng để dưỡng thương. Sáng ngày hôm sau, ánh sáng ban mai xuyên qua tảng đá truyền vào trong động, cả hai người đều tỉnh dậy. Trải qua một đêm điều dưỡng thì vết thương nơi đùi của Liễu Mị Nương cũng đã đỡ hơn, đã có thể di chuyển rồi. Lý Hàn quay qua hỏi. Tiếp theo, cô tính làm gì? Nàng chống tay lên ngực suy nghĩ, một lát sau nàng nói. Ta không biết nữa, thôi thì ta đi với huynh cho vui. Lý Hàn nghe vậy thì cũng không phản đối, gật đầu nói. Cũng được, cô đi theo ta làm nhiệm vụ đi. Liễu Mị Nương mỉm cười nói. Vậy nhiệm của huynh là gì? Đi săn đuôi hỏa hạt. Lý Hàn nói. Vậy còn chờ gì nữa, chúng ta mau đi thôi. Mị Nương khẽ nói. Lý Hàn gật đầu, di rời tảng đá to ra. Cả hai cùng nhau hít thở không khí trong lành buổi sáng sớm sau đó xuất phát đi đến chỗ hỏa hạt. Cả hai người đi nửa ngày, đi đến bên ngoài một sơn động. Mặc dù còn cách sơn động một khoảng nhưng cả hai người đều cảm nhận được một cổ kỳ nhiệt, tựa hồ cả hai người cũng muốn bốc cháy lên. Nơi này chính là nơi mà hỏa hạt thường sinh sống. Mặc dù hỏa hạt khi trưởng thành chỉ có thực lực cao nhất là luyện huyết cảnh nhưng loại linh thú này khủng bố ở chỗ ẩn trong bóng tối, âm thầm phát động đánh lén, mà trong đòn công kích của nó thường chứa độc tố làm cho người ta khó lòng phòng bị. Nhiệm vụ của hắn là thu nhập 10 vi châm của hỏa hạt, vi châm chính là nơi hỏa hạt phóng độc tố nhưng đồng thời nó cũng là vật dùng để chế tác thuốc giải độc. Thân hình hai người lóe lên, đã tiến nhập trong sơn động. Sơn động này rất lớn, khắp nơi là thạch nhũ rủ xuống, hiển thị rõ quỷ phủ thần công của đại tự nhiên. Bởi vì trong đó nhiệt độ cực kỳ cao, không khí trong động rất khô ráo, ngay cả không khí hít vào cũng tựa hồ như hỏa diễm thiêu đốt, nóng bỏng. Hỏa linh khí. Hỏa linh khí thật cuồng bạo. Cả hai người đều mặc kệ số hỏa linh khí dồi dào này, Lý Hàn bây giờ chỉ cần âm dương nhị khí nên hỏa linh khí đối với hắn lúc này vô dụng. Còn Liễu Mị Nương mặc dù là hỏa linh giả nhưng hỏa linh khí ở đây quá cuồng bạo, căn bản không thích hợp luyện hóa. Hỏa hạt trong động cũng không có nhiều như trong tưởng tượng của Lý Hàn. Cả hai người đã đi gần trăm trượng mới gặp được con hỏa hạt thứ nhất. Loại linh thú này cũng không có hình thể quá lớn, so sánh với bò cạp bình thường cũng lớn không được vài phần, nhưng cũng là bởi vì nhỏ, ngược lại làm cho loại linh thú này càng thêm nguy hiểm, nó có thể vô thanh vô tức tiếp cận mục tiêu mà trích một cái. Cho dù là linh giả luyện mạch cảnh nếu bị nó trích một cái thì chỉ sau 3 tiếng tim đập thì sẽ bị độc đánh chết. Lý Hàn gặp được con hỏa hạt đơn độc này vẹn vẹn chỉ là luyện cốt trung kỳ, toàn thân xích hồng, cái đuôi cao cao nhất lên. Kim nhọn lam lưng, nhìn qua là biết kịch độc vô cùng. Lý Hàn một kiếm lướt qua, nhanh chóng xé xác con tiểu hỏa hạt này, thu lấy vĩ châm của nó. Thu xong thì cả hai càng đi sâu vào trong động, trên đường đi thì cũng gặp 3-4 con hỏa hạt. Tất cả đều là Lý Hàn ra tay còn Liễu Mị Nương chỉ đứng ở bên cạnh xem kịch vui. Càng đi sâu vào trong động thì cả hai phát hiện càng lúc càng nóng, cả hai phải thôi động linh lực để chống đỡ. Tự nhiên âm dương tháp trong thức hải của hắn run lên, hắn lập tức ý thức được. Ở sâu trong động này tất có báo vật. Lý Hàn không khỏi vui vẻ, bất kể là trong sơn động này có bảo vật gì, hoặc là chỉ là một địa mạch hỏa chủng, hắn cũng phải đi xem đến tận cùng. Hắn theo âm dương tháp chỉ dẫn mà đi, khi đi thì hắn phát hiện đường đi trong động này rắc rối phức tạp, giống như một tấm mạng nhện vậy, nếu hắn không có âm dương tháp dẫn đường thì chắc chắn hắn đã lạc rồi. Mặc dù không bị lạc nhưng nhiệt độ càng lúc càng cao tới mức Liễu Mị Nương phải cởi áo khoác ngoài mà đi, hơn nữa trên đường đi còn nhiều lần bị hỏa hạt đánh lén. Những linh thú này giảo hoạt dị thường, tránh ở chỗ âm u, vô thanh vô tức bay ra, dùng bò cạp tiêm tràn ngập kịch độc phát động công kích, hơi không cẩn thận liền có thể trúng chiêu. Tặc. Một tiếng giòn vang, Lý Hàn hướng trên mặt đất xem xét, chỉ thấy hắn đang đứng trên một cây xương gãy. Cái này rõ ràng là di hài của nhân loại, bị hắn dẫm đoạn đúng là xương đùi, theo xương cốt vỡ vụn, một đạo lục sắc lân hỏa lập tức bốc cháy lên, giống như yêu quỷ. Nhân loại liệp sát linh thú vì bảo bối trên người chúng. Linh thú cũng đem nhân loại trở thành con mồi, như thế là công bình. Lý Hàn lau mồ hôi trên trán, cùng Liễu Mị Nương đi tới. hai người liên tục lọt vào hỏa hạt tập kích, mà trong đó hỏa hạt cường đại nhất đã đạt đến luyện huyết hậu kỳ, hiển nhiên, càng xâm nhập trong động, hỏa hạt này lại càng cường đại. Trong động này cũng không có biện pháp xem rõ thời gian, nhưng làm một linh giả thì đối với thời gian có một loại trực giác bản năng, 7-8 tiếng sau, hai người ngừng lại, lấy ra một ít lương khô và nước trong bắt đầu ăn uống. Liễu Mị Nương vừa ăn vừa lau mồ hôi thơm trên trán nói: "Lý Hàn, rốt cuộc huynh muốn đi đâu vậy? Đã đi 7-8 tiếng rồi mà huynh vẫn không chịu nói với ta. Đừng nói với ta là làm nhiệm vụ, số hỏa hạt mà hai ta đã giết đủ cho huynh làm mấy chục nhiệm vụ như vậy rồi. Ta cảm thấy nơi này có điều thần kỳ, chắc là có báu vật." Lý Hàn nói. Hắn biết nên nói lý do với Liễu Mị Nương. "Thật không?" Liễu Mị Nương bĩu môi một cái rồi nàng mỉm cười nói: "Mặc kệ lý do gì thì ta vẫn đi với huynh." Lý Hàn mỉm cười. Ở địa phương nguy cơ trùng trùng này, hắn phải thời khắc bảo trì trạng thái tốt nhất, bởi vậy mỗi khi tiến lên một thời gian ngắn, hai người sẽ dừng lại, lấy ra một quả đan dược luyện hóa, làm cho linh lực của mình thủy chung luôn tràn đầy. Giết giết giết. Linh thú sở dĩ gọi là linh thú, tự nhiên là vô cùng hung tàn, hơn nữa lại có ý thức lãnh địa phi thường cường liệt, hai người cùng nhau đi tới tự nhiên là giết chóc vô số, thu hoạch rất nhiều đuôi bò cạp. Hỏa hạt động này vô cùng rộng, từ trên xuống dưới có vài tầng, hai ngày sau hai người mới đi đến tầng thứ ba. Mà lúc này hắn cũng cảm giác được âm dương tháp run càng lợi hại, xem ra là bảo vật càng ngày càng gần, khả năng là ở trong trăm trượng. Kỳ quái, gần nửa nén hương thời gian mà chúng ta không có gặp được một con hỏa hạt. Liễu Mị Nương nhíu mày nói. Chiếu kinh nghiệm lúc trước đến xem, tuy những hỏa hạt này là ở chung, nhưng mỗi một con đều có địa bàn cố định, mà hỏa hạt càng cường đại, địa bàn của nó lại càng lớn. Lý Hàn nói. Nhưng lúc chúng ta giết những con hỏa hạt luyện huyết hậu kỳ cũng không có địa bàn lớn như vậy. Liễu Mị Nương nói. Lý Hàn nghe vậy thì nhíu cặp mày rậm của mình lại, một lát sau thì hắn nói. Chẳng lẽ trong động này còn có hỏa hạt vượt qua luyện huyết cảnh? Hoặc nơi này quá mức nóng bỏng, cho dù là hỏa hạt cũng chịu không được, mới có thể bỏ trống chỗ này không ở. Nghe Mị Nương nói vậy thì hắn thấy cũng có lý, nhưng mặc kệ vì nguyên nhân gì, cả hai người đều nâng cao tinh thần, đề phòng chuyện bất chắc. Hai người đi thêm một đoạn rồi chuyển qua một châu ngoặc thì phía trước đột nhiên xuất hiện một đạo hồng quang. Tinh thần cả hai người chấn động, nhanh chóng đi tới. Đi tới vài bước thì hai người thấy đạo hồng quang này là từ một cái cửa động chuyển tới. Cả người đề phòng đi tới xem xét thì trước mắt hai người hiện lên một cái hồ dung nham to lớn. Đây là một hồ dung nham khổng lồ phương viên ít nhất trăm trượng, độ cao tại vài chục trượng, thạch nhũ rủ xuống giống như từng đạo mang tiêm, thiên kỳ bách quái, hiển thị do quỷ phủ thần công của thiên địa. Mục quang của cả hai rất nhanh đã bị một khối ngọc cầu hỏa hồng sắc hấp dẫn. Khối ngọc cầu này lớn chừng một bàn tay, giống như đang hừng hực thiêu đốt, liên tục phóng thích ra sóng nhiệt cùng hồng quang, có thể nói là kỳ quan. Thật cương đại, hỏa linh khí thật tinh thuần. Xung quanh khối ngọc cầu này có hỏa linh khí thật tinh thuần, nếu hỏa linh giả mà hấp thụ chỗ linh khí này thì sẽ làm ít công to rồi. Lúc này Liễu Mị Nương kéo tay hắn, hắn cúi xuống thì thấy nàng chỉ về một hướng. Hắn theo hướng tay nàng chỉ thì thấy một con hỏa hạt lớn bằng con nghẽ đang nằm ngủ. Mục quang của Lý Hàn ngưng tụ, dùng thiên nhãn kiểm tra. Kiểm tra xong thì hắn vừa vui vừa sầu. Sầu là vì khi dùng thiên nhãn thì hắn thấy con hỏa hạt này đã bước nửa chân vào tụ linh cảnh. Xem ra đầu hỏa hạt này là mượn nhờ hỏa linh khí tinh thuần này mà tu luyện, hắn muốn đoạt mà nói, một hồi đại chiến là không thể tránh né. Thì chính là, may mắn hỏa hạt này mới chỉ là nửa chân đạp vào tụ linh cảnh. Nếu không hai người cũng chỉ có quay đầu bước đi. Tuy Lý Hàn có được năng lực vượt cấp khiêu chiến, nhưng còn không có nghịch thiên đến mức vượt qua đại cảnh giới cũng có thể chiến thắng. Huống chi linh thú so sánh linh giả cùng giai thì cường đại hơn. Chương 93, Thiên Hỏa Châu. Bây giờ trước mắt hắn có hai cách. Một là cả hai lui lại, sau đó chờ khi tách khỏi Liễu Mị Nương thì hắn giáng đi săn để lên tụ linh cảnh, đến lúc đó quay lại đây để giết Hạt Vương và cướp lấy Ngọc Châu. Nhưng dùng cách này thì không biết tốn bao nhiêu thời gian. Lỡ trong thời gian đó mà có tụ linh cảnh nào phát hiện ra Ngọc Châu này thì hắn sẽ mất trắng. Cách thứ hai là cho Liễu Mị Nương biết công pháp mà hắn tu luyện rồi cùng nhau săn linh thú để hắn nhanh lên cấp. Nhưng nói thật thì hắn chưa hoàn toàn tín nhiệm nàng vì hắn không hoàn toàn hiểu rõ tâm tư của Mị Nương. Mặc dù hắn đã cứu nàng hai lần nhưng đối mặt với cô nàng giảo hoạt như nàng nên khi chưa rõ lòng nàng thì hắn sẽ không nói bí mật này cho nàng nghe. Mà bí mật này, ngay cả các nữ nhân của hắn thì chỉ có Tần Liên biết được mà thôi. Thật ra là con một cách nữa, cho chính là hai người phối hợp cùng nhau giết con hỏa hạt này. Mặc dù nó đã đạp nửa chân vào tụ linh cảnh nhưng nữa bước tụ linh và tụ linh cảnh chân chính thì nó lại cách xa nhau lắm nên hai người vẫn có cơ hội chiến thắng. Thật ra thì hắn có thể buông tha ngọc cầu này mà đi nhưng bảo vật khiến âm đủ ổng tháo hứng thú tuyệt đối có chỗ huyền diệu, hắn có thể từ ngọc cầu này chiếm được chỗ tốt cực đại nên khối hỏa ngọc cầu này, Lý Hàn là nhất định phải có. Mặc dù hắn muốn nhưng cũng không phải để Mị Nương phải theo hắn, hắn quay qua hỏi ý kiến của nàng. Nghe Lý Hàn hỏi thì nàng mỉm cười nói. Ta đã nói rồi, huynh muốn làm chuyện gì ta vẫn sẽ sát cánh cùng huynh. Nghe Liễu Mị Nương nói vậy thì hắn mỉm cười. Cả hai đều tức một hồi, đem trạng thái bản thân điều tiết đến tốt nhất, sau đó nhìn nhau gật đầu rồi đi đến chỗ con hỏa hạt đó. Linh thú thường có tính cảnh giác cao độ, khi hai người bước tới thì nó đã mở mắt ra, nhô cao cái đuôi bò cạp dài chừng nửa trượng lên, vi châm dài chừng một xích, làm cho người ta nhìn qua mà phát lạnh. Khi hai người đi vào phạm vi của nó thì nó phát ra một tiếng rít xèo xèo chi chói tai, sáu chân bò động như bay, hướng hai người rất nhanh tới gần. Cựu tinh quyền. Bùm. 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 Linh giả không có thể chất cường hoành như linh thú, nhưng lại có linh kỹ có thể đền bù. Chín quyền của Lý Hàn vừa ra, lập tức đem đầu hỏa hạt này ngạnh xanh xanh đánh lui liên tục, cuối cùng một quyền đánh nó tung bay, bùng thoáng cái đập lấy trên thạch bích cứng rắn, kích đến mảnh đá bay đầy trời. Khàn. Hỏa hạt vương này phát ra một tiếng thấp minh chói tai, có vẻ vô cùng phẫn nộ, hướng về Lý Hàn vọt tới. Linh thú này quả nhiên thể chất cường hoành, đổi lại võ giả cùng giai ăn vài trọng quyền này của Lý Hàn mà nói, phỏng chừng có thể đứng lên hay không cũng không nhất định. Nhưng đầu linh thú này tựa hồ điềm nhiên như không, giống như vài quyền vừa rồi chỉ là phủi cho bụi cho nó. Đây cũng quá khoa trương đi. Lý Hàn thì thào tự nói, tuy linh thú không biết võ kỹ, nhưng thân thể cường hành của chúng nó lại đền bù hết thảy. Vậy thì tái chiến A. Lý Hàn nên tiếp hỏa hạt, song phương triển khai giao chiến liều chết. Tuy thể chất linh thú xác thực cường hành đến đáng sợ, nhưng dù sao thân thể cũng không phải vô địch, bị đánh đến số lần lần đồng dạng sẽ bị trọng thương. Mà Lý Hàn thì càng tăng nguy hiểm, một đôi kìm lớn của hỏa hạt vương giống như thần binh lợi khí, nếu hắn không cẩn thận bị kìm chúng mà nói, như vậy kẹp tay tay đoạn, kẹp chân chân gãy, nếu cắt chúng đến eo mà nói thì trực tiếp nuốt hận. Hơn nữa, đôi bỏ cạp của hỏa hạt vương giống như một cái trường tiên cực kỳ linh động, làm cho người ta khó lòng phòng bị, thình lình liền đâm tới. Cũng may là Liễu Mị Nương đánh hỗ trợ hắn luôn chú ý đến cái đuôi ấy, khi nó đánh xuống thì nàng đánh trường tiên ra làm chệ hướng cái đuôi đó, giảm bớt gánh nặng cho Lý Hàn. Nhờ có Mị Nương mà hắn có thể thoải mái chiến mà không cần phải phòng bị đánh lén nữa. Chiến. 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 Trên người Lý Hàn đã nhiều hơn vô số miệng vết thương giống như một huyết nhân vậy, tất cả đều là bị lợi kìm của Hỏa Hạt Vương làm ra. Mà Hỏa Hạt Vương cũng không chịu nổi, trên người bị Lý Hàn oanh ra thật nhiều độc lớn, liên tục chảy ra chất lỏng màu nâu nhạt. Song phương đều là đánh ra chân hỏa, đây là một trường chiến đấu nhất định dùng một phương ngã xuống mới có thể chấm dứt. Nhưng Lý Hàn có Liêu Mị Nương hỗ trợ phía sau nên dần dần chiếm thế thượng phong. Linh thú cũng không có võ giả chi tâm, sẽ không nói cái gì dũng khí hay khí tiết. Ở trong ý thức của linh thú, sinh tồn là trọng yếu nhất, sau đó mới có thể nói lớn mạnh thực lực. Bởi vậy, đầu hỏa hạt vương này dưới sự kết hợp của hai người đã bắt đầu sinh thoái ý. Nó chậm rãi lui về phía sau, dùng trí tuệ của hỏa hạt vương cũng có thể ý thức được mình có được năng lực khôi phục cường đại hơn nhân loại này, chỉ cần dưỡng tốt thương thế trên người, trở ra tìm nhân loại này báo thù, nhất định có thể rửa được hận. Lý Hàn sao có thể cho nó đào tẩu, khí cơ dẫn động, hắn bạo tiếu một tiếng, thân hình lăng không lật lên, thừa dịp hỏa hạt vương lui về phía sau lộ ra sơ hở, thoáng cái lẻn đến trên lưng linh thú này. Hữu quyền của hắn vung lên, linh lực vận chuyển, cửu tinh quyền bay ra. Bùm. 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 Liên tục chín quyền không hề ngăn cản đánh vào trên sọ não của hỏa hạt vương, ngạnh xanh phá tan sắc ngoài cứng rắn như sắt của manh thú này, óc trắng tung tóe khắp nơi. Hí. Ở dưới đau đớn, sáu chân của hỏa hạt vương loạn bò, nó cũng ý thức được nguy cơ, đuôi bò cạp giống như mũi tên nhọn đâm về Lý Hàn, muốn oanh hắn ra khỏi lưng. Nhưng Mị Nương sao cho nó như ý, trường tiên của nàng như hóa thấy côn, khi đuôi hỏa hạt sắp đâm trúng người Lý Hàn thì nàng vung tay, đánh bật nó ngược trở về. Lý Hàn thì cứ liên tiếp tung ra cựu tinh quyền lên họp sọ của hỏa hạt vương, dưới sự trùng kích lớn như vậy thì não của hỏa hạt đã bị Lý Hàn đánh nát. Chi? Sinh mệnh lực của linh thú quá mức cường đại, cho dù đầu óc bị hoành thoái, nhưng con hỏa hạt vương này còn không có lập tức chết đi, mà là sáu chân loạn vùng, đánh cho một cây thạch nhũ vỡ vụn, rằng có 7-8 lần hô hấp, lúc này mới đình chỉ dãy rua, triệt triệt để chết đi. Nguy hiểm thật. Lý Hàn trượt xuống khỏi người hỏa hạt, linh lực của bản thân sắp dùng hết. Nếu con hỏa hạt này không chết thì người chết chắc chắn là hai người. Liễu Mị Nương đi đến hỏi thăm. Huynh không sao chứ? Lý Hàn vẫy tay, ra hiệu không sao. Hắn lấy đan dược hồi linh lực, thuốc cầm máu lần lượt nuốt vào và cùng bôi ở trên vết thương. Nuốt xong thì hắn nói với Mị Nương. Cô hấp thụ chỗ hỏa linh khí đó đi, chỗ này tạm thời sẽ an toàn. nói rồi hắn nhắm vận chuyển công pháp để gia tốc khôi phục thương thế. Liễu Mị Nương gật đầu, đi gần đến chỗ ngọc cầu, nhưng vừa tới gần đến cự ly ba trượng, nàng chỉ cảm thấy nhiệt độ chung quanh bắt đầu kịch liệt tăng lên, ngay cả không khí cũng xuất hiện từng đạo gợn sóng. Thật là lợi hại. Nàng không cưỡng cầu mà cách ngọc cầu ba trượng tìm chỗ ngồi xuống rồi bắt vận chuyển công pháp, hấp thu chỗ linh khí tinh thuần đó. Sau nửa canh giờ, Lý Hàn đã khôi phục tinh lực, nhưng miệng vết thương thì không thể nhất thời có thể liền sẹo, bất quá chỉ cần đừng có lại đổ máu là tốt rồi. Lần này thật đúng là đại thu hoạch. Không nói ngọc cầu đó, chỉ là con hảo hạt vương tiếp cận tụ linh cảnh này có thể nói toàn thân là bảo, một thân bỏ cảm xác này nếu như giao cho linh khí sư tốt mà nói, chính là tài liệu chế tác vật phòng ngự tốt nhất, đủ để ngăn cản một kích toàn lực của cao thủ tụ linh cảnh. Con đuôi bỏ cảm nữa, loại linh thú nửa bước tụ linh cảnh này sinh ra kịch độc chỉ sợ ngay cả tụ linh cảnh tuyệt đỉnh cường giả cũng không dám lơ là sơ suất. Đương nhiên, so với hỏa ngọc cầu, đây hết thể đều là cặn bã. Khi Lý Hàn đi tới ba trượng thì hắn cũng cảm thấy giống như Mị Nương. Nhưng đã đến đây rồi, Lý nào lại bỏ. Hắn vận chuyển linh lực toàn thân, hắn lại tiến lên một bước, hai bước, ba bước. Lúc này, mỗi khi đi nhiều về phía trước một bước, cái nhiệt độ này sẽ tăng lên một mảng lớn. Khi Lý Hàn đi đến chỗ cách hỏa ngọc cầu một trượng, góc áo của hắn đã ẩn ẩn xuất hiện vết cháy. Lý Hàn không chút nghi ngờ, chỉ cần hắn lại về phía trước hai bước, thậm chí một bước, y phục trên người hắn nhất định sẽ bốc cháy lên. Hắn không muốn lóa thể chút nào, nếu không ai thì hắn sao cũng được, nhưng có Liễu Mị Nương ở đây thì cho dù hắn có mặt dày tới cỡ nào đi chăng nữa cũng không lao thể được. Đột nhiên âm dương tháp từ trong thức hải của hắn bay ra, bay lên đầu ngọc cầu đó rồi run lên một cái rồi nó lại chui vào đầu Lý Hàn. Ngọc cầu sau khi âm dương tháp run lên thì nó cũng bay lên, lấy nó làm trung tâm, vô số hỏa linh khí chung quanh không ngừng cuốn tới. Theo ngọc cầu hấp thu hỏa linh khí thì Lý Hàn cảm thấy nhiệt độ xung quanh đang giảm dần, qua một lúc thì nó ngừng lại rồi từ một ngọc cầu, nó theo lại thành một hạt châu cỡ ngón tay rồi nó bay vào đầu hắn. Hình như âm dương tháp không thích có ai vào trong thức hải của Lý Hàn ngoài nó vậy, khi hạt châu bay vào thì nó run lên một cái. Hạt châu lập tức rời khỏi thức hải của Lý Hàn mà chạy xuống vùng đan điền của hắn rồi trôi nổi trong đó. Còn Lý Hàn thì không hiểu chuyện gì xảy ra cả, từ lúc âm dương tháp bay ra bay vào rồi hạt châu bay vào, mọi thứ chỉ diễn ra trong vòng mấy phút mà hắn vẫn không biết hạt châu đó là cái gì. Hắn lục tìm của lão đầu kia nhưng cũng không biết hạt châu đó là gì cả. Âm dương tháp trong thức hải Lý Hàn run lên, truyền cho Lý Hàn một đạo tin tức. Theo tin tức của âm đủ ổng tháp thì hạt châu đó có tên là Thiên Hỏa Châu. Là bổn nguyên hỏa hệ do thiên địa trải qua hàng tỷ năm áp xúc mới hình thành được. Tác dụng của hạt châu này là có thể biến linh khí xung quanh thành hỏa linh khí tinh thuần để hỏa linh giả tu luyện, ngoài ra thì các chiêu thức hỏa hệ sẽ được nó tăng phúc tạo ra sát thương gấp 10 lần so với sát thương ban đầu. Và nếu thực lực của Lý Hàn đủ mạnh thì hắn sẽ được. M. Dương Tháp đang lẩm bẩm. Kỳ quái, sao Thiên Hỏa Châu lại có thể xuất hiện ở đây chứ? Đáng tiếc là Lý Hàn quá yếu nên hắn không nghe được. Lúc này Liễu Mị Nương mới tỉnh lại vì nàng cảm thấy hỏa linh khí xung quanh đã biến mất. Nàng tiến đến hỏi Lý Hàn. Lý Hàn, chuyện gì đã xảy ra vậy? Lý Hàn cười hắc hắc, hắn triệu hồi Thiên Hỏa Châu, Thiên Hỏa Châu đã nhận hắn làm chủ nên có thể triệu hồi một cách dễ dàng. Khi Thiên Hỏa Châu xuất hiện thì hiện về lại kích thước ngọc cầu, nó vừa xuất hiện thì linh khí xung quanh lập tức biến thành hỏa linh khí tinh thuần, điều này làm cho Liễu Mị Nương vô cùng kinh ngạc. Hắn lập tức nói công dụng của hạt châu này cho Mị Nương nghe. Nghe xong thì nàng thở dài, cảm thán nói. Không ngờ trên đời lại có báu vật bậc này. Cô tu luyện đi, ta sẽ để hỏa châu tạo ra hỏa linh khí cho cô tu luyện. Mị Nương cũng không chối từ, nàng ngồi xuống bắt đầu tu luyện. Lý Hàn thì cũng ngồi xuống tu luyện trong khi tay đang cầm hỏa châu. Ba ngày sau, Liễu Mị Nương mở mắt ra, Lý Hàn cảm thấy động tĩnh cũng tỉnh theo nói. Mị Nương, sao vậy? Ta đã đột phá đến luyện mạch trung kỳ rồi. Lý Hàn, cảm ơn huynh. Liễu Mị Nương vui mừng nói. Theo nàng thì cần phải hơn một tháng thì nàng mới lên được luyện mạch trung kỳ nhưng nhờ Lý Hàn mà nàng đã rút thời gian xuống chỉ còn 3 ngày. Lý Hàn mỉm cười nói. Không cần cảm ơn, chuyện này cũng có phần của cô mà. Được rồi, chúng ta quay về thôi. Liễu Mị Nương gật đầu, cả hai sóng vai cùng nhau đi về Thiên Long Học Viện. Chương 94, đột phá tụ linh cảnh. Hai người sau 3 ngày mới quay trở về Thiên Long Học Viện, lúc đến cửa học viện thì cả hai phải thể bài chứng minh thân phận mới được cho vô. Cả hai cùng nhau đi đến khu nhiệm vụ, theo chỉ dẫn thì cả hai đến khu trả nhiệm, ở đó có cao tầng xác minh. Khu trả nhiệm vụ không đông như khu nhận nhiệm vụ nên rất nhanh đến lượt hai người. Ngay phía trước Lý Hàn là một lão đầu, tuổi khoảng 40, Lý Hàn theo thói quen kiểm tra năng lực thì phát hiện lão đầu này là tụ linh cảnh thất trọng thiên. Mí mắt của lão đầu khẽ nhúc nhích nhìn Lý Hàn rồi nói. đưa thẻ bài học viện và nhiệm vụ đã nhận. Lý Hàn nhanh chóng đưa thẻ bài và hai nhiệm vụ cấp D mà hắn đã nhận. Lao đầu cầm thẻ bài lên cảm nhận một chút rồi trả lại cho Lý Hàn rồi cầm hai tờ nhiệm vụ lên nói. Thu nhập 10 đôi thanh mi lộc, 10 đôi hỏa hạt. Vật phẩm đâu? Lý Hàn nghe vậy nhanh chóng đưa vật phẩm ra, lao đầu sau khi kiểm tra xong thì lao lấy một cái ấn, ấn lên hai tờ nhiệm vụ sau đó lao lấy vài vật phẩm đặt lên bàn nói. Ngươi hoàn thành hai nhiệm vụ, nhận được hai viên tăng linh đan, 600 kim tệ và 600 điểm tích lũy. Ngươi nhận lấy đi. Lý Hàn đưa tay nhận các vật phẩm trên bàn rồi chào lao đầu một cái rồi rời đi. Hắn đi ra thì thấy Liêu Mị Nương đã trả xong nhiệm vụ của mình và đang đứng đợi hắn, hắn tiến lên nói. Tiếp theo, cô tính làm gì? Liêu Mị Nương nghĩ một lát rồi nói. Chắc muội sẽ về phòng tu luyện để củng cố lại cảnh giới, còn huynh. Ta cũng không biết nữa, chắc là tiếp tục đi làm nhiệm vụ. Lý Hàn nói. Liêu Mị Nương mỉm cười nói. Vậy năm. Chào huynh nha. Nói rồi nàng nhón chân lên hôn lên má Lý Hàn một cái rồi nói. Cái này là lời cảm ơn của huynh đã cứu ta. Ngày sau gặp, nàng vẫy tay chào Lý Hàn rồi rời đi. Nhìn Mị Nương rời đi, hắn đưa tay lên chỗ mà Mị Nương đã hôn rồi mỉm cười. Hắn đi qua khu nhận nhiệm vụ để tiếp tục làm nhiệm vụ. Lúc đi đến khu nhiệm vụ thì hắn nhận đến 5 nhiệm vụ cấp dê nhận xong thì hắn không đi liền mà quay về phòng mình. Hắn muốn từ ký ức của lão đầu để tìm hiểu thêm về linh dược sư. Mất hết một ngày thì hắn mới xem hết những thông tin linh dược sư mà lão có được. Theo như ký ức lao thì linh dược sư ngoài chia 9 giai thì mỗi giai được phân làm tứ cấp thiên địa huyền hoàng. Cấp này được phân dựa trên sự thành đan của người luyện, nếu tỷ lệ thành đan từ 3 phần trở xuống là hoàng cấp, từ 3 đến 6 là huyền cấp, từ 6 đến 8 là địa cấp và từ 8 đến 10 là thiên cấp. Nếu ha, y linh dược sư có cùng giai thì người nào có cấp cao hơn thì sẽ tôn quý hơn và việc phân giai hay cấp đều là do linh dược đường đảm nhận. Theo ký ức của lão thì linh dược sư có 3 thứ quan trọng. Đó chính là hỏa, hồn lực và lô đỉnh dùng để luyện đan. Đầu tiên là hỏa, đây là yêu cầu cơ bản nhất của đan sư, cũng là nguyên nhân tại sao mỗi đan sư đều là hỏa linh căn. Sở dĩ luyện đan khó, là bởi vì khống chế nhiệt độ lửa. Linh dược sư bình thường sẽ sử dụng hỏa linh khí của bản thân hay là lửa từ linh đan thú hỏa hệ. Nhưng làm vậy sẽ rất khó điều khiển nhiệt độ hỏa diễm, huống chi muốn đạt đến trình độ chính xác. Trên lý thuyết mà nói, đẳng cấp đan dược càng cao, đối với khống chế hỏa diễm cũng càng hà khắc. Cho nên mỗi linh dược sư đều mong muốn có thể sở hữu dị hỏa, nếu thu phục được dị hỏa thì khống nhiệt sẽ không thành vấn đề, hơn nữa có thể điều khiển dị hỏa để tấn công kẻ địch, tổng cộng có 10 dị hỏa được phát hiện nên người đời gọi là thập đại dị hỏa. Thứ hai là hồn lực, tinh thần lực, linh dược sư mỗi khi luyện đan thì thường rất tốn tinh thần lực để khống hỏa, đặc biệt là những đan dược cao cấp cần rất nhiều thời gian để luyện nên sẽ rất hao tổn hồn lực mà hồn lực thì hữu hạn nên sau khi hao hết phải dừng lại để khôi phục. Cho nên mỗi khi một công pháp hồn lực xuất hiện, cho dù là hoàng cấp đi chăng nữa thì cũng được các linh dược sư tranh nhau tới mức kịch liệt. Đáng tiếc Hoan Hỷ Thiên Đế không phải người luyện dược nên lão không có công pháp hồn lực, nếu không thì đỡ cho Lý Hàn quá nhưng cũng không sao. Trong luyện dược quyết cũng có ghi công pháp hồn lực, mặc dù không biết là cấp bậc nào nhưng có còn hơn không. Thứ ba là lô đỉnh, đối với lò luyện đan cũng có yêu cầu cực cao, tỉ như loại lộ hỏa tính, chịu hỏa tính, một lò luyện đan tốt sẽ bị đan sư tranh nhau đến sức đầu mẹ chán. Vì nếu sở hữu một lô đỉnh tốt thì có thể giúp linh dược sư gia tăng khả năng thành đan và chất lượng của đan được. Trên đời có tam đại thiên lô, xếp phía dưới là thất tinh lô và xếp dưới thất lô là thập nhị nhân lô, đó chính là những lô đỉnh tốt nhất mà linh dược sư nào cũng muốn sở hữu. Lý Hàn ghi nhớ kỹ càng những thông tin về dị hỏa và các lô đỉnh để sau này hắn đi tìm về cho mình dùng. Và từ ký ức của lão đầu thì hắn còn biết được rằng ngoài ngũ đại thần thú còn có tứ thánh thú, cựu đầu xà, cựu vĩ hồ ly, đại bàng kim si điểu và côn bằng và bát vương. Bát vương bao gồm lang vương, hầu vương, lộc vương, nha vương, mã vương, xà vương, kình vương, sư vương. Bọn chúng chính là những linh thú hùng mạnh nhất của linh giả đại lục và là những kẻ thống trị của các linh thú khác. Tất cả những đặc điểm và hình dáng của những con thú này đều lão nhớ một cách chi tiết để né tránh. Ngoài ra thì Lý Hàn biết được là linh thú nếu đến lục giai thì đã có thể biến thành người nhưng trên người vẫn sẽ giữ lại những đặc điểm của linh thú như thai, đuôi bốn. Chỉ khi đạt đến bát giai thì mới có thể biến thành người một cách hoàn hảo. Sau khi biết hết những thông tin cần thiết thì hắn ra khỏi phòng, xuất phát đi làm nhiệm vụ. Hắn quyết định khi nào đạt đến tụ linh cảnh thì hắn mới quay về. Sau 10 ngày săn giết và hấp thụ âm dương nhị khí, hắn quyết định mở ra lốc xoáy linh khí, tiến vào tụ linh cảnh. Trước khi đi thì Tần Liên đã chỉ cho hắn cách tiến vào tụ linh cảnh, đó chính là mở ra đan điền để hình thành lốc xoáy. Nếu lốc xoáy càng cao thì thế giới càng hỗn độn càng vững chắc và lốc xoáy cao bao nhiêu thì phải phụ thuộc vào khả năng chịu đựng của người tu luyện. hắn cũng biết được rằng lốc xoáy của Tần Liên là 3 xích 2 còn Lâm Nhược Thủy là 3 xích. Sau khi tĩnh tâm lại, để tinh thần được thả lỏng hết mức, hắn bắt đầu luyện hóa âm dương nhị khí trong đan điền để tiến vào tụ linh cảnh. Một ngày, hai ngày, ba ngày, mặt ngoài thân thể Lý Hàn vẫn như cũ không có động tĩnh gì, nhưng không khí chung quanh hắn lại giống như nước nấu sôi, không ngừng bốc hơi, vô cùng đồ sộ. Nếu có cường giả tụ linh cảnh ở đây, hẳn có thể cảm ứng được rõ ràng dị động của thiên địa linh khí. Lý Hàn giống như là trung tâm của thiên địa, vô số linh khí giống như bầy ngựa khát nước vọt tới bên bờ suối, xoay tròn bành trướng ở chung quanh thân thể hắn. Lúc này trong đan điền hắn, một Lý Hàn đang điên cuồng chém vào thành đan điền, cái này chính là ý chí do Lý Hàn biến thành. Hắn muốn chém phá gông cùm xiềng xiếc, mạnh mẽ chém ra một cái thế giới mới. Ầm, ầm, ầm. Trong thân thể hắn phát ra tiếng động như tiếng sấm nổ, chiến ý của hắn bùng nổ. Hắn như quên đi hết thảy, chỉ liên tục múa kiếm. Cuối cùng ầm, một tiếng, đan điền cuối cùng cũng mở ra. Lúc này là lúc quan trọng, phải xem thử coi nghị lực của người tu luyện vì lốc linh khí càng cao thì càng chịu nhiều đau đớn. Đặc biệt Lý Hàn là người tu nhiều hệ nên nỗi đau mà hắn phải chịu lớn gấp mấy lần người thường. Lốc xoáy linh khí bắt đầu hình thành rồi nhanh chóng đạt đến 1 xích, 2 xích, 3 xích, đạt đến 3 xích thì tốc độ cao lên của lốc xoáy chậm lại nhưng vẫn tăng lên. Lúc lốc xoáy đạt đến 3 xích thì mồ hôi hắn thi nhau rơi xuống, nhanh chóng làm áo hắn ướt đẫm. Đến xích thứ 4 thì xương của hắn phát ra tiếng kéo kẹt như sắp gãy đến nơi, xích thứ 5 tê. Khi thất khiếu của hắn đã chảy máu, xích thứ 6 thì da hắn bắt đầu rách ra, chảy xuống vô số máu biến hắn thành một huyết nhân, mặc dù chịu nhiều đau đớn vậy nhưng Lý Hàn cũng không la một tiếng, chỉ biết cắn răng nhẫn nhịn. Muốn bước lên võ đạo đỉnh cao, há là một con đường bằng phẳng. Ngay cả chút khổ ấy cũng không chịu được, nói gì đến phá phàm thành thần. Hơn nữa, độ khó đột phá càng lớn. Như vậy sau khi đột phá có khả năng nắm giữ lực lượng cũng càng lớn, này hiển nhiên là tỷ lệ thuận. Đến xích thứ 8 thì thân thể hắn không chịu nổi nữa mà phải dừng lại, nếu không hắn sẽ bạo thể mà chết, lập tức linh khí thiên địa ở bốn phía điên cuồng tràn vào trong cơ thể hắn. Thành tụ linh cảnh. Sau khi đau đớn lui hết thì hắn nội thị đan điền mình thì phát hiện ra rằng trong đan điền của hắn có hai lốc xoáy xếp trên dưới và ở giữa là Thiên Hỏa Châu và Thiên Long Ấn. Lốc xoáy phía trên thì chỉ có hai màu đen trắng còn lốc xoáy phía dưới thì đa sắc màu. Xem ra lốc xoáy phía trên là âm dương nhị khí còn lốc xoáy phía dưới là những linh khí trong thiên địa. Nội thị xong thì hắn bắt đầu hấp thụ linh khí xung quanh mình để củng cố cảnh giới. Bây giờ hắn phải lấp đầy lốc xoáy linh khí bằng linh lực, khi hắn lấp đầy thì đó là lúc hắn tấn công vào linh hải cảnh. Lúc này hắn mới hiểu vì sao luyện thể và tụ linh lại cách nhau xa như thế. Nếu ở luyện thể cảnh thì luyện mạch hậu kỳ cũng không dám mặc cho luyện huyết cầm vũ khí chém mình vì nếu như vậy thì hắn không chết cũng sẽ bị thương. Nhưng ở tụ linh cảnh này thì hắn cảm thấy nếu mấy chục luyện mạch hậu kỳ cầm lợi khí điên cuồng chém vào hắn thì cũng chưa chắc có thể phá vỡ được phòng ngự của hắn đối vì tầng thứ này thật sự chênh lệch quá xa, không vào tụ linh cảnh thì vĩnh viễn cũng không thể tưởng tượng lực lượng của tụ linh cảnh đáng sợ biết dường nào. Rốt cục đã tiến vào tụ linh cảnh. Đây là một thiên địa mới tinh. Lý Hàn cảm nhận được biến hóa của thân thể, chỗ linh thức mở rộng tiếng con kiến bò cũng vang động như sấm, một hạt bụi rơi xuống rõ ràng như cự thạch rơi, thị lực và thính lực của hắn tăng lên tới một mức độ đáng sợ. Lý Hàn hít một hơi thật sâu, vẻ vui mừng trên mặt dần dần phai nhạt. Tụ linh cảnh mới chỉ là một bắt đầu, còn xa chưa tới mức có thể thỏa mãn như vậy. Tuy nhiên, biến đổi của thân thể quả thật vô cùng rõ ràng. Sinh cơ bừng bừng, lực lượng vô hạn. Tiến vào tụ linh cảnh liền có thể gia tăng 1000 năm thọ nguyên. Đây là một chỗ tốt, tuy bây giờ còn không nhìn thấy không sợ được, nhưng Lý Hàn cảm nhận rõ ràng trong cơ thể mình tràn đầy sinh cơ, dường như xuất ra một giọt máu là có thể làm cho cây cối chết héo sống lại. Chương 95, Âm Dương Tháp mở ra. Bây giờ hắn đang trông chờ kỹ năng mới, không biết kỹ năng tiếp theo mà sư phụ để lại cho hắn là cái gì. Tự nhiên hắn thấy trong đầu mình hiện lên hai chữ diệt thế đỏ thắm như máu, sau đó xuất hiện 36 bức tranh, chúng được xếp thành 4 hàng. Mỗi hàng 9 bức và đầu mỗi hàng đều có 2 chữ. Theo thứ tự là diệt nhân, diệt địa, diệt thiên và diệt thế và hắn chỉ có xem những bức tranh ở hàng diệt nhân, còn lên phía trên thì chúng mờ ảo vô cùng khiến hắn không nhìn thấy rõ nên hắn chú ý vào 9 bức tranh ở hàng diệt nhân. 9 bức tranh, mỗi bức không ngừng biến hóa, đó là một thanh kiếm, đang không ngừng dọc ngang tung hành, đâm, chém vô cùng huyền diệu. Đây là 9 thức kiếm pháp. Không ngờ sư phụ lại truyền cho hắn một bộ kiếm pháp này có tên là diệt thế. Tổng cộng có 4 chiêu và mỗi chiêu có 9 thức. Trình tự của hắn còn thấp nên chỉ có thể học được chiêu thứ nhất còn 3 chiêu còn lại thì khi nào đạt đến yêu cầu của nó thì mới được học tiếp. Khi hắn chú ý vào 9 thức diệt nhân thì 9 bức tranh này vỡ nát, hóa thành vô số điểm sáng màu đen, rung vào trong đầu hắn, dung vào máu huyết xương thịt hắn. Bây giờ hắn không vội luyện bộ kiếm pháp này, lúc này hắn đã là tụ linh cảnh nên có thể sử dụng được âm dương tháp. Vù, âm dương tháp xoay nhẹ, tựa hồ đang phóng thích tín hiệu nào đó. Trên thân tháp có vô số mạch lạc phát sáng, hình thành từng ký tự cổ điển, xem không hiểu, nhưng ẩn chứa ảo diệu nói không rõ, có cảm giác tuyên cổ vĩnh hằng. Vèo, Lý Hàn Hàn chỉ cảm thấy thần thức hơi co rúm, phát hiện mình ở trong một không gian xa lạ. Chỗ này rất giống đồng ruộng, bởi vì trên đất có từng mảnh ruộng, chỉ là chưa gieo thực vật, có vẻ cằn cỗi. Trời rất cao, nhưng không có thái dương, cũng không nhìn thấy tầng mây. Đây là nơi nào? Sao đột nhiên hắn lại chạy đến nơi đây? Lý Hàn Hàn kinh ngạc, hắn giơ tay lên sờ mặt của mình, cảm giác vô cùng chân thật. Nói cách khác, hiện tại hắn không phải ở trạng thái thần thức. Sao có thể có chuyện đó? Lý Hàn có chút ngộng. Lẽ nào hắn đột nhiên bị âm dương tháp truyền tống đến nơi này? Âm dương tháp có tác dụng truyền tống. Vù, một tiểu tháp hai màu đen trắng xuất hiện, chìm nổi ở trước mặt Lý Hàn. Bái kiến thiếu chủ. Nó khẽ đung đưa, phát ra thần niệm, thẳng vào thức hải của Lý Hàn. Âm dương tháp. Lý Hàn nghi hoặc nói. Vâng. Âm dương tháp nói. Vậy ta đang ở nơi nào? Lý Hàn nhìn xung quanh hỏi. Thiếu chủ đang ở trong âm dương tháp. Âm dương tháp nói. Lý Hàn không hiểu ra sao. Âm dương tháp ở trong thức hải của ta, nhưng ta lại đang ở trong âm dương tháp, sao có thể có chuyện đó? Thiếu chủ kiểm tra lại thức hải của mình xem. Âm dương tháp nói. Lý Hàn nhìn thức hải, lại phát hiện trong thức hải trống rỗng, không còn âm dương tháp tồn tại. Thiếu chủ tiến vào âm dương tháp tự nhiên nằm ở trong thế giới của ngươi. Tiểu tháp từ tốn nói, trên thực tế ngữ điệu của nó vẫn bình thản không có gì lạ, không có một tia tình cảm. Vậy nếu âm dương tháp nằm ở thế giới của ta, vậy chẳng phải bị người khác sẽ phát hiện sự tồn tại của âm đủ ổng tháp sao? Lý Hàn nghi hoặc hỏi. Thiếu chủ yên tâm, khi thiếu chủ tiến vào tháp thì bản thân âm dương tháp sẽ hóa thành hạt bụi, bất luận người nào cũng đừng hòng nhìn thấy được. Tiểu tháp bình thản nói. Ra là vậy. Vậy cho ta hỏi, nếu ta đang ở trong âm dương tháp, vậy ngươi là gì? Ta là khí linh của âm dương tháp. Tiểu tháp nói. Lý Hàn gật đầu ra vẻ đã hiểu. Ta có thể mang người khác vào không? Lý Hàn hỏi. Có thể. Làm thế nào? Tiểu tháp truyền cho Lý Hàn một đạo thân niệm, dạy hắn làm sao mang vật khác, kể cả người sống, sinh linh sống vào trong âm dương tháp. Nhưng then chốt là, vật còn sống phải không có ý chống lại, bằng không chỉ có trước đánh ngất đối phương. Lý Hàn gật đầu đã hiểu. Âm dương tháp tổng cộng có 9 tầng. Chỉ cần thực lực của thiếu chủ đạt đến, liền có thể tương ứng mở ra. Mỗi một tầng đều có công năng khác biệt. Tiểu tháp nói. Lý Hàn lộ ra nét mừng nói. Có những công năng gì? Thiên đế lúc trước đã phong ấn trí nhớ của ta lại nên vì lẽ đó, chỉ sau khi thiếu chủ mở ra một tầng, ta mới có thể có được tin tức tương quan. Tiểu tháp thong thả nói. Xem ra sư phụ muốn hắn phải tự dùng sức mình mở ra bí mật của âm dương tháp. Lý Hàn nói. Vậy ngươi hãy nói cho ta biết công năng của tầng thứ nhất đi. Công năng của tầng thứ nhất là gia tốc thời gian, nếu gia tốc thì ở đây một tháng ở ngoài một ngày. Hơn nữa, nếu thực lực của thiếu chủ tăng lên thì thời gian gia tốc cũng tăng lên. Tiểu tháp nói. Lý Hàn suýt chút nữa là phun nước ra. Âm dương tháp đúng là nghịch thiên mà. Kinh ngạc qua đi thì hắn nhớ thiếu nữ cô đơn Ngọc Linh Nhi đang một mình ở trong ngọc ấn. Hắn hỏi. Vậy có thể cho khí linh khác vào đây hay không? Âm dương tháp là của thiếu chủ, nếu thiếu chủ muốn thì ta sẽ không ngăn cản. Tiểu tháp nói. Lý Hàn gật đầu nói. Cảm ơn ngươi, tiểu tháp. Nói rồi hắn câu thông với ngọc ấn trong đan điền, lập tức thần thức của hắn lập tức xuất hiện trong không gian ngọc ấn. Hắn vừa vào thì Ngọc Linh Nhi lập tức xuất hiện, nàng nói. Hàn ca ca, lâu rồi mới gặp. Ừm, đã lâu không gặp. Ngọc Nhi, nắm lấy tay ta. Ngọc Linh Nhi khó hiểu nhưng vẫn nắm lấy tay hắn. Lập tức cả hai lóe lên một cái rồi xuất hiện trong âm dương tháp. Ngọc Linh Nhi hiếu kỳ nhìn xung quanh rồi nàng nhìn thấy khí linh của âm dương tháp. Nàng cảm thấy từ tiểu tháp tỏa ra một loại khí tức khiến nàng run sợ không dám nhìn vào tiểu tháp nữa. Lý Hàn hỏi nàng. Muội có muốn đi tham quan nơi này không? Thật sao? Ngọc Linh Nhi hỏi lại. Nghe Ngọc Nhi hỏi vậy thì hắn gật đầu, thấy Lý Hàn gật đầu thì nàng mở hai tay ra, chạy loạn ở trong thiên địa trống trải, vừa chạy vừa phát sinh tiếng cười khanh khách, cực kỳ vui vẻ. Nhìn nàng vui vẻ như vậy thì hắn cũng vui lây rồi hắn quay qua hỏi tiểu tháp chi tiết về âm dương tháp. Tiểu tháp lập tức giảng dạy hết tất cả những đặc biệt của âm dương tháp cho Lý Hàn nghe. Tỷ như chỉ cần hắn tiến vào âm dương tháp, thì tương đương được che chở hoàn toàn. Lực lượng mạnh hơn nữa cũng không thể gây thương tổn. Hoàn cảnh lại hiểm ác cũng không thể thương tổn được hắn. Mặt khác, bởi vì hắn là chủ nhân của âm dương tháp nên chỉ cần ở trong tháp thì hắn sẽ nắm giữ quyền lực tuyệt đối. Hắn có thể phi hành, có thể thuần di, có thể tùy ý thay đổi quy tắc trong âm dương tháp. Hơn nữa, người khác tiến vào trong tháp thì phải nghe lệnh hắn, cho dù là linh thần cảnh đi chăng nữa cũng mặc hắn sâu xé. Và muốn rời tháp phải có sự đồng ý của Lý Hàn, nếu không thì chỉ có thể ở trong này, trừ khi thực lực của đối phương đã siêu thoát trình độ của âm dương tháp thì mới có thể thoát được. Sau khi Ngọc Linh Nhi chạy một vòng, lúc này mới đứng ở bên người Lý Hàn, Lý Hàn quay qua nói với nàng. Ngọc Nhi, ta phải đi rồi. Hàn ca ca, huynh phải đi rồi sao? Nàng vừa nói vừa hiện lên thần sắc cô đơn. Nàng thật lâu mới có người nói chuyện nhưng không ngờ Lý Hàn lại đi rồi. Nhìn thần sắc cô đơn của Ngọc Linh Nhi thì hắn lấy tay xoa đầu nàng nói. Muội yên tâm, sau này thì muội có thể thông qua âm dương tháp để có thể trò chuyện với ta mà. Hơn nữa, ta đã nói với tiểu tháp rồi, sau này thì muội có thể trò chuyện với nó nữa. Thật sao ba? Ngọc Linh Nhi vui vẻ hỏi. Thật. Lý Hàn gật đầu xác định. Vậy huynh đi đi. Ngọc Linh Nhi vui vẻ nói. Vậy huynh đi đây. Lý Hàn lắc người đi ra âm dương tháp. Lúc hắn vừa đi ra thì trong đầu hắn hiện lên âm thanh của Ngọc Linh Nhi. Hàn ca ca, huynh có nghe muội nói gì không? Lý Hàn dùng ý thức trả lời nàng. Có, muội muốn nói gì ta à? Không, muội chỉ muốn xác nhận mà thôi. Đúng rồi, để ta chuyển vào đó vài con động vật làm bạn với muội phòng khi ta tu luyện không thể nói chuyện được với muội. Thật sao? Cảm ơn huynh. Lý Hàn nghe vậy thì mỉm cười. Hắn đi ra ngoài, dùng thần thức của mình bao phủ một vùng. Lúc trước thần thức của hắn chỉ có thể bao phủ 100 mét, còn bây giờ thì có thể bao phủ 1000 mét. Bao phủ xong thì hắn chuyển tất cả vào trong tháp khiến cho chỗ hắn bao phủ bây giờ trở thành một mảnh đất trống. Ngọc Linh Nhi đang đứng trong tháp thì đột nhiên nguyên một mảnh đất xuất hiện trước mặt nàng, bên trong mảnh đất thì có nhiều thỏ, nai. Nhìn nhiều động vật như vậy khiến nàng rất vui, nàng nói cảm ơn Lý Hàn một tiếng rồi chạy vào chơi đùa với các bạn động vật. Chương 96, lại cứu thêm một giai nhân. Không nói chuyện với Ngọc Linh Nhi nữa. Hắn lấy ra một thanh phàm binh nhất giai. Hắn muốn luyện bộ kiếm pháp mà sư phụ đã để lại cho hắn, tay hắn cầm kiếm, hai mắt khép hở, tâm thần yên tĩnh lại. Thức kiếm pháp thứ nhất lập tức hiện ra trong đầu hắn, trước mắt hắn biến thành một mảnh tinh không, cũng chỉ còn lại một người cầm thanh kiếm đỏ như máu đang vũ động, cuốn lên ngân hà, uy thế vô cùng. Lý Hàn không ngừng hồi tưởng thức kiếm pháp này, cũng không biết qua bao nhiêu lâu, hắn chậm rãi động, thanh kiếm trong tay vẽ ra quy tích huyền diệu không cách nào hình dung được. Thật là nặng. Lý Hàn chỉ cảm thấy thanh kiếm giống như vật nặng và cân, trầm trọng khiến hắn ngay cả chôi kiếm cũng cầm không được, sau khi múa ra vài bóng kiếm hắn đã không thể tiếp tục nữa. Nghỉ ngơi một lát thì hắn tiếp tục luyện, tính hắn là làm chuyện gì cũng phải làm đến cùng. Với lại, đây chỉ là thức thứ nhất mà thôi, ngay cả cái này mà không luyện được thì sau này sao thể đương đầu với những khó khăn trong tu luyện. Hơn nữa, bộ kiếm pháp khơi lên tính hiếu thắng của hắn khiến ý chí chiến đấu của hắn sục sôi, vô cùng mãnh liệt muốn chinh phục nó. Một lần lại một lần, Lý Hàn không biết mệt mỏi vận chuyển thức kiếm pháp thứ nhất, hồn nhiên quên mất thời gian, chỉ cảm thấy thức kiếm pháp này dường như tràn đầy đại đạo chí lý, khiến hắn mỗi một lần vận chuyển đều có thể ngộ sâu đậm, dường như có thể nhìn thấy toàn bộ thiên địa vận chuyển, mặt trời lên, mặt trăng lặn, tất cả đều bị nắm giữ. Dù là kiếm pháp cũng tốt, đao pháp cũng thế, những thứ này đều gọi là võ kỹ, khác với công pháp. Nhưng mà võ kỹ cũng không phải chỉ có hình, nhất định phải có pháp quyết tương ứng phối hợp. Như vậy mới có thể khiến cho nó phát huy tới mức lớn nhất, nếu không thì sẽ trở nên yếu kém rất nhiều. Nhưng chín thức kiếm pháp này lại thật cổ quái, chín bức tranh trước kia ở trong đầu hắn hóa thành diễn viên, dường như cùng thân thể hắn hòa làm một thể. Không cần pháp quyết, bởi vì nó đã ở trong thân thể hắn, chỉ cần hắn không ngừng lĩnh ngộ là được. Ngay sau, khi tia sáng đầu tiên chiếu lên người hắn, Lý Hàn ngừng lại. Mặc dù là thân thể tiên nhiên nhưng luyện tập một thức kiếm pháp này khiến hắn vô cùng mệt mỏi. Hắn lấy thịt linh thú ra ăn. Sau một phen ăn uống như hổ đói, hắn bắt đầu tu luyện âm dương hỗn độn quyết để giảm bớt mệt mỏi trong thân thể. Tu luyện đến trưa thì hắn dừng lại, tiếp tục luyện kiếm pháp. Từ trưa cho đến sáng, Lý Hàn chỉ nghiên cứu thức kiếm pháp thứ nhất, không ngừng trau chuốt ảo diệu bên trong, mỗi lần thi triển đều có cảm ngộ mới, càng ngày càng cùng thiên địa cùng dung, cùng tự nhiên tương hợp. Trường kiếm vũ động, xuất ra từng đạo sợi tơ màu bạc, như phi long tại thiên, hết sức huyền ảo. Trường kiếm hòa xuất, như vũ trụ mới sinh. Tràn đầy huyền diệu không thể kể tên, phảng phất như đại đạo thiện sướng, vạn vật phụ hòa theo. Diệt nhân thức thứ nhất. Cuối cùng sau 5 ngày liên tục thôi diễn, luyện tập kiếm pháp thì bây giờ hắn cũng đã có thể hoàn toàn thi triển một thức này. Hắn không luyện tập thức thứ 2 vì hắn phải đi làm nhiệm vụ của học viện nữa. 2 ngày sau, hắn vừa chém chết một con linh thú luyện mạch hậu kỳ để lấy ra của nó thì hắn nghe được những tiếng nổ kinh người. Hắn vội vàng lấy ra linh thú xuống rồi chạy qua xem thử thì hắn thấy một trận kịch đấu, một phe là người. Một phe là đại xà. Đại xà này chỉ ít dài 3-4 chục trượng, thô như là thùng nước, mỗi một lân phiến lớn nhỏ chừng chén ăn cơm. Miệng khổng lồ như bồn máu mở ra, đủ để một ngụm nuốt vào một con voi lớn. Ngân huyết địa long xà. Hắn biết linh thú này vì nó có ghi trong luyện đan quyết, huyết dịch của linh thú này có tác dụng trị thương, không cần luyện chế cũng có hiệu quả chữa thương phi thường tốt, nếu lại phối hợp mấy vị dược liệu chân quý luyện thành ngân huyết địa long đan tam phẩm mà nói, hiệu quả sẽ càng tốt hơn. Trừ cái đó ra, thịt rắn cũng là vật đại bổ, lân phiến có thể chế tác pháp khí phòng ngự, gân xà có thể làm tiên, hai thứ này đều là nguyên liệu linh khí. Con đại xà này thì toàn thân đều là vết thương, lân phiến trên người cũng đã mất thất linh bát lạc, xem ra nó đã trải qua một trận tử chiến. Đột nhiên ánh mắt của hắn nheo lại vì hắn được con xà này có thực lực nhị giai trung kỳ, có thể đối đầu với linh thú nhị giai trung kỳ thì cũng phải là tụ linh cảnh từ tứ trọng thiên trở lên. Lý Hàn đem ánh mắt thả vào người đối kháng cùng ngân huyết địa long xà thì phát hiện đối phương là Hàn Vũ Liên. Thực lực của nàng theo Lý Hàn thấy là tụ linh cảnh ngũ trọng thiên và vũ khí của Hàn Vũ Liên cũng là kiếm, mũi kiếm rét lạnh như nước, vừa nhìn cũng không phải là vật phàm. Xem ra những vết thương trên ngân huyết địa long xà là do thanh kiếm này gây ra. Mặc dù nàng gây ra nhiều vết thương cho ngân huyết địa long xà nhưng nàng cũng không tốt hơn là bao, quần áo trên người nàng cũng khá rách nát để lộ xuân quang và trên người nàng cũng có nhiều vết thương. Đồng nhiên, không biết vì lý do gì mà nàng để lộ ra một sơ hở, đại xà lập tức bắt lấy quất đuôi về phía nàng. Cao thủ so chiêu, một chút sơ sẩy cũng sẽ là tiêu tan. Bằng đuôi rắn đánh trúng nàng, Hàn Vũ Liên lập tức cuồng phun vài ngụm máu tươi, thân thể ở trên không trung xẹt qua một đường vòng cung rồi rơi xuống đất. Trình độ thân thể của linh thú hơn xa nhân loại, cho dù là cùng giai nhưng bị ăn một cú mạnh mẽ như vậy khiến nàng bị thương nặng chỉ có thể nằm trên đất, không nhúc nhích được. Đại xà một quất trúng đích liền truyền đến, há to miệng máu chuẩn bị nuốt nhân loại đáng ghét này, Hàn Vũ Liên nằm trên đất chỉ thể trơ mắt nhìn ngân huyết địa long xà chuẩn bị nuốt mình. Đống nhiên nàng nhìn một người từ trên trời nhảy xuống. Lý Hàn mặc dù không quen nàng nhưng thân là nhân loại thì hắn tự nhiên là đứng ở bên Hàn Vũ Liên. Lý Hàn thấy nàng sắp bị rắn nuốt liền ra tay cứu nàng, hắn nhảy lên cao, hung hăng chém xuống ngân huyết địa long xà. Diệt nhân thức thứ nhất. Thiên địa nổ vang, kiếm quang như điện. Chết cho ta. Một kiếm chém xuống, cả cái đầu của ngân huyết địa long xà bị chém văng, máu tươi điên cuồng phun ra như máy bơm nước. Lý Hàn bỗng cảm thấy thoát lực, chỉ một thức mà thôi đã rút hơn một nửa linh lực của hắn. Phải biết là hắn có đến tận 2 lốc xoáy linh khí nên linh lực của hắn gấp 2 lần người thường nên nếu người khác có được bộ kiếm pháp thì dùng xong một thức chắc bị rút cạn linh lực luôn quá. Lý Hàn không biết là nếu tính theo độ cao lốc xoáy thì linh lực của hắn cao hơn người thường ít nhất gấp 4 lần cho nên cho dù người khác có được bộ kiếm pháp này cũng không dùng được. Hàn Vũ Liên thấy mình không chết trong miệng rắn liền hôn mê. Lý Hàn lập tức lấy một cái túi chữ vật đựng tất cả máu rắn chảy ra rồi thu xác rắn vào âm dương tháp rồi hắn kêu tiểu tháp chuyển chỗ rắn ấy ra xa để khỏi dọa Ngọc Linh Nhi. Lý Hàn làm xong liền chạy đến chỗ Hàn Vũ Liên thì hắn không khỏi hít một hơi lanh khí, ngực nàng bị đuôi rắn đập cho long xuống, hiển nhiên là xương sườn cũng bị chặt đứt rất nhiều cây. Tuy thể chất linh giả viễn siêu thường nhân, nhưng nếu là xương gãy đâm vào tâm phổi hay nội tạng, cuối cùng vẫn sẽ xuất huyết mà chết. Hắn vội vàng lấy túi đựng máu rắn, một bộ rót vào trong miệng Hàn Vũ Liên, một bộ phận thì bôi ở trên ngực đối phương. Mặc dù máu rắn này không thể lập tức trị hết thương thế của nàng nhưng có thể giúp nàng giữ lại mạng sống. Ngẫm lại cũng có chút châm trọng, thương thế kia là cự xà lưu lại, rồi lại là huyết dịch cự xà cứu nàng một mạng. Sau khi làm xong thì hắn nhanh chóng đồng nàng đi vì chỗ này không an toàn. Hắn đồng nàng vào một hang động rồi đặt nàng xuống rồi hắn nắn lại chỗ xương gãy. Làm xong thì hắn lấy thuốc trị thương sức thuốc vào chỗ xương gãy để nó mau lành. Mỗi ngày hắn đều cho nàng uống máu rắn đồng thời lấy máu rắn bôi lên chỗ vết thương, hai bút cùng vẽ, hiệu quả rất tốt nên sau 3 ngày thì thương thế của nàng đã có vài phần chuyển biến tốt đẹp. 3 ngày nay, Lý Hàn sửa sang lại chỗ máu của ngân huyết địa long xà kia thoáng cái, thu hoạch mấy trăm bình ngân huyết. Đáng tiếc chính là, đại bộ phận phần huyết dịch vẫn là rơi lãng phí, sói mòn trong rừng rậm, bãi cỏ, trên mặt đá. Còn xác xà thì hắn đợi khi nào về học viện thì mới xử lý. Một tiếng, sau khi hôn mê suốt 4 ngày, Hàn Vũ Liên rốt cục tỉnh lại, vừa mở mắt đã thấy được Lý Hàn đang xếp bằng ở bên cạnh. Nàng lập tức lộ ra vẻ đề phòng, nhắc tay muốn bảo hộ đến trước người, nhưng chạm phải xương gãy, đau đến mức nàng chau mày. Chớ khẩn trương, nàng hiện tại đã an toàn. Lý Hàn thuận miệng nói ra. Hàn Vũ Liên cúi đầu xem xét, thấy mình y nguyên mặc quần áo, tâm tình mới hơi chút buông lỏng một điểm. Nàng dãy rủa muốn ngồi dậy, nhưng xương gãy chưa lành, chỉ có thể lại nằm xuống. Nàng lạnh lùng nhìn xem Lâm Lạc, nhổ ra 2 chữ không có một tia cảm tình. Cảm ơn. Lý Hàn cũng không có trông cậy vào nàng đối với mình cảm động đến khóc giống, sau đó dùng thân báo đáp, vì hắn biết mặc dù nàng và Liễu Mị Nương đều là loại mỹ nhân quyến rũ động lòng người, nhưng Liễu Mị Nương thì phát huy sở trường của mình, còn nàng là loại bề ngoài quyến rũ bên trong lánh diễm, ngay từ lần đầu gặp thì hắn đã biết. Lý Hàn lấy ra vài bình thuốc đã sớm chuẩn bị tốt, hắn nói. Trong này có huyết dịch của ngân huyết điệu long xà, đối với chữa thương có kỳ hiệu, nàng đã tỉnh thì chính mình dùng đi, đỡ mắc công ta rót. Sắc mặt Hàn Vũ Liên khó coi nói. Trong lúc ta hôn mê, ngươi cho ta uống cái này. Chắc không được trong miệng có mùi máu tươi, nàng còn tưởng là do mình thổ huyết. Lý Hàn gật gật đầu nói. Cũng may mắn có những ngân huyết này, bằng không ngươi đã sớm mất mạng. Tiểu tử này chạm qua thân thể của mình. Trong mắt Hàn Vũ Liên mạnh mẽ hiện lên một đạo sát khí, nếu không phải hiện tại nàng vô lực ra tay, đã sớm một kiếm bay ra chém Lý Hàn. Nàng nằm dưới đất nhìn Lý Hàn thì nàng cảm thấy thiếu niên này khá quen, lục lại trí nhớ một lát thì nàng nhớ thiếu này chính là người đạt thứ nhất trong Thiên Vương hội. Nàng nhìn Lý Hàn một cái rồi tay nàng nhoáng một cái, bàn tay lập tức thêm một bình ngọc tinh xảo, nắp bình mở ra, một mùi thơm ngát phiêu tán. Nàng đổ ra một hạt đan hoàn màu đỏ thắm nuốt vào trong bụng, sau đó thu lấy bình ngọc, lập tức vận dụng công pháp để trị thương. Nàng đối với Lý Hàn thì nàng vừa cảm kích vừa tràn đầy sát ý, rất là mâu thuẫn. Cảm kích vì Lý Hàn đã cứu mạng nàng, còn sát ý là do Lý Hàn đã đụng chạm thân thể nàng khiến nàng mất hết trong sạch, chỉ có giết Lý Hàn mới có thể tẩy đi xấu hổ trong nội tâm nàng. Nhưng nàng cũng không phải người cùng hung cực ác, nàng cũng có giới hạn của mình. Nếu nàng lấy oán trả ơn thì sẽ khiến nàng cả đời này có một bóng ma tâm lý, mà đã có bóng ma thì cảnh giới sau này của nàng cũng đừng hòng tiến thêm một bước nữa. Giết lại không được, không giết lại để cho trong sạch của nàng bị ô uế, đến tột cùng nên như thế nào? Nàng nghĩ nửa ngày, rốt cục dùng lý do mình trọng thương chưa lành, vô lực giết người tạm thời bỏ qua cho Lý Hàn. Lý Hàn thấy tay nàng đỗng nhiên có bình thuốc cũng không ngạc nhiên vì hắn thấy trên tay nàng có đeo một giới chỉ, hiển nhiên đó là không gian giới chỉ. Tuy rằng không gian giới chỉ chân quý nhưng nàng là con gái của một linh hải cảnh nên việc nàng có giới chỉ cũng không phải là chuyện quá mức kỳ lạ. Hàn Vũ Liên một mực chữa thương, Thủy Chung không có nói chuyện với hắn, mà Lý Hàn thì không thể đi săn linh thú để Hàn Vũ Liên ở lại một mình được cho nên hắn chỉ tập trung minh tưởng thức thứ hai diệt nhân kiếm pháp mà thôi. Chương 97, Thử Dương Kim Tâm Liên. Ba ngày trôi qua, thương thế của Hàn Vũ Liên đã chuyển biến tốt, miễn cưỡng có thể đi đi lại đi ra phơi nắng mặt trời. Nàng có không gian pháp khí tự nhiên sẽ không lo không có quần áo đổi, sớm đã đổi lại một thân váy dài màu vàng nhạt, nhan sắc càng thêm quyến rũ và lãnh diễm xinh đẹp. Ba ngày nữa trôi qua, thương thế của Hàn Vũ Liên lại tốt lên vài phần, thực lực cũng tùy theo tăng lên rất nhiều. Lý Hàn đang nướng thịt thì thấy Hàn Vũ Liên đi ra, trên tay cầm thanh kiếm. Trên mặt của nàng âm tình bất định, tựa hồ là làm lấy đấu tranh tư tưởng cự đại, thật lâu mới quyết định nói. Ngân huyết địa long xà kia trông coi một cây Tử Dương Kim Tâm Liên. Ta đem cây thần này tặng cho ngươi đi. Nàng là người ân oán phân minh, mặc dù Lý Hàn đã đụng chạm nàng nhưng so với ân cứu mạng thì nhiều đó không thấm vào đâu cả. Nghe Hàn Vũ Liên nói vậy thì vẻ mặt của Lý Hàn không khỏi biến đổi. Tử Dương Kim Tâm Liên là linh thảo tầm giai, Tử Dương Kim Tâm Liên là một cây linh thảo vạn năng, hoa của nó có thể giúp hồi phục linh lực, lá của nó thì có thể dùng để trị thương và đặc biệt là hạt của Tử Dương Kim Tâm Liên có thể giúp linh giả gia tăng nội tính, mặc dù mỗi người chỉ có thể dùng 3 hạt. Vì những tác dụng này nên Tử Dương Kim Tâm Liên mặc dù là linh thảo tam giai nhưng giá trị của nó có thể so với linh thảo tứ ngũ giai. Hai người lập tức xuất phát hướng chỗ Tử Dương Kim Tâm Liên đi tới. Nửa ngày sau, hai người đi tới một sơn cốc nhỏ. Đã trải qua nhiều ngày như vậy, cây Tử Dương Kim Tâm Liên kia sẽ không bị linh thú khác ăn đi chứ? Lý Hàn có chút ít lo lắng nói ra. Sẽ không. Hàn Vũ Liên cũng không quay đầu lại. Thứ nhất, ngân huyết địa long xà ở sơn cốc này chờ đợi chí ít trăm năm thời gian. Nơi này có lưu khí tức mãnh liệt của nó, chí ít trong 1-2 năm không có linh thú khác dám tới gần. Thứ hai, Tử Dương Kim Tâm Liên cách thành thục còn có 3 ngày thời gian, hiện tại dùng cũng vô dụng. Sơn cốc này dị thường u tĩnh, có ngân huyết địa long xà chiếm đất làm vương, ngoại trừ thực vật ra căn bản không có sinh vật khác còn sống. Hai người rất nhanh đi tới trên một bờ đàm, hai cây thanh liên tử kim sắc cao chừng nửa người mọc ở trong đó. Cánh thanh liên chỉ lớn chừng 3 chỉ, hiện lên vẻ vàng óng ánh, lá sen khoảng 3 thước. Đồng dạng là kim hoàng sắc, giống như là vàng lá. Nơi đỉnh dương một đài sen cực đại, đường kính chừng một thước, trên mặt kết từng khỏa liên tử, đài sen là màu đỏ sắc kia, mà liên tử lại là kim sắc. Lý Hàn đếm qua thì thấy đài sen có hơn 30 khỏa hạt sen. Không cần phải nói, cái này tất nhiên chính là Tử Dương Kim Tâm Liên. Được rồi, địa phương ta đã mang đến, ta và ngươi trong lúc đó liền xem như thanh toán xong. Hàn Vũ Liên lạnh lùng nói. Chờ một chút. Lý Hàn thấy nàng muốn đi. Vội vàng kêu một tiếng. Hàn Vũ Liên lộ ra một vòng sắc khí, tức giận nói. Ngươi còn không biết đủ sao? Lý Hàn nghe vậy thì mỉm cười nói. Tử Dương Kim Tâm Liên là do ngươi tìm được, mặc dù ta là người giết Ngân Huyết Địa Long Xà nhưng cũng nhờ ngươi làm nó bị thương nặng trước nên ta mới có cơ hội ta tay. Cho nên Tử Dương Kim Tâm Liên này chúng ta chia đôi, mỗi người một cây. Hắn không phải là người không biết nói lý lẽ, nàng đã khổ chiến Ngân Huyết Địa Long Xà rồi, giờ lại mất luôn Tử Dương Kim Tâm Liên này thì hắn tội cho nàng quá nên hắn sẽ chia một nửa với Hàn Vũ Liên. Thật ra là hắn chỉ nói lý lẽ với nữ nhân mà thôi, còn nam nhân thì bỏ đi. Nàng hừ một tiếng, dùng trường kiếm ở trên vách núi đá phụ cận mở ra một huyệt động, quay đầu nói. Đây là chỗ ở của ta, nếu ngươi dám bước vào, ta liền chặt hai cái đuổi của ngươi. Lý Hàn mặc kệ nàng, hắn cũng dùng kiếm mở ra một động khác rồi đi vào. Tuy nơi này đã từng là xào huyệt của đại xà, nhưng cũng không có tanh hôi chi vị gì, đại khái là bởi vì Ngân Huyết Địa Long Xà chính là có trong mình một tia thần huyết, mới có thể như thế. Lý Hàn vừa vặn lợi dùng 3 ngày này là luyện tập linh kỹ mà hắn học được ở Lý Thư Các, mặc dù là hoàng phẩm nhưng ít ra mạnh hơn phàm kỹ gấp mấy lần. Linh kỹ đầu tiên hắn chọn chính là Hỏa Sát Ấn, muốn luyện linh kỹ này thì hắn phải sử dụng ấn pháp, dẫn động linh lực trong cơ thể, mà khi đem linh lực cùng với ấn pháp kết hợp với nhau, chính là có thể buộc phát ra lực lượng cực mạnh. Bây giờ hắn sẽ luyện tập tầng đầu tiên của Hỏa Sát Ấn Khai Thiên Ấn Pháp. Hai tay hắn thả lỏng rồi kép lại với nhau, kết xuất thành một thủ ấn phức tạp. Sau khi Lý Hàn thi triển ra thủ ấn thứ nhất thì hắn không dừng lại mà tiếp liên tiếp biến hóa 5 lần, mỗi một lần ấn quyết cũng đều tương đối phức tạp. Cứ như vậy, tu luyện kéo dài được một hồi lâu, Lý Hàn mới buông hai tay ra, thở ra một hơi thật sâu, mặc dù hắn đã nhớ không sót một chi tiết nào nhưng lúc muốn thi triển nó ra, lại vô cùng khó khăn. Sau nửa ngày tập luyện thì hắn đã có thể thủ ấn một cách thuần thục nhưng nó chỉ là vẻ bề ngoài vì hắn vẫn chưa xuất linh lực vào ấn pháp được. Muốn đem linh lực cùng với ấn pháp đồng thời vận chuyển đến trình độ ăn ý, vẫn cần không ít thời gian luyện tập. Hắn thở dài một hơi rồi tiếp tục luyện tập, những ngày này ngoài những lúc ăn ra thì hắn luôn chú tâm vào luyện tập tầng đầu tiên của Hỏa Sát Ấn. Đến ngày Tử Dương Kim Tâm Liên thành thục thì Hỏa Sát Ấn của hắn có chút thành tựu. Dưới sự luyện tập không kể ngày đêm trong khoảng thời gian này thì hắn đã bước đầu nắm giữ được cách phối hợp giữa linh lực với ấn pháp. Lúc Lý Hàn đi ra thì hắn thấy Hàn Vũ Liên đã đứng trước Tử Dương Kim Tâm Liên. Hàn Vũ Liên nhìn thấy hắn thì hừ một tiếng, đem trường kiếm bày ở trên hai đầu gối, mắt xem mũi, mũi hướng tâm, hạ quyết tâm không để ý tới, không hỏi Lý Hàn. Lý Hàn mặc kệ nàng mà chỉ cười tủm tỉm nhìn thanh liên trong đầm nước. Lúc Tử Dương Kim Tâm Liên thành thục tản ra một mùi thơm lạ lùng thấm phế phủ người vô cùng nồng đậm, dẫn đến những linh thú xung quanh đều dục dịch nhưng tất cả đều là linh thú nhị giai sơ kỳ cho nên chỉ Hàn Vũ Liên thả ra khí tức tụ linh ngũ trọng thiên thì tất cả các linh thú đều trốn mất dạng. Có thể lấy được rồi. Lý Hàn nói. Hàn Vũ Liên chảo một cái, nguyên một cây Tử Dương Kim Tâm Liên đã bị nàng lấy xuống. Sau đó nàng ngắt xuống một hạt sen rồi quăng vào giàm nước nói. Có thể nhiều năm về trước, một vị tiền bối nào đó tiện tay vứt xuống dưới một khỏa liên tử, mới có chúng ta thu hoạch hôm nay. Hôm nay ta cũng ném một hạt liên tử, hy vọng sau này may mắn giả khác cũng có thể như thế. Lý Hàn nhìn nàng lộ ra một vẻ hân thưởng, Hàn Vũ Liên thấy Lý Hàn nhìn mình thì nàng cất Tử Dương Kim Tâm Liên vào rồi hừ lạnh một tiếng nói. Tử Dương Kim Tâm Liên ngươi đã lấy được, giữa chúng ta thanh toán xong, từ nay về sau, ngươi không nên hiện ra ở trước mặt của ta, nếu không, ta sẽ giết ngươi. Lý Hàn không khỏi sắc mặt tối sầm nói. Nếu ta trong lúc vô tình cùng ngươi gặp được, ngươi cũng muốn giết ta. Nên ngươi phải cơ trí một chút. Hàn Vũ Liên hừ một tiếng, thân hình bắn ra, ba cái lên xuống đã biến mất không thấy gì nữa. Lý Hàn đợi nàng đi mất rồi dùng thần thức bao lấy đầm nước có Tử Dương Kim Tâm Liên chỉ trừ lại một phần đầm nước có hạt sen của Hàn Vũ Liên rồi hắn thu vào Âm Dương Tháp. Hắn làm vậy là muốn trồng Tử Dương Kim Tâm Liên để cho các nữ nhân của hắn dùng, sau đó hắn nhanh chóng rời đi, khi đi thì hắn cũng tiện tay búng vào trong đầm một hạt sen. Nửa ngày sau thì hắn về tới sơn động lúc trước, vào trong sơn động rồi hắn chui vào Âm Dương Tháp. Vào trong tháp thì hắn thấy Ngọc Linh Nhi đang nhìn Tử Dương Kim Tâm Liên, thấy Lý Hàn vào thì nàng nói. Hàn ca ca, huynh tìm đâu được một cây sen đẹp thế? Muội thích không? Lý Hàn hỏi. Ngọc Linh Nhi nghe vậy thì gật đầu lia lịa. Thấy vậy hắn nói. Vậy sau này, muội giúp huynh chăm sóc cây sen này được không? Ngọc Linh Nhi gật đầu lia lịa, vừa gật đầu nàng vừa nói. Được, được ba. Lý Hàn mỉm cười ngắt xuống ba hạt sen rồi quăng vào đầm nước. Rồi hắn quay qua hỏi với tiểu tháp. Âm Dương Tháp là do ta làm chủ vậy thì, ta muốn làm gì cũng được phải không? Đúng vậy ba. Tiểu Tháp nói. Vậy ta nếu ta muốn xây nhà thì phải làm sao? Lý Hàn hỏi. Thiếu chủ chỉ cần tưởng tượng ra ngôi nhà mà thiếu chủ muốn xây, rồi Âm Dương Tháp sẽ dựng nhà theo ý của thiếu chủ. Tiểu Tháp nói. Lý Hàn nghe vậy liền tập trung tưởng tượng ra căn nhà mà hắn muốn xây. Hắn muốn biến nơi này thành nơi đàm đạo nhân sinh với các nữ nhân của hắn. Theo hắn tưởng tình thì mặt đất bắt đầu rung chuyển rồi một căn nhà bắt đầu trồi lên, căn nhà thì hắn dựa vào nhà ở kiếp trước mà dựng lên. Căn nhà này rộng khoảng 500 mét vuông cao 10 mét, bên ngoài có màu trắng và có 2 tầng. Tầng dưới chính là tầng mà hắn muốn đàm đạo với các nàng, còn tầng trên thì là sân thượng để hắn và các nàng thỉnh thoảng có thể ngồi đây thượng trà ngắm cảnh. Hắn và Ngọc Linh Nhi vào nhìn thử, bên trong thì trống trơn không có gì cả rồi cả hai đi lên sân thượng xem thử. Đứng từ đây thì cả hai có thể phóng mắt ra xa nhưng ở đây ngoài trừ mảnh rừng mà hắn đem vô cho Ngọc Linh Nhi chơi, đầm nước Tử Dương Kim Tâm Liên thì tất cả đều là mảnh đất khô cằn. Xem ra hắn phải đem thêm vào mới được. Tham quan xong thì hắn thử kiểm tra bản thân mình, sau một hồi kiểm tra thì phân thân thuật thì hắn có thể phân ra 4 phân thân, còn lưu tinh thiên quang bộ thì hắn có thể dùng được 1 phút thì sẽ cạn kiệt linh lực. Kiểm tra xong thì hắn chào Ngọc Linh Nhi rồi hắn quay về Thiên Long Học Viện để trả nhiệm vụ. Sau khi về đến học viện thì hắn nhanh chóng đi trả nhiệm vụ, sau khi nhận thưởng xong thì hắn đi tìm giảng viên chiêu sinh để thông báo hắn đã tiến vào tụ linh cảnh. Giảng viên kia sau khi kiểm tra thì đúng như lời Lý Hàn nói liền sai một người dẫn Lý Hàn đến chỗ khu tụ linh. Tên đệ tử đó dẫn Lý Hàn đến một viện, trong viện là một tòa nhà 22 tầng, Lý Hàn hai lòng đẩy cửa đi vào. Mặc dù trong sân không ai cư ngụ nhưng rất sạch sẽ, không có một cọng cỏ dại, xem ra thường hay có người tới dọn dẹp. Các đồ lặt vặt sinh hoạt đều có đủ trong lầu, tên đệ tử đó giải thích là tầng thứ nhất là để nghỉ ngơi còn tầng thứ hai là nơi tu luyện, hắn giúp Lý Hàn sửa sang lại một phòng rồi hắn dẫn Lý Hàn đến gian phòng để tu luyện. Tên đó mở cửa rồi hắn và Lý Hàn cùng nhau đi vào. Khi vào thì Lý Hàn thấy gian phòng này khá lớn và được chia làm 2 gian, gian bên ngoài giống như một thao trường nhỏ, gian bên trong thì có một vài giường gỗ, giống như là nơi nghỉ ngơi. Tên đó giải thích rằng gian bên ngoài là nơi để luyện tập linh kỹ, còn gian bên trong là nơi tu luyện. Tên đệ tử đó còn nói là khi đóng cửa phòng lại thì nồng độ linh khí trong này sẽ cao hơn bên ngoài nửa thành. Và khi đóng cửa phòng lại thì trừ khi người bên trong chủ động mở cửa nếu không thì người bên ngoài vô cách để mở cửa, cho dù là dùng lực để phá đi chăng nữa vì cửa phòng có thể chịu được một kích toàn lực của linh địa cảnh. Sau khi giải thích toàn bộ cho Lý Hàn thì hắn chào tạm biệt, để lại một mình Lý Hàn. Chương 98, Hoan ra ngõ hẹp. Sau khi tên đó rời đi thì hắn thử đóng cửa phòng lại thì quả thật nồng độ linh khí bắt đầu cao lên, xem ra trong phòng này bố trí một trận pháp tụ linh mới được như vậy. Lý Hàn ngồi trên giường gỗ, lấy sắc của ngân huyết địa long xà ra rồi hắn bắt đầu lột ra, lột gân rồi hắn móc lấy túi mật của ngân huyết địa long xà ra. Túi mật to khoảng bàn tay của trẻ nhỏ, trên đó tỏa ra âm khí vô cùng nặng nề. Thường là phải loại bỏ âm khí thì mới có thể dùng nhưng đối với Lý Hàn thì chỗ âm khí này chính là vật đại bổ. Hắn há miệng nuốt túi mật vào bụng rồi hắn bắt đầu vận âm dương hỗn độn quyết hấp thụ chỗ âm khí đó, 15 phút sau thì hắn dừng lại. Chỗ âm khí đó đã được hắn bồi bổ cho lốc xoáy âm dương, hắn nội thị thì thấy chỗ âm nơi lốc xoáy âm dương đã được lấp một tí. Hắn thu lại ra rắn, gân vào túi chữ vật còn chỗ thịt rắn thì hắn để lại một nửa còn nửa kia thì hắn biến thành thịt khô. Làm xong thì hắn đi đến chỗ luyện khí trong học viện, hắn giao chỗ ra hỏa hạt, ra và gân rắn cho người phụ trách. Người phụ trách nhìn chỗ tài luyện mà Lý Hàn đưa hỏi. Muốn biến chúng thành gì? Phàm khí hay linh khí? Chỗ này có thể chế tạo thành linh khí sao, thưa lão sư? Lão sư phụ trách gật đầu, nói. Chỗ tài luyện mà ngươi đưa có thể chế tạo linh khí. Nói rồi lão chỉ vào da hỏa hạt nói. Da này có thể chế tạo thành phàm khí tam giai, còn chỗ da và gân này thì là linh khí nhất giai trung cấp. Vậy ngươi hãy chế tạo chúng thành linh khí dùng con. Lý Hàn nói. Người phụ trách gật đầu, nói. Tiền công là 200 linh thạch hạ phẩm. Giao trước một nửa, khi nào đến lấy thành phẩm thì giao một nửa còn lại. Chỗ linh thạch lần trước mà hắn tìm được trong bí cảnh thì ngoài trừ số linh thạch hắn đưa cho chúng nữ để tu luyện thì hắn còn giữ 3.000 viên hạ phẩm, 300 viên trung phẩm còn linh thạch thượng phẩm thì hắn đưa hết cho Tần Liên nên hắn không tiếc con số 200 linh thạch này không làm khó hắn. Hắn lấy ra 100 viên linh thạch hạ phẩm đưa cho người phụ trách, lão sư phụ trách nhận linh thạch xong thì đưa cho Lý Hàn một thẻ bài màu đen nói. 7 ngày sau quay lại lấy. Lý Hàn nhận thẻ bài rồi hắn hỏi người phụ trách. Cho đệ tử hỏi, ở đây có bán dược đỉnh không lão sư? Lão sư phụ trách nhìn Lý Hàn một cái thật sau rồi nói. Đi ra sau hậu viện, căn phòng cuối cùng phía bên trái sẽ có đồ vật mà ngươi cần, tự mình đi lấy, chọn tốt lại tới nơi này tính tiền. Lý Hàn gật đầu chào lão sư rồi đi ra sau hậu viện. Lý Hàn sau khi tiến vào hậu viện thì thấy vài tên đàn ông đang cởi trần đang ra sức rèn sắt, xem ra là tạo vũ khí. Mấy tên hán tử này mỗi người thân thể đều cực kỳ cường tráng, hơn nữa mỗi người đều có tu vị luyện mạch cảnh, thậm chí còn có một hai người có tu vị tụ linh cảnh. Lý Hàn đi đến gian phòng theo lời lão sư thì thấy bên trong đó đặt vài cái dược đỉnh cao hơn nửa thước, mỗi một cái dược đỉnh chế tác đều cực kỳ tinh tế, hoa văn kết cấu cũng rất hợp lý, chỉ là ở đây đều đỉnh phàm binh không có đỉnh linh khí. Lý Hàn chọn lấy một cái dược đỉnh tương đối nhỏ đi ra khỏi phòng. Lúc hắn cần dược đỉnh cho lão sư xem thì nói: "Thanh Ngọc đỉnh, đỉnh phàm binh nhị giai, có giá 20 vạn kim tệ." Lý Hàn trả tiền cho lão sư rồi hắn chào một cái rồi rời đi. Sau đó hắn ra khỏi học viện để đi ăn. Lúc vào tiểu lâu thì hắn tìm một chỗ khuất để ngồi ăn, đang ngồi đợi món ăn lên thì đôi nam nữ đi vào trong tiểu lâu mà người nữ lại là Hàn Vũ Liên. Con người còn lại là một nam nhân anh tuấn khoảng 24, 25 tuổi có thực lực tụ linh tứ trọng đang liên tục nói chuyện. Trên mặt Hàn Vũ Liên thì tràn đầy xương lạnh và chán ghét, hiển nhiên bị tên nam nhân này làm phiền. Do bị làm phiền nên nàng không phát hiện Lý Hàn, lúc cả hai đi lên lầu thì Lý Hàn nghe được Hàn Vũ Liên lạnh lùng quát: "Triệu Đống, ngươi mà còn lại nhảy bên thai ta nữa thì đừng trách ta không nể mặt cha ngươi." Lý Hàn nghe vậy liền biết lai lịch của nam nhân này, người này là Triệu Đống, con trai của Triệu Hải Sinh, bang chủ Hải Sa Bang. Hắn biết tên này vì lúc trước tham gia Thiên Vương hội thì những tư luyện về ba cự đầu của Thiên Vương thành đã được hắn xem thuộc. Xem ra tên này muốn kết thân với Hàn Vũ Liên nhưng Hàn Vũ Liên thì lại không có ý định đó. Lý Hàn mặc kệ vì chuyện này chẳng liên quan gì đến hắn, sau khi món ăn lên thì hắn chú tâm thưởng thức món ăn. Ăn xong thì hắn đi mua đồ, hắn chạy đi mua giường. Lý Hàn mua 5 cái giường có kích thước to nhất trong quán làm lão bản cứ nhìn hắn như nhìn sinh vật lạ, rồi hắn mua thêm nhiều bộ chăn mềm rồi hắn trở về học viện. Trên đường đi về thì hắn mua thêm một cái thùng gỗ to nữa. Lúc hắn vừa vào trong sân mình thì bên tai truyền đến một giọng nói lạnh lùng. "Gì? Là ngươi?" Lý Hàn quay đầu qua nhìn thì thấy Hàn Vũ Liên trong sân kế bên. Lúc này hai người cách nhau một bức tường thấp cỡ nửa người, bốn mắt giao nhau. Lý Hàn cười khổ, sao lại trùng hợp như vậy trời? Hàn Vũ Liên sau khi xác nhận mình không nhìn lầm thì nở nụ cười lạnh lùng nói. "Lý Hàn, có nhớ lời nói lúc trước của ta hay không?" Lý Hàn sao mà không nhớ, hai người họ mới chia nhau ra chưa được 3 ngày cơ mà. Nhưng hắn vẫn lắc đầu lia lịa. Hàn Vũ Liên thấy vậy thì nở nụ cười càng tươi. "Ngươi không nhớ à?" "Không sao, ta có thể nhắc lại cho ngươi nhớ. Nếu ngươi còn xuất hiện trước mặt thì ta giết ngươi." Nói rồi nàng lấy ngón tay quấn quấn lọn tóc, mở miệng tươi cười nói. "Nói đi, ngươi muốn chết thế nào? Một kiếm chết luôn hay là muốn chết từ từ?" Lý Hàn biết nàng không dám giết mình vì trong học viện cấm các đệ tử giết hại lẫn nhau nhưng bị nàng đùa giỡn như vậy làm hắn cũng hơi bực mình nên hắn muốn trêu chọc ngược lại nàng, mắt hắn quét lui quét tới người nàng, đặc biệt là từ ngực đến bụng làm nàng nổi da gà. Hàn Vũ Liên ra vẻ hung tợn mắng. "Ngươi nhìn cái gì? Lại nhìn nữa ngóc mắt ngươi ra bây giờ?" Lý Hàn làm bộ lắc đầu thở dài nói. "Ai? Thật sự nghĩ không ra." "Không ra cái gì?" Lý Hàn thắc mắc hỏi. Mặc dù cô mặt mũi không tệ lắm nhưng muốn ngực không ngực, muốn mông không có mông, lại ngày ngày đòi chém đòi giết, thật tình không hiểu Triệu Đống thích cô ở chỗ nào. Không lẽ Triệu Đống có sở thích đặc biệt? Thật ra hắn nói trái lương tâm thôi, dáng người của nàng thì nhấp nhô mỹ diệu, ngực thì to, mông thì cong đều, đặc biệt có váy dài trắng rán sát bao bọc càng thức tha hấp dẫn lòng người. Vốn Lý Hàn chỉ định dễu lại nàng thêm mấy câu nữa, nhưng thấy cô nàng ngực phập phồng kịch liệt, mắt rực lửa có xu thế tùy thời bùng nổ thì hắn biết khôn ngậm miệng, định bỏ chạy. Nhưng tiếc là hơi muộn. Chỉ nghe một tiếng bùm, khí thế trên người Hàn Vũ Liên bỗng bốc ra ngoài, phạm vi mấy trượng cắt bụi bay đầy. "Tên vô liêm sỉ chết tiệt kia. Bổn tiểu thư phải cho ngươi biết kết quả chọc giận ta." Khi Hàn Vũ Liên dứt lời thì thân hình hiểu điệu chợt vọt qua tường viện thấp bé nhào hướng Lý Hàn. Thân hình nhanh nhẹn như hồng, tốc độ nhanh chóng như gió, chớp mắt đã đến gần Lý Hàn, đôi tay ngọc thuần dài vỗ ra hai trường phong mạnh mẽ đánh hướng hắn. "Này, mọi người đùa chút thôi mà, có cần xem là thật không?" Lý Hàn thấy chuyện không hay thì lập tức vận dụng Lưu Tinh Thiên Quang bộ chạy ra xa 3 trượng, vừa lúc thoát khỏi trường phong của Hàn Vũ Liên. Bùm, một tiếng vang, hai trường Hàn Vũ Liên đập hụt, vách tường cứng rắn để lại hai trường ấn sâu 1 thước, nguyên tòa nhà ầm ầm rung động, hấp dẫn nhiều người chú ý. Lý Hàn nhìn trường ấn trên tường, con ngươi co rút, hét to nói: "Tổ cha nó, ngươi làm thật hả? Quy định của học viện điều thứ nhất là cấm đệ tử tương tàn. Ngươi..." Hàn Vũ Liên mắng to. "Hừ, đây là đồng môn luận bàn." Nàng lại vung lên trưởng. Nàng rất kinh ngạc Lý Hàn có thể trốn được một kích của mình, nhưng lửa giận càng nhiều. Nàng nhướng mày liễu, mặt đầy sắc khí, xem ra không dùng trưởng đập Lý Hàn thì sẽ không bỏ qua. Lý Hàn cũng tức chửi lại: "Đồ đàn bà điên." Nói rồi hắn vận dụng Lưu Tinh Thiên Quang bộ nhanh chóng chạy vào trong nhà rồi trốn vào phòng tu luyện. Hàn Vũ Liên đuổi theo không kịp, để cho Lý Hàn đóng cửa phong tu luyện lại. Lúc này thì nàng không thể làm gì Lý Hàn hết nên nàng chỉ có thể ở ngoài mắng to. Ngươi tốt nhất thì núp trong này luôn đi, nếu không thì chỉ cần ngươi bước ra ngoài một bước thì ngươi chết với ta. Nói rồi nàng hừ một tiếng rồi bỏ đi. Sau khi đóng cửa được phòng tu luyện thì hắn thở ra một hơi, hắn lẩm bẩm: đồ đàn bà điên, đợi sau khi thực lực của ta hơn ngươi rồi ta nhất định sẽ đánh nát mông ngươi. Nói rồi hắn chui vào âm dương tháp. Hắn vào trong tòa nhà rồi lấy giường trải xuống đất, kết quả số giường mà hắn mua chiếm đến 8 phần 10 diện tích, nhìn cái giường siêu to khổng lồ đủ cho chỗ mấy chục người nằm này làm hắn hài lòng, xem ra mong ước giường lớn cùng ngủ của hắn sắp thành hiện thực rồi. Sau đó hắn trải chăn mềm lên giường. Làm xong thì Ngọc Linh Nhi hoan hô một cái rồi nhào lên giường mà lăn qua lăn lại rồi nàng kéo hắn vào chơi cùng nàng. Chơi đùa với nàng một lát thì hắn ra ngoài, lấy cái thùng gỗ đã chứa đầy nước rồi hắn lấy hỏa tích thảo. Hắn tách hỏa tích thảo ra làm 5 phần rồi hắn thả một phần vào trong thùng gỗ. Ngay lập tức, nước lập tức chuyển sang màu đỏ và tỏa ra hơi nóng như được đun lên vậy. Lý Hàn cởi đồ, chỉ mặc một cái quần rồi hắn bước vào. Hắn đang chuẩn bị tu luyện một bộ công pháp luyện thể có tên Hỗn Độn Thiên Thể Quyết. Đây là sau khi chứng kiến sự cường hãn của thân thể linh thú thì hắn cũng muốn có được sự cường hãn đó nên hắn đã tìm kiếm trong nhẫn chữ vật mà Hoan Hỷ để lại. Cuối cùng hắn tìm được bộ công pháp này, theo như công pháp thì luyện đến cùng thì người tu luyện sẽ có sức phòng ngự không có gì phá được. Bộ công pháp này có 4 tầng tu luyện nhưng trước khi tu luyện tầng thứ nhất thì phải cải tạo lại thân thể mới được tu luyện nếu không thì thân thể sẽ không chịu nổi mà chết. Cải tạo thân thể thì được chia tương đương luyện thể cảnh nhưng mỗi tầng lại có những yêu cầu khác nhau. Phải đạt đủ những yêu cầu đó thì mới coi là luyện thành. Bây giờ hắn đang luyện tầng luyện bì có 2 yêu cầu đó chính là bên ngoài thì cứng như kim cương, bên trong thì đàn hồi như cao su. Lúc Lý Hàn bước vào trong thùng gỗ thì hắn chỉ cảm thấy nước hơi nóng, lúc hắn vận chuyển Hỗn Độn luyện thể quyết thì hắn cảm thấy làn da của mình như bị mấy trăm triệu, hàng tỷ cây kim liên tục đâm vào vậy khiến hắn đau tới mức muốn hét lên. A! Lý Hàn kêu la thảm thiết. Mồ hôi thì không ngừng rời xuống nhưng hắn không chịu dừng lại mà vẫn tiếp tục vận chuyển công pháp. Ngọc Linh Nhi ngồi trong rừng nghe thấy tiếng hét của Lý Hàn thì nàng muốn đi qua xem hắn thế nào nhưng trước khi đi thì Lý Hàn đã dặn nàng cho dù nghe thấy cái gì thì cũng đừng qua chỗ hắn nên nàng chỉ có thể ngồi trong rừng mà ngồi đợi mà thôi. Theo Lý Hàn vận chuyển công pháp thì sắc đỏ trong nước dần dần bị phai nhạt và qua một hồi lâu sau thì nước trong thùng đã trở nên trong suốt. Lúc này thì Lý Hàn mới dừng lại, hắn lập tức phun ra một bụng máu, lau máu dính trên khóe miệng. Hắn cười khổ. Công pháp gì đâu mà biến thái, đau thấy mẹ luôn. Hàn ca ca, huynh không sao chứ? Ngọc Linh Nhi thấy Lý Hàn đã không kêu nữa liền bay tới hỏi thăm. Lý Hàn lắc lắc tay nói. Huynh không sao. Nói rồi hắn đưa tay vuốt ve cánh tay của mình, chỉ cảm thấy như vuốt qua một khối gỗ vậy. Luyện bì này chia làm 4 cấp nên đến khi nào hắn ra hắn cứng như một viên kim cương thì lúc đó hắn mới luyện thành tầng này, xem ra hắn phải chịu khổ dài dài rồi. Hắn quay qua hỏi Tiểu Tháp. Tiểu Tháp. Đã mấy ngày rồi? Thưa thiếu chủ, đã 5 ngày trôi qua. Tiểu Tháp nói. Đã 5 ngày rồi sao? Lý Hàn kinh ngạc nói. Không ngờ thời gian trôi qua mau như vậy, cũng may là lúc trước hắn kêu Tiểu Tháp phát động ra tốc thời gian nên 5 ngày trong này thì bên ngoài mới trải qua mấy tiếng mà thôi. Lý Hàn mặc lại đồ rồi lấy thịt rắn ra ăn, ăn xong thì hắn chuẩn bị học luyện đan. Chương 99, học luyện đan. Đầu tiên hắn lấy luyện dược quyết để học công pháp hồn lực trong đó. Hắn nghĩ là phải tu luyện cho hồn lực của mình thật vững chắc thì việc luyện đan mới diễn ra suôn sẻ được. Công pháp hồn lực này có tên là Đại Nguyên Hồn Thuật, công pháp này chia làm 2 tầng. Tầng đầu tiên thì dùng để tăng cường hồn lực và hồi hồn lực, tầng sau là dùng hồn lực để tấn công kẻ địch. Lý Hàn mất hết 1 tháng mới học xong tầng đầu tiên còn tầng thứ 2 thì phải đợi hồn lực của Lý Hàn đạt yêu cầu mới luyện được. Sau khi học xong tầng thứ nhất, Lý Hàn điều chỉnh tâm tính đến tốt nhất, hành trình lần đầu tiên luyện đan của hắn liền bắt đầu. Luyện đan đệ nhất yếu quyết chính là phải học khống hỏa. Trước khi học luyện đan, khởi động đầu tiên của Lý Hàn chính là luyện tập khống hỏa. Chỉ thấy trong 2 bàn tay hắn giấy lên một đoàn tiểu hỏa đỏ thâm nóng rực, lúc lớn lúc nhỏ, cực kỳ linh động như linh xà. Luyện đan cực kỳ chú ý hỏa hầu, lớn hơn một chút quá tải, nhỏ một chút chưa đủ, đó đều là nguyên nhân thất bại khi luyện đan, cho nên nhất định phải nắm giữ tùy tâm sở dục mới có thể luyện đan. Lý Hàn nhìn 2 luồng tiểu hỏa trong lòng bàn tay mình thì thào lẩm bẩm. Luyện tập khống hỏa được ưu tiên đầu tiên, Lý Hàn liền xài 7 ngày, sau khi hắn cảm giác được mình quả thật có thể nắm giữ tốt hỏa hầu mới bắt tiến vào trạng thái luyện đan chính thức. Lý Hàn muốn luyện chế đan dược nhất phẩm đê giai hồi huyết đan. Hắn lấy các dược tài có liên quan rồi phân dược liệu ra, sau đó hắn lấy dược đỉnh từ trong không gian giới ra. Sau đó cầm lấy một cây linh thảo tản ra màu xanh biếc, thân cây lá cây linh thảo này đều thập phần kiêu nộn, tự hồ chỉ cần hơi dùng sức một chút sẽ bị hư hao vậy. Đây chính dược tài chủ yếu để luyện chế hồi huyết đan, thần lộ thảo. Lý Hàn nhẹ hít một hơi, ném thần lộ thảo vào trong dược đỉnh, sau đó đưa hỏa diễm trong tay nhanh chóng chậm rãi thiêu đốt về phía dược đỉnh. Lý Hàn trong nội tâm đã sớm nhớ kỹ luyện dược quyết, biết rõ luyện dược nhất định phải khống chế hỏa hầu vô cùng tốt, bước đầu tiên cần phải chắt lọc tinh hoa dược lực trong linh thảo. Ngay từ đầu Lý Hàn vẫn còn chậm rãi đun nóng, thần lộ thảo cũng đang dần dần áp xúc lại. Cũng sắp rồi. Lý Hàn thấy tình huống này, cảm xúc không khỏi có chút chấn động, độ mạnh hỏa diễm không khỏi tăng lớn một phần. Tư. Ngay lập tức, tinh hoa của thần lộ thảo sắp được chắt lọc ra từ trong dược đỉnh lập tức bị đốt trụi. Lý Hàn nghiêm mặt nhìn bàn tay của mình lẩm bẩm. Không thể kích động, không thể kích động, phải tâm như băng thanh, thiên đạp không sợ hãi. Lý Hàn luyện lại lần nữa nhưng năm. Thất bại, thất bại, thất bại. Trước khi không có bắt đầu, hắn học lý thuyết rất rõ ràng, khi nào thì phóng dược liệu gì, dùng bao nhiêu phần hỏa lực, hắn đều rõ ràng, nhưng thực sự bắt đầu, hắn liền luống cuống tay chân, một hồi quên cái này một hồi quên cái kia, một mực phạm sai lầm. Nhưng kiên nhẫn là ưu điểm lớn nhất của Lý Hàn, hắn không nóng không nổi, từng chút sửa lại khuyết điểm của mình, tiến bộ rõ ràng. Lý Hàn lại ném một gốc thần lộ thảo vào trong dược đỉnh, dựa theo yếu điểm nhắc đến trong luyện dược quyết, chậm rãi đun nóng dược đỉnh. Chỉ thấy thần lộ thảo cũng như vừa rồi, chậm rãi chắt lọc thành tinh hoa, dần dần biến thành màu ngà sữa. Lý Hàn hết sức chăm chú, thần sắc không có chút chấn động. Ngay sau khi thần lộ thảo toàn bộ biến thành một ít đoàn màu ngà sữa, Lý Hàn bàn tay run lên, hỏa diễm đun nóng hơn vừa rồi một phần. Đùng. Tinh hoa của thần lộ thảo đã hoàn toàn bị rút ra, hình dạng phù bạch lộ ra chút ánh sáng long lánh, trắng loáng tự nhiên. Lý Hàn không dám có một tia chủ quan, ngăn cách đoàn tinh hoa này ra, tiếp theo hắn lại ném một cây dược liệu khác vào trong lò luyện đan. Hỏa diễm lần nữa tăng cao. Liên tiếp ngưng kết tinh hoa của bốn gốc linh thảo, trên trán Lý Hàn cũng hiện đầy mồ hôi, có thể thấy luyện đan cũng không phải chuyện dễ dàng. Từng gốc linh thảo tinh hoa bị hắn chắt lọc, nhưng cũng phải tiêu hao trọn vẹn 8 gốc linh thảo mới có thể chắt lọc toàn bộ linh thảo mà hồi huyết đang cần. Bất quá đừng vui vẻ quá sớm, đây chỉ là trình tự cơ bản đầu tiên khi luyện đan thôi.